Chương 392, Chiến Sích Ngân, Đao Nô Tiền Bối Mưu Đồ. Chương 392, Chiến Sích Ngân, Đao Nô Tiền Bối Mưu Đồ. Lao công chủ, ngài không phải nói kia cổ ma Sích Ngân đã bị Đao Nô trấn sát tại thiên ngoại bí cảnh sao? Linh Kính trước Vân Thi Liễu một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lao công chủ. Đó cũng không phải chân chính Sích Ngân của ma, nên chỉ là Sích Ngân cổ ma tàn hồn, bị Cửu Uyên mượn quỷ phương hiến tế triệu hoán chi lực đưa vào Huyền Hoan Tháp. Lao công chủ mười phần khẳng định nói. Lao công chủ, ngài vì sao như vậy khẳng định? Vân Thi Liễu có chút không hiểu hỏi. Những năm này Cửu Uyên một mực đang nghĩ biện pháp phục sinh chín đầu cổ ma, vì thu thập cổ ma tàn hồn, cùng chúng ta tại thiên ngoại bí cảnh bên trong có qua vài lần giao thủ. Mà ở trong đó một lần, chính là vì tranh đoạt cổ ma Sích Ngân tàn hồn. Lao công chủ hướng Vân Thi Liễu giải thích nói. Nghe xong lời này, Vân Thi Liễu lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, hiển nhiên lão công chủ từng vì Sích Ngân cổ ma tàn hồn cùng Cửu Uyên giao thủ qua một chuyện, nàng cũng không từng nghe tới. Vẹn vẹn chỉ là Sích Ngân cổ ma một đạo tàn hồn, Đao Nô tiền bối ứng đối đứng dậy, nên không có vấn đề gì chứ. Liên quan tới cùng Cửu Uyên giao thủ một chuyện, Vân Thi Liễu không có hỏi, mà là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt Linh Kính, có chút bận tâm tới Hứa Thái Bình tới. Lời tuy như thế, nhưng Sích Ngân dù sao cũng là chín đại cổ ma một trong, dù chỉ là một sợi tàn hồn cũng hoàn toàn không phải tu sĩ tầm thường có thể đối phó được, lại thêm Đao Nô đứng thẳng lại bị Huyền Hoang Tháp hạn chế, coi như quỷ phương trận này tế tự có thể làm cho hạn chế nối lòng chút, cũng không thể phát huy ra hắn nguyên bản chiến lực. Cho nên giữa bọn hắn nếu có một trận chiến, cuối cùng thắng bại ai cũng có lường. Lao cung chủ ngữ khí nghiêm túc nói. Nói như vậy đến, Cửu Uyên an bài Sích Ngân cổ ma tàn hồn đi vào Huyền Hoang Tháp, chính là vì nhằm vào Đao Nô tiền bối. Vân Thi Liễu mặt lộ vẻ giật mình thân sắc. Ta nghĩ trừ Sích Ngân cùng Đao Nô giao thủ qua, đối Đao Nô hiểu rất rõ bên ngoài, Cửu Uyên bước lên lớn như vậy phong hiểm thả nó đi vào Huyền Hoang Tháp, khả năng cũng là đem mượn Đao Nô chi thủ, tại hai người giao thủ quá trình bên trong kích thích Sích Ngân, để hắn tàn hồn trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Lao cung chủ suy nghĩ, hiển nhiên muốn so Vân Thi Liễu càng xa. Mượn Đao Nô chi thủ chữa trị Sích Ngân cổ ma tàn hồn, cái này Cửu Uyên thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Vân Thi Liễu cười khổ nói. Thú sư. Liền hai người đang khi nói chuyện, Linh Kính bên trong đỗng nhiên chuyển đến một tiếng gầm thét. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia giống giận hô to Hứa Thái Bình tên người, chính là kia Quỷ Phương đại tướng quân Ca Thư Mâu. Nguyên bản còn tại quân trận bên trong Ca Thư Mâu, giờ phút này có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên cũng là mượn cái này Đăng Vân Đài hiến tế chi lực. Ngươi có dám lại đánh với ta một trận? Đăng Vân Đài bên trên, Ca Thư Mâu tiến lên một bước, nhìn hằm hằm Hứa Thái Bình. Lúc trước tại Hắc Phong Cốc trận chiến kia, hắn một mực bị bại không có cam lòng, cho rằng Hứa Thái Bình là mượn Đỏ Quỷ Vương quỷ lực mới thắng hắn. Về sau Hứa Thái Bình lại nhiều lần hư hắn mưu đồ, lần này tức thì bị bức bách đến thành phá quốc diện hoàn cảnh, hắn đối Hứa Thái Bình sớm đã hận ý ngập trời. Hứa Thái Bình không để ý đến kia Ca Thư Mâu khiêu khích, bởi vì hắn biết, so với mình cùng Ca Thư Mâu ở giữa tiểu đánh tiểu nháo, Đao Nô tiền bối cùng Sích Ngân ở giữa kế tiếp so tài, mới là quyết định mình liệu có thể leo lên Huyền Hoang Tháp 12 tầng mấu chốt. Hứa Thái Bình. Đúng lúc này, Đao Nô âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, sức chiến đấu của ta vẫn như cũ, vì Huyền Hoang Tháp cùng Thiên Đạo Pháp tắc có hạn, mà từ cái này Sích Ngân khí tức trên thân đến xem, hắn dưới mắt có thể thi triển ra tu vi vô cùng có khả năng muốn cao hơn ta rất nhiều. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng trầm xuống. Cái này Sích Ngân khí tức trên thân ba động cực mạnh, hắn không thể nào là này đối thủ, nếu là liền Đao Nô tiền bối đều không địch lại, hắn căn bản là không có cách vì Trương lão bày ra kinh thần trận kéo dài thời gian. Bất quá ngươi không cần lo lắng, muốn đối phó cái này Sích Ngân, lão hủ cũng không phải không có cách nào. Đao Nô cái này lúc lại cười hắc hắc truyền âm Hứa Thái Bình đạo. Tiền bối cũng phải cần vãn bối hỗ trợ. Hứa Thái Bình đoán được Đao Nô truyền âm dụng ý của hắn. Lão hủ có một đạo chân ý, tên là đồng lòng đồng lực, bị lão hủ thi triển đạo này chân ý người, sẽ tại 10 hơi bên trong có được cùng lão hủ ngang nhau cảnh giới tu vi, cùng đối võ đạo công pháp cùng thuật pháp khống chế chi lực. Đao Nô hướng Hứa Thái Bình truyền âm giải thích nói: "Tiền bối ngài là nghĩ đối ta thi triển đạo này chân ý, sau đó để ta cùng ngài cùng nhau ra tay đối phó kia Sích Ngân." Nghe được Đao Nô đối cái này đạo chân ý sau khi giới thiệu, Hứa Thái Bình kinh ngạc sau khi, có chút hiếu kỳ. "Đúng vậy." Đao Nô cười cười, "Bất quá để tránh kia Sích Ngân đề phòng, ngươi được trước giả ý cùng kia Ca Thư Mâu một trận chiến, cũng cấp tốc thắng qua kia Ca Thư Mâu, sau đó xuất kỳ bất ý cùng ta cùng nhau ra tay tập sát kia Sích Ngân. Có thể tại kia chiến hỏa ngập trời niên đại sống sót, Đao Nô vốn có không chỉ là đạo pháp, còn có trầm ổn tâm tính cùng tính kế." Muốn bao nhanh? Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ nghĩ về sau, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước Phương Ca Thư Mâu, đồng thời nhanh chóng hướng một bên Đao Nô truyền âm nói: "Càng nhanh càng tốt." Đao Nô một mặt nói, một mặt hướng phía trước bước ra một bước, tay đệ tại trên chuôi đao cởi nhìn hướng kia Sích Ngân nói: "Sích Ngân, coi như tái chiến 10 hồi trăm hồi, ngươi cũng vẫn là lao phu bại tướng dưới tay." Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe vang một tiếng, Đao Nô thân hình tựa như một trận như cuồng phong hướng kia Sích Ngân ở chỗ đó phương vị phá không bay lượn mà đi. Ầm. Chỉ một cái chớp mắt, Đao Nô liền cùng kia Sích Ngân giao thủ, này thanh thế chi lớn, ngay cả xem cuộc chiến người cũng sẽ nhịn không được cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Một người một ma chiến đến kịch liệt ra lúc, thậm chí trực tiếp hóa thành hai đoàn quang hoa chói mắt, càng không ngừng va chạm tản ra, va chạm tản ra. Hứa Thái Bình chỉ là thoáng mắt nhìn hai phe chiến đấu, liền tay đẻ trôi đao hướng Ca Thư Mâu phương hướng tiến lên một bước, đồng thời trong lòng truyền âm Trương lão đạo: "Trương lão, ngươi chờ đợi ở đây, chờ nhìn thấy ta cùng Đao Nô tiền bối cùng nhau ra tay đối phó kia Sích Ngân lúc, ngươi liền có thể đi đến lên trời đại ở trung tâm bố trí kinh thần trận." Nghe nói như thế, Trương lão ánh mắt bên trong hiện lên một đạo kinh hãi thần sắc. Hiển nhiên không ngờ tới Hứa Thái Bình sẽ cùng Đao Nô cùng nhau đối phó kia Sích Ngân. Nhưng ngay lúc đó, hắn ánh mắt thần sắc liền khôi phục bình thường, tựa như cái gì cũng không nghe thấy giống nhau hướng Hứa Thái Bình truyền âm trả lời nói, lão hủ toàn bằng công tử an bài. Lần này, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Hứa Thái Bình. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình không do dự nữa, nhanh chân hướng kia Ca Thư Mâu đi đến nói, Ca Thư Mâu, ngày đó tại Hắc Phong Cốc ta có thể bạn ngươi, hôm nay cũng có thể. Nghe nói như thế, kia Ca Thư Mâu giận quá thành cười, tại liên tục cười như điên vài tiếng về sau, lúc này mới dẫn theo năm đấm một bước hướng phía trước bước ra, thân thể vành một tiếng, như một đoàn gió táp bay nào hướng Hứa Thái Bình. Vâng. Cái này nhìn như không có chút nào sức tưởng tượng một quyền, kỳ thực là Ca Thư Mâu tu luyện đã lâu một quyền, năm đấm đập ra trong nháy mắt, hắn tích xúc nhiều năm quyền thế liền theo năm đấm của hắn cùng nhau đánh tới hướng Hứa Thái Bình. Đối mặt Ca Thư Mâu một quyền này, Hứa Thái Bình không có vội vã rút đao, mà là tại trong óc nhanh chóng hồi tưởng một chút lúc trước leo lên trời đại lúc, tại đao nô chỉ điểm xuống sử xuất mỗi một thức đao pháp. Bụt. Không sai biệt lắm ngay tại Ca Thư Mâu quyền thế, đem Hứa Thái Bình toàn bộ bao khỏa trong đó trong nháy mắt, Hứa Thái Bình đột nhiên rút ra bên hông lôi phách đao. Vâng. Trường đao rút ra trong nháy mắt, một tôn to lớn thần binh pháp tướng tự sau người ầm vang hiện hiện, sau đó cùng hắn cùng nhau vung đao phách chạm hướng kia Ca Thư Mâu. Bạch. Lưỡi đao tiếng xé gió bên trong, Hứa Thái Bình cùng sau lưng cái gì pháp tướng, cùng nhau trước mặt Ca Thư Mâu lưu lại một đạo vết đao. Sau đó, một đạo thần minh giận dữ mắng mỏ thanh âm, vang vọng đất trời. Sát sinh đao, sát thần thức. Chương 393, Trạm Xích Ngân, trợ chúng ta trùng phó hoàn tuyển. Chương 393, Trạm Xích Ngân, trợ chúng ta trùng phó hoàn tuyển. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, mãnh liệt đao khí lôi đỉnh như là sóng lớn giống nhau từ vết đao khe hở bên trong tuôn ra, chỉ một cái chớp mắt liền phá Ca Thư Mâu quyền thế. Đồng thời kia chỉ do đao khí lôi đỉnh biến thành cự thủ, một tay lấy Ca Thư Mâu chộp vào lòng bàn tay. Ầm. Vậy đao khí lôi đỉnh biến thành cự thủ chỉ dùng lực một nắm, Ca Thư Mâu quanh thân hộ thể cương khí liền toàn bộ vỡ vụn. Nhưng tại hộ thể cương khí vỡ vụn trong nháy mắt, Ca Thư Mâu thể phách lập tức từ võ thần thể phách tử kim cảnh, tăng lên tới vô cấu cảnh. Ầm. Cứ việc cái này từ đao khí lôi đỉnh biến thành cự thủ, uy lực vẫn như cũ kinh người, nhưng lại vẫn không thể nào làm bị thương Ca Thư Mâu vô cấu cảnh võ thần thể phách. Ca Thư Mâu huyết khí rèn luyện chi lực, thế mà cũng đến vô cấu cảnh. Linh Kính trước Sở Vương khi nhìn đến một màn này lúc, trên mặt tùy theo lộ ra hãi nhiên thần sắc. Dựa theo một bên Chu Huệ cùng Quỳnh Hoa lúc trước miêu tả, Huyền Hoang Tháp bên trong sinh linh, cực ít có thể đem huyết khí rèn luyện chi lực tu luyện tới vô cấu cảnh. Cái này Ca Thư Mâu quỷ lực, có nuốt chửng nguyên thần, đem người khác tu biến hóa để cho bản thân sử dụng năng lực, nhất định là bởi vậy mới có thể đột phá Huyền Hoang Tháp cấm chế. Quỳnh Hoa kiếm tiên giải thích nói, kỳ thật hắn cái này đạo quỷ lực khó đối phó nhất chỗ, còn tại ở hắn nuốt chửng mỗi một đạo nguyên thần, đều tương đương với hắn một cái mạng. Lão võ thần Chu Huệ cái này lúc cao mày nói, nói như vậy đến, Hứa Thái Bình coi như có thể thắng hắn, cũng chưa chắc có thể giết hắn. Quỳnh Hoa kiếm tiên hai tay ôm ngực, cao mày. Ừm. Chu Huệ gật đầu, dưới mắt Đao Nô cùng Xích Ngân khó phân thắng bại, Hứa Thái Bình bên này mỗi kéo dài một khắc, phong hiểm liền sẽ tăng lớn một điểm. Như đợi đến Quỷ Phương tế tự triệt để hoàn thành, chư thiên quỷ thần, tà thần tề tụ nơi đây, cho dù có Đao Nô hộ pháp, hắn sợ là cũng không có cách nào leo lên Huyền Hoang Tháp 12 tầng. Bây giờ Hứa Thái Bình chỉ thiếu chút nữa liền có thể leo lên Huyền Hoang Tháp 12 tầng, vô luận hắn cùng Chu Huệ lập trường như thế nào, đều không muốn nhìn thấy Hứa Thái Bình dừng bước tại đây. Bụt. Ngay tại ba người đang khi nói chuyện, linh kính bên trong lại một lần truyền đến một đạo thanh thúy đao minh âm thanh. Chợt, chỉ thấy kia linh kính bên trong, Hứa Thái Bình tại nhiều lần thay đổi đao chiêu về sau, lại một lần thi triển ra sát sinh đao sắc thần thức, một đao hướng kia Ca Thư Mâu phách chạm quá khứ. Bạch. Cùng lúc trước giống nhau, theo Hứa Thái Bình trường đao trong tay đánh rớt, một đạo vết đao xuất hiện tại mới vừa vặn đứng vững thân hình Ca Thư Mâu trước mặt. Nhưng không giống chính là, Hứa Thái Bình tại sử xuất một thức này sắc thần lúc, mở ra núi phách đao vực. Ngang. Nương theo lấy tiếng long ngâm, đao khí lôi đỉnh biến thành đao vực chi bích, đem Hứa Thái Bình cùng kia Ca Thư Mâu cùng nhau bao phủ. Vâng. Mà liền tại đao vực mở ra trong nháy mắt, mãnh liệt giống như thủy triều đao khí lôi đỉnh, tại núi phách chi lực hiệp trợ phía dưới, từ đao kia ngấn bên trong chút xuống, trung điệp đập tại kia Ca Thư Mâu trên người. Mà lúc này Ca Thư Mâu cũng đã tập hợp trường thế, một trường đón Hứa Thái Bình sắc thần thức đao thế bố tới. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, cứ việc Ca Thư Mâu trưởng thế kinh người, nhưng đối mặt Hứa Thái Bình một thức này có núi phách đao vực chi lực hiệp trợ sắc thần thức, vẫn như cũ không địch lại, trưởng thế tại chỗ bị chấn nát. Làm. Nhưng ngay tại sắc thần thức đao khí lôi đình biến thành cự thủ, sắp nắm chặt kia Ca Thư Mâu trong nháy mắt, một ngụm to lớn chuông vàng hư ảnh bỗng nhiên từ Ca Thư Mâu thể nội quyết tán mà ra, sinh sinh chống đỡ vậy đao khí lôi đình biến thành cự thủ một nắm. Hứa Thái Bình, ngươi chỉ có tuyệt thế đao pháp lại không thể phát huy ra này toàn lực, không bằng tất cả đều cho ta. Bị chuông vàng bảo hộ ở trong đó, Ca Thư Mâu bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó đột nhiên xé mở chỗ ngực pháp bảo, lộ ra này lồng ngực. Tại này lồng ngực lộ ra một cái trước mắt, linh kính trước mặt đám người cùng nhau biến sắc. Chỉ thấy kia Ca Thư Mâu lồng ngực chỗ, mọc lên một viên mặt xanh nhanh vàng ác quỷ đầu lâu, tựa như là bị sinh sinh khảm nạm tại bên trong đồng dạng. Đói, Ca Thư Mâu, lão phu đói. Lão phu đói. Tại Ca Thư Mâu xé rách ra lồng ngực về sau, kia ác quỷ đầu lâu đột nhiên mở mắt, sau đó mặt mũi tràn đầy tham lam dùng ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Mà theo ánh mắt của hắn rơi xuống Hứa Thái Bình trên thân, hắn kia song tham lam con ngươi đột nhiên sáng lên, sau đó vô cùng hưng phấn hét lớn, Ca Thư Mâu, hắn, ta muốn ăn hắn. Nghe vậy, Ca Thư Mâu khỏe miệng giơ lên, sau đó túi đầu mắt nhìn chỗ ngực ác quỷ đầu lâu nói, lão quỷ muốn ăn hắn, rất dễ dàng, nhưng ngươi phải đem lực lượng của ngươi toàn bộ mượn ta. Kia ác quỷ một chút do dự, sau đó mới gật đầu mạnh một cái nói, tốt. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe oanh một tiếng, Ca Thư Mâu trên người đột nhiên xuất hiện một kiện hiện ra ố quang huyền thiết giáp trụ, đồng thời này khí tức ba động cũng bắt đầu bay nhanh kéo lên. "Công tử, ngăn cản hắn, mau mau ngăn cản hắn, kia ác quỷ như đem lực lượng toàn bộ cho mượn Ca Thư Mâu, công tử ngươi rất khó lại là đối thủ của hắn." Đang lúc Hứa Thái Bình nghĩ ngợi Ca Thư Mâu trước ngực viên kia ác quỷ đầu lâu là vật gì lúc, trong đầu của hắn chợt nhớ tới Cố Khuynh Thành âm thanh. Hiển nhiên, Cố Khuynh Thành đây là tại tháng kia quỷ tu về sau, dùng linh kính nhìn thấy Hứa Thái Bình giờ phút này cùng Ca Thư Mâu lúc giao thủ tình hình. Không có bất luận cái gì có, Hứa Thái Bình thu hồi đao vực thay đổi đao chiêu, cùng sử dụng canh kim liệt diễm che gỉ dẹp phách đao thân đao, sau đó bá một tiếng, một thức chạm ma đao chạm long thức hướng kia Ca Thư Mâu hộ thể chuông vàng chém tới. Ầm. Chỉ một đao, kia Ca Thư Mâu hộ thể chuông vàng liền bị Hứa Thái Bình dung nhập canh kim liệt diễm một thức này chạm long bổ ra. Luân phá giáp phá thuẫn chi lực, đối bây giờ Hứa Thái Bình đến nói, một đao kia tốt nhất. Vâng. Nhưng ngay tại Hứa Thái Bình lại một lần thay đổi đao chiêu, chuẩn bị lại lấy sát sinh đao sắc thần thức, một đao kết liễu kia Ca Thư Mâu lúc, Ca Thư Mâu quanh thân bỗng nhiên nhấc lên một trận màu đen khí lãng. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Sau đó cũng chỉ gặp hắn chân đạp mây đen, tay cầm một cây màu đen trường thanh, cùng hắn trước ngực viên kia quỷ đầu cùng nhau hướng Hứa Thái Bình đánh tới. Cái này Ca Thư Mâu thế mà còn lưu lại một chiêu như vậy chuẩn bị ở sau, xem ra không có cách nào lập tức đem giải quyết, sau đó đi viện trợ Đao Nô tiền bối chỉ có thể trước chậm rãi phá chiêu đem này, lại đem này chém giết. Tại cảm ứng được giờ phút này Ca Thư Mâu trên thân phát tán ra khí tức về sau, Hứa Thái Bình lúc này làm ra quyết đoán, đồng thời lập tức thay đổi đao chiêu, chuẩn bị lấy đao vực cùng chạm ma đao nên địch. Đối trước mắt hắn đến nói, kết hợp đao vực chi lực thi triển ra kia mấy thức chạm ma đao tuyệt chiêu, cũng không so sát sinh đao uy lực yếu nhược, nhưng thi triển ra lại muốn càng tấn mãnh. Cho nên Hứa Thái Bình mới có thể quyết định trước lấy đao vực chi lực cùng chạm ma đao sơ hở, cuối cùng mới dùng sát sinh đao giết địch chi lực, đến cho kia Ca Thư Mâu một kích cuối cùng. Làm. Nhưng ngay tại Hứa Thái Bình sắp vung đao thời điểm, ba phủ trên người Ca Thư Mâu trông vàng hư ảnh, đống nhiên trong nháy mắt từ hư chuyển thực, đem kia Ca Thư Mâu bao lại đồng thời, phanh một tiếng đập ầm ầm rơi xuống đất. Theo sát lấy, kia trung vàng phía trước xuất hiện một đạo võ phu hư ảnh. Chỉ thấy cái kia trung niên võ phu hư ảnh, đống nhiên hai tay ôm quyền sông Hứa Thái Bình khẽ mỉm cười nói, "Thái Bình tiểu hữu, tại hạ thừa Long Thiên trung vàng võ thần trúc khai sơn." Không đợi Hứa Thái Bình trả lời, lại một đạo võ phu thân ảnh tại kia trung vàng phía trước hiện hiện, sau đó đồng dạng sông Hứa Thái Bình ôm quyền cười nói, "Tại hạ Huyền Hoang Thiên ngàn cánh tay võ thần độc cô diệp." Mà theo cái này hai thân ảnh xuất hiện, càng ngày càng nhiều võ phu hư ảnh bắt đầu xuất hiện tại kia trung vàng phía trước. Bọn hắn một cái tiếp theo một cái hướng Hứa Thái Bình ôm vào chính mình danh hiệu. Không hề nghi ngờ, những này võ phu hư ảnh đều đến từ bị Ca Thư Mâu nuốt chửng những cái kia ngoại tháp tu sĩ nguyên thần. Mà đợi đến cuối cùng một tên võ phu đem danh hào của mình báo lên, kia cái thứ nhất xuất hiện võ phu, Thừa Long Thiên trung vàng võ thần trúc khai sơn, lúc này mới xông một mặt không hiểu Hứa Thái Bình giải thích nói, "Thái Bình tiểu hữu, chúng ta dùng xúc tích nhiều năm lực lượng, đem cái này Ca Thư Mâu vây ở trung vàng bên trong, nhưng nhiều nhất chỉ có thể quan hắn nửa chén trà nhỏ thời gian." Nghe nói như thế, nguyên bản một mặt hoang mang Hứa Thái Bình, cuối cùng đã rõ ràng những này võ thần nhóm dụng ý, lúc này chắp tay tạ nói, "Đa tạ chư vị tiền bối giúp ta vây khốn người này." Trúc Khai Sơn nghe vậy lại là cười lắc đầu nói, "Thái Bình tiểu hữu, không cần khách khí, xuất đao đi." Nghe vậy, Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lúc này nhấc tay lên bên trong lôi phách. Nhưng ngay lúc này, Ca Thư Mâu kia tiếng gầm gừ phẫn nộ, đột nhiên xuyên thấu qua kia miệng trùng vàng truyền ra, "Trúc Khai Sơn, ta như bỏ mình, ngươi chờ cũng đem thần hồn câu diệt." Hứa Thái Bình nghe vậy, lúc này thu hồi ở trong tay lôi phách đao, dương mắt hướng Trúc Khai Sơn chứng thực nói, "Trúc lão, hắn thật là." Trúc Khai Sơn không trả lời thẳng Hứa Thái Bình lời nói, mà là mặt mỉm cười, mười phần ung dung xông Hứa Thái Bình chắp tay nói, "Chúng ta lần nữa sống tạm bợ nhiều năm, còn mời Thái Bình tiểu hữu trợ chúng ta trùng phó hoàn toàn." Vừa dứt lời, cũng chỉ thấy sau lưng một đám võ thần hư ảnh cùng nhau xông Hứa Thái Bình chắp tay nói, "Còn mời Thái Bình tiểu hữu trợ chúng ta trùng phó hoàn toàn." Chương 394, phó hoàn toàn, mời ban thưởng chúng ta vừa chết. Chương 394, phó hoàn toàn, mời ban thưởng chúng ta vừa chết. "Chư vị tiền bối, không có biện pháp khác sao? Chỉ cần có một tuyến khả năng đưa các ngươi về nhà, văn bối đều nguyện ý nếm thử." Hứa Thái Bình tay thật chặt nắm chặt chuôi đao, thần sắc rất là phức tạp nhìn về phía trước mặt kia từng người võ thần nguyên thần biến thành hư ảnh. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ tới muốn lấy cái giá như thế này đến giải quyết kia Ca Thư Mâu. Dù sao, sớm tại lần đầu biết được bọn hắn bị Ca Thư Mâu phong ấn bắt đầu, hắn liền nghĩ lấy một ngày kia muốn dẫn những này vì Huyền Hoang Thiên tranh một chút hy vọng sống các tiền bối về nhà. Đặc biệt là bây giờ đã có làm như thế năng lực, hắn liền càng không muốn vào lúc này vứt xuống bọn hắn. "Hứa Thái Bình tiểu hữu." Cái này lúc Huyền Hoang Thiên ngàn cánh tay võ thần độc cô diệp tiến lên một bước, nụ cười ung dung nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Đa tạ ngươi có thể vì Huyền Hoang Thiên, vì ta cái này cố hương đi đến một bước này. Có lẽ còn có biện pháp tốt hơn, nhưng khẳng định không có so đây càng nhanh biện pháp, cũng khẳng định không có biện pháp khác có thể vừa mất chúng ta cái này góp nhặt trăm năm ngàn năm tức giận." Nói đến đây, Độc Cô Diệp quay đầu hồi nhìn về phía kia miệng trung vàng, sau đó ánh mắt lạnh lùng tiếp tục nói, "Chúng ta muốn nhìn hắn chết, muốn nhìn phía sau Mưu Đồ đây hết thể cửu uyên bởi vì Mưu Đồ bị đánh vỡ mà thẹn quá hóa giận." Sau đó, hắn lại xoay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình, "So với sống tạm bợ trường sinh, chúng ta càng nguyện không tiếc mà chết." Nói xong, hắn lần nữa xông Hứa Thái Bình ôm quyền chắp tay, vô cùng khẳng khái cất cao giọng nói, "Thái Bình tiểu hữu, mời ban thưởng chúng ta vừa chết." Lời vừa nói ra, sau khi đứng dậy Trúc Khai Sơn chờ một đám võ thần đều cùng nhau ôm quyền phụ họa, "Mời ban thưởng chúng ta vừa chết." Nghe kia điếc thai gào rít giận dữ âm thanh, nhìn trước mắt một đám võ thần trên mặt kiên quyết thần sắc, Hứa Thái Bình trong lòng động dung sau khi, đột nhiên sinh ra một đạo nghi vấn, tu hành, coi là thật chỉ vì trường sinh. Bất quá rất nhanh, trong óc hắn nghi vấn, liền bị trước mắt một đám võ thần quăng tới kia từng đạo nóng rực ánh mắt tách ra. Hứa Thái Bình lúc này trong lòng run lên, bỏ đi trong lòng đủ loại tạp niệm, dùng sức gật đầu một cái nói, vậy vãn bối liền đắc tội. Chợt liền gặp hắn từ trong ngực móc ra một khối vết dỉ loang lộ thanh đồng lệnh bài, sau đó hô to một tiếng nói, Xích Sư Quỷ Vương, mượn ngươi thú bị nhốt quỷ lực dùng một lát. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy từng cây thanh đồng cổ sắt chống rông xuất hiện, sau đó phanh 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 đóng đinh tại mặt đất, đem Hứa Thái Bình cùng kia ca thư mâu cùng nhau giam ở trong đó. Đồng thời, một đầu thân thể cao lớn quỷ vật xuất hiện tại trong hai người gian. Quỷ vật này chính là Hứa Thái Bình tại Hắc Sơn bên trong gặp gỡ Quỷ Vương Xích Sư, có được thú bị nhốt quỷ lực, bị nhốt trong đó người nhất định phải nhất quyết thắng bại mới có thể rời đi. Lại mở ra thú bị nhốt chi lực một phương, có thể hướng Xích Sư Quỷ Vương đưa ra một đạo quy tắc, chỉ bất quá cái này đạo quy tắc cùng lúc ước thúc trong lồng hai bên. Ha ha ha, tốt tốt tốt, cuối cùng là có thể nhìn thấy hai người các ngươi một trận chiến này. Xích Sư Quỷ Vương đang nhìn thanh lúc này tình hình về sau, đột nhiên vỗ tay cười to, sau đó hướng Hứa Thái Bình hỏi, nói một chút quy củ của ngươi a. Hứa Thái Bình đem đao khí lôi đình rót vào lôi phách đao bên trong, ánh mắt tiếp tục nhìn thẳng phía trước kia miệng trung lớn màu vàng nóng, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ta chỉ xuất một đao qua đi, ca thư mâu không chết, liền coi như ta bại. Bất quá trước lúc này, ca thư mâu chỉ có thể thủ không thể công. Nghe xong lời này, kia Xích Sư Quỷ Vương lần nữa phát ra một trận cười quái dị, sau đó trọng trọng gật đầu nói, có thể. Tiếng nói vừa dứt, nguyên bản kia miệng đã nhanh muốn xuất hiện khe hở trung vàng, đột nhiên đương một tiếng, lập tức lại trở về hình dáng ban đầu. Xích Sư, ngươi muốn chết? Phát hiện vây khốn chính mình trung vàng bị phục hồi như cũ, bị nhốt trong đó ca thư mâu vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng. Bất quá Xích Sư Quỷ Vương không có để ý đến hắn, mà là tựa như một tên người đứng xem bình thường, thân thể bay đến to lớn lồng thú đỉnh chót, như con rơi giống nhau đem thân thể treo ngược lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn chăm chú lên phía dưới Hứa Thái Bình cùng ca thư mâu. Bởi vì vậy cái kia từng cố võ thần nguyên thần hư ảnh, trên thực tế cùng ca thư mâu đã là một thể, cho nên sẽ không cũng sẽ không bị tính thành là Hứa Thái Bình cùng ca thư mâu bên ngoài người thứ ba. Hứa Thái Bình, lão phu chí ít có 20 từng cái mệnh tại, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao một đao giết lão phu. Thấy Xích Sư Quỷ Vương không nhận uy hiếp, kia chuông vàng bên trong ca thư mâu cũng không còn nói nhảm, ngược lại bắt đầu truyền tâm ứng phó Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình dùng để đáp lại ca thư mâu là hắn rút đao ra khỏi vỏ lúc kia một tiếng chói tai đao mình. Vâng. Mà tại rút đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một đạo hạt ảnh, một đạo long ảnh tự dưới chân hắn bay lên. Hứa Thái Bình mở ra không ngớt đao vực. Bất quá hắn lần này thi triển không ngớt đao vực chi lực, không phải là cái kia có thể lệnh đi vào đao vực người trong mắt hắn ra chiêu tốc độ trở nên chậm lực lượng, mà là không ngớt đao vực loại thứ hai đao vực chi lực, một chủng loại giống như đốt huyết chi lực năng lực. Cái này đốt huyết chi lực, Hứa Thái Bình từng trên Kim Lân hội dùng qua, có thể thông qua thiêu đốt tự thân tinh huyết làm đại giá, bay nhanh tăng lên khí huyết cùng chân nguyên chi lực. Nếu là không hề cố kỵ thi triển, khí huyết chân nguyên chi lực đủ ngắn ngủi so sánh vọng tiên cảnh. Vâng. Tại đem đao vực nhiên huyết chi lực thực hiện tại từ sau lưng, Hứa Thái Bình quanh thân khí tức ba động đột nhiên tăng vọt đồng thời, vốn là góp nhặt thật lâu đao thế cũng tại trong khoảnh khắc ở giữa đem toàn bộ thú bị nhốt lồng bao trùm. Độ thần. Theo sát lấy, chỉ nghe Hứa Thái Bình kêu lên một tiếng đau đớn, triển khai sát sinh đao độ thần tức xuất đao chi tư, thân hình hướng Tiêu Ca Thư Mâu phá không bay lượn mà đi đồng thời, một đao đánh xuống. Chỉ một thoáng, mãnh liệt đao khí lôi phách, giống như kia như thủy triều đem Hứa Thái Bình cả người nâng lên, hướng phía Ca Thư Mâu phương hướng càn quét mà đi. Vâng. Trong tay hắn lôi phách đao bổ ra trong mấy mắt, một tôn thần minh pháp tướng tự đao khí lôi đỉnh biến thành thủy triều bên trong ầm vang đứng lên. Bá trận, Hứa Thái Bình trong tay lôi phách đao, tại kia Ca Thư Mâu trước người bổ ra một đạo to lớn vết đao. Sát sinh đao, độ thần thức. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, hai phiến to lớn cánh cửa hư ảnh, lấy đao kia ngấn vì khe cửa từ từ mở ra, mãnh liệt hoàng tuyển chi thủy cuốn lên một chiếc thuyền nhỏ hướng kia Ca Thư Mâu phương hướng càn quét mà đi. Thẳng đến lúc này, Ca Thư Mâu cùng Linh Kính Tiền quan chiến đám người, vẫn không có biểu hiện được quá mức kinh ngạc. Dù sao đây cũng không phải là Hứa Thái Bình lần thứ nhất thi triển sát sinh đạo độ thần thức. Hứa Thái Bình, cho dù là ngươi một thức này độ thần, có thể giết ta 10 lần, ta Ca Thư Mâu cũng còn thừa lại 10 đầu mệnh tại, ta cũng phải nhìn ngươi một đao kia về sau, như thế nào tiếp ta một quyền. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình chỗ sử chính là sát sinh đạo độ thần thức về sau, kia trung vàng bên trong Ca Thư Mâu, ngược lại là trở nên chấn định lên. Chương 395, Phó Hoàng Tuyền lần thứ 2 thần minh đẩy lương. Chương 395, Phó Hoàng Tuyền lần thứ 2 thần minh đẩy lương. Chỉ gặp hắn một lần cao giọng kêu gào, một mặt bắt đầu tại chuông vàng bên trong sớm giành dụng quyền thế, đợi thật lâu đến Hứa Thái Bình một đao kia bị phá đi về sau, đem Hứa Thái Bình một quyền đánh sát. Đùng. Mà liền tại Ca Thư Mâu chuẩn bị thu hồi tâm thần cảm ứng, hảo hảo góp nhặt quyền thế lúc, hắn thông qua chuông vàng bên ngoài kia chừng 20 đạo nguyên thần ánh mắt, nhìn thấy làm hắn cảm thấy dùng mình một màn. Chỉ thấy phía trước Hứa Thái Bình sau lưng vị kia thần minh pháp tướng, đột nhiên thân hình từ lớn biến thành nhỏ, sau đó nhẹ nhàng một trường đẩy tại Hứa Thái Bình sau lưng. Vâng. Chỉ một thoáng kia nguyên bện tổ lấy hoàng thuyền nhỏ chậm chạp tiến lên sóng nước, trong nháy mắt hóa thành trong biển sóng dữ, một tay lấy kia hoàng thuyền nhỏ cuốn lên, đột nhiên hướng Ca Thư Mâu vị trí đánh tới. Ầm. Chỉ một cái chớp mắt, kia sóng lớn liền nâng hoàng thuyền nhỏ, từ kia 20 danh võ thần nguyên thần còn có sau lưng trùng vàng bên trong xuyên qua. Mặc dù thuyền nhỏ cùng sóng lớn đều vì trong suốt vô hình chi vật, nhưng bị này xuyên qua Ca Thư Mâu, cả người lại giống như là gặp vạn tiễn xuyên tâm bình thường, thân thể cùng linh hồn đều phảng phất đang một nháy mắt bị xé đứt. A. nương theo lấy kia ca thư mâu không thể tự điều khiển một tiếng hét thảm, đem hắn bao lại kia miệng chuông vàng dẫn đầu vỡ vụn, sau đó ca thư mâu kia vô cấu cảnh thân thể, cũng trong nháy mắt như đồ sứ xuất hiện vô số khe hở. Tạch 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 tạch. Không chỉ là ca thư mâu, ngay cả kia hơn 20 danh võ thần nguyên thần, cũng tại lúc này càng không ngừng phát ra vỡ vụn thanh âm. Trong chốc lát, bao quát Trúc Khai Sơn, Độc Cô Diệp tại bên trong một đám võ thần nguyên thần hư ảnh, cũng đều đang không ngừng xuất hiện khe hở. Thái Bình tiểu hữu, tu hành đường dài dằng dặc, chúng ta đi trước một bước, ngươi lại trân trọng. Trung vàng võ thần Trúc Khai Sơn dẫn đầu sông hứa Thái Bình vừa chắc tay. Chợt chỉ nghe đùng một tiếng, Trúc Khai Sơn nguyên thần hư ảnh, đùng một tiếng vỡ vụn ra. Thái Bình huynh đệ, nếu có thể nhìn thấy Huyền Hoang đại đế, thỉnh cầu để hắn vì ta Huyền Hoang thiên ngàn vạn chết vì hai nạn dân chúng, hướng Tiêu Cửu Uyên đòi hỏi một cái công đạo. Trúc Khai Sơn thân hình biến mất về sau, Huyền Hoang thiên ngàn cánh tay võ thần Độc Cô Diệp cũng sông hứa Thái Bình dùng sức liền ôm quyền, sau đó ngựa khí tràn đầy bi phẫn sông hứa Thái Bình hô to một tiếng. Ầm. Tiếng nói vừa ra trong mắt, Độc Cô Diệp cùng bên cạnh trọng võ thần nguyên thần hư ảnh, còn có sau lưng ca thư mâu thân hình, cùng nhau vỡ ra. Lập tức, hoàng tuyền tuyền nhỏ, đống dương tiêu tán. Toàn bộ thú bị nhốt trong lồng, duy dư Hứa Thái Bình còn có phía sau hắn bị kia ngay tại một chút xíu tán đi thần minh hư ảnh. Trang tỷ thí này, Hứa Thái Bình thắng. Xích Sư Quỷ Vương một tiếng cười quái dị, đánh vỡ linh tính trước đám người tinh mịch. Lại là một lần thần minh đẩy lưng. Linh tính trước Chu Huệ, Sở Vương còn có Quỳnh Hoa kiếm tiền hai mặt nhìn nhau. Cái này Hứa Thái Bình, vận khí cũng quá tốt hơn một chút a. Sở Vương một mặt không hiểu nhìn chằm chằm linh kính lẩm bẩm nói: "Không." Lão võ thần Chu Huệ nghe vậy lắc đầu, Hứa Thái Bình vừa mới kia một thức độ thần, đã có cực cảnh khí tức coi như không có thần minh đẩy lưng, cũng vẫn như cũ có thể chém giết ca thư mâu. Nghe vậy, Quỳnh Hoa kiếm tiên cũng gật đầu nói: "Chu lão không nhìn lầm, là bởi vì Hứa Thái Bình thi triển ra cực cảnh hạ độ thần thức, mới có vừa mới kia lần thứ hai thần minh đẩy lưng, Hứa Thái Bình tất nhiên cũng là bởi vì biết điểm này, mới như vậy tự tin muốn cùng kia ca thư mâu một đao phân thắng thua." Nghe lão võ thần Chu Huệ cùng Quỳnh Hoa kiếm tiên giải thích, Sở Vương lập tức im lặng. Sau một hồi lâu lúc này mới có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói, cái này Hứa Thái Bình tự học được sát sinh đao, mới trôi qua bao lâu, thế mà cũng đã có thể đem độ thần thức sự đến cực cảnh. Giờ phút này coi như hắn không nguyện ý thừa nhận, cũng nhất định phải tiếp nhận một cái hiện thực, Hứa Thái Bình tại đao tu một đạo thiên phú, có 102 cùng thế hệ tu sĩ. Không chờ ba người từ Hứa Thái Bình vừa mới kia kinh diễm một đao bên trong hoàn toàn đã tỉnh hồn lại, linh kính bên trong đỗng nhiên chuyển ra một đạo Hứa Thái Bình thỉnh cầu thanh âm, không biết ngài là trên trời vị nào thần minh, nếu hôm nay nguyện ý hiện thân, thỉnh cầu xem ở Huyền Hoang Thiên kia vạn vạn ngàn ngàn chết thảm dân chúng phân thượng, lại đẩy đệ tử một thanh, mượn đệ tử một đạo khí huyết cùng chân nguyên, trợ đệ tử chạm kia cổ ma xích ngân. Nghe nói như thế, ba người đều là vô cùng ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Thái Bình thế mà sẽ tại sao lưng thần minh hư tượng sắp tiêu tán thời khắc, chủ động hướng thỉnh cầu gì đẩy lưng. Mà lệnh ba người cảm thấy dùng mình chính là một đạo tràn ngập cực mạnh uy nghiêm khí tức, lại vô cùng rõ ràng âm thanh, đột nhiên từ linh kính bên trong truyền ra, có thể. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kia nguyên bản thân hình đã nhanh muốn tán đi cái gì hư ảnh. Đột nhiên đem cuối cùng thần lực hội tụ thành một cánh tay, nhẹ nhàng tại Hứa Thái Bình phía sau lưng đẩy. Oeng. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức ba động tự Hứa Thái Bình quanh thân khuyết tán ra đến, dẫn tới linh kính nội thiên địa đột nhiên run lên. Vị kia trên trời thần minh, thế mà đáp lại hắn. Ngu ngơ thật lâu Quỳnh Hoa kiếm tiên, cái này lúc mới phản ứng lại. Mà liền tại giờ phút này, chỉ nghe vụt một tiếng, Hứa Thái Bình đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ thân hình biến mất theo tại chỗ, hóa thành một bôi sáng như tuyết đao quang, một đao hướng kia xích ngân biến thành huyết sắc chùm sáng phách chạm mà đi. Hồ đồ a, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thấy Hứa Thái Bình thế mà chủ động hỏi đao cổ ma xích ngân, lão võ thần Chu Huệ cũng không còn cách nào bình tĩnh, một thanh tử trên ghế ngồi đứng dậy. Hắn thấy, chém giết ca thư mâu về sau, Hứa Thái Bình chỉ cần bước vàng trợ trương lão bảy ra kinh thần trận, liền có khả năng thuận lợi leo lên Huyền Hoang tháp 12 tầng. Nhưng Hứa Thái Bình không có làm như thế, mà là chủ động hỏi đao cổ ma xích ngân, cái này khiến hắn phi thường không hiểu, thậm chí là có chút nổi nóng. Vâng. Mà liền tại Chu Huệ cùng Quỳnh Hoa kiếm tiên mặt mũi tràn đầy hoang mang thời khắc, nguyên bản khí tức liền tăng vọt qua một lần Hứa Thái Bình. Cái này lúc khí tức quanh người lần nữa tăng gọn, mà lại lần này tăng gọn, để trên người hắn khí tức ba động, lập tức tăng lên tới cùng đao nô tương đương tình trạng. Vâng. Thế là tại Chu Huệ chờ người kinh hại ánh mắt bên trong, Hứa Thái Bình biến thành cái kia đạo nguyên bản bất quá hơn 100 trượng lớn lên đao mang, lập tức hóa thành hơn 1000 trượng lớn nhỏ, cũng một đao trùng điệp chạm tại kia xích ngân cổ trên ma thân. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, nguyên bản thân hình đã hòa vào đỏ mang bên trong xích ngân của ma, bị Hứa Thái Bình một đao kia bổ đến hiện ra chân thân. Này làm sao? Khả năng Hứa Thái Bình đao thế sao có thể cường đại đến cùng đao nô tương đương tình trạng. Vô cùng ngạc nhiên lão võ thần Chu Huệ tự lẩm bẩm một câu, là đao nô đồng tâm hiệp lực chân ý. Mà tại Tam Hoàng đạo cung, làm lão cung chủ nhìn thấy Hứa Thái Bình một đạo đem kia xích ngân cổ ma đánh ra chân thân về sau, lập tức liền phát hiện manh mối. Đao nô tiền bối, thế mà thật lĩnh ngộ ra chân ý đồng tâm hiệp lực. Một bên Vân Thi Liễu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một đao đem xích ngân chân thân bức ra Hứa Thái Bình, đột nhiên quay người lao xuống phương Trương lão đại hô một tiếng, "Trương lão, nhanh bày trận." Chương 396, giết xích ngân cùng đao nô đồng tâm hiệp lực. Chương 396, giết xích ngân cùng đao nô đồng tâm hiệp lực. Làm sao có thể, Hứa Thái Bình thế mà một đao chém cổ ma xích ngân hiện ra chân thân. Nam Sở hoàng cung, theo Hứa Thái Bình cùng đao nô liên thủ đem kia cổ ma xích ngân làm cho liên tục bại lui, Sở Vương ba người cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Trong truyền thuyết, đao nô có một đạo chân ý, thi triển về sau có thể để cho cùng thế hệ trong khoảng thời gian ngắn có được cùng hắn tương cận lực lượng. Chu Huệ suy nghĩ sau một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Ta đã từng nghe nói, nhưng không nghĩ tới thế mà là thật." Quỳnh Hoa kiếm tiên ánh mắt không nháy mắt nhìn qua trước mặt Linh Kính lẩm bẩm nói: "Bởi vì Đao Nô tu vi lúc còn thịnh, cùng bây giờ cách xa nhau xa xưa, cho dù là có thể tiếp xúc đến các phương thiên địa tu hành giới bí ẩn nhất hồ sơ Chu Huệ bọn hắn, đối với Đao Nô một ít chuyện, hiểu rõ cũng đều không nhiều." Bạch. Cái này lúc, nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, cổ ma xích ngân trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn vết đao, này ngực tùy theo bị cắt mở một đạo thật sâu vết thương, đao khí biến thành liệt diễm cũng trong nháy mắt che kín hắn toàn bộ vết thương. Bạch. Mà không đợi xích ngân đem miệng vết thương đao diễm đánh tan, chân đạp đao khí lôi đỉnh biến thành sóng lớn Hứa Thái Bình, đã một đao hướng này đánh rớt. Bạch. Tiếng xé gió bên trong, lại là một thức sát sinh đao sát thần, trùng điệp phách chạm tại kia xích ngân trên thân, đem hắn vừa mới một lần nữa tụ lên hộ thể cương khí đánh tan. Chợt, đao nô đao thế lại đến, lại một đao vô cùng hung ác chém về phía kia xích ngân. Phá. Thấy thế, kia xích ngân rốt cuộc không tiếp tục cẩn giấu chiến lực, tại hét lớn một tiếng về sau, trên thân làn da trong nháy mắt cháy đen như than, từng đạo cổ quái kim sắc đường vân bò đầy toàn thân, mà hậu chiêu cánh tay giơ lên, một quyền đón đao nô đao thế trùng điệp đánh tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, đao nô đao thế đều là bị xích ngân một quyền này quyền thế phá vỡ. Ngay cả chân thân bản thể cũng bị chấn động đến bay ngược mà lên. Và anh, cũng may khác một bên Hứa Thái Bình, lại một lần nữa xúc tích đao thế, một thức sát sinh đao độ thần chém về phía kia cổ ma xích ngân, thay đao nô giải vây. Ầm. Nhưng Hứa Thái Bình trường đao vừa mới đánh rớt, còn chưa kịp đao mở huyền minh, kia xích ngân liền một quyền đánh vào hắn đao thế bên trên, sinh sinh đánh tan hắn thật vất vả tụ lên đao thế. Thái Bình tránh ra. Bất quá cái này lúc đao nô cũng đã một lần nữa ổn định thân hình, một đao mang theo đao khí biến thành ngập trời liệt diễm, trực tiếp chém ra xích ngân quyền thế. Và anh, dung mạnh âm thanh bên trong, xích ngân cùng đao nô lần nữa thân hình cùng nhau bắn ra, mà Hứa Thái Bình tắc nhắm ngay thời cơ, phi thân đuổi kịp. Trong lúc nhất thời, tại đao nô cùng Hứa Thái Bình phối hợp phía dưới, cưỡng ép tăng lên một lần chiến lược xích ngân, lại một lần bị hai người đánh cho liên tục bại lui. Mặc dù nói Hứa Thái Bình là bởi vì đạt được đao nô chân ý mới có thể trong khoảng thời gian ngắn trở nên cường đại như thế, nhưng có thể điều khiển loại lực lượng này, lại có giúp khi đối mặt như cổ ma xích ngân như vậy đối thủ, chí ít tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong, ta tìm không ra cái thứ hai. Quỳnh Hoa kiếm tiên cái này lúc không chút biến sắc, đuốt một cái mồ hôi trên trán. Sau đó thần sắc nghiêm túc lẩm bẩm nói, bởi vì Kim Lân hội trận chiến kia nguyên nhân, hắn đối Hứa Thái Bình chẳng những không có hảo cảm, ngược lại có chút ác cảm. Nhưng hôm nay nhìn qua trận này cuộc tỷ thí, đặc biệt là từ trận này cuộc tỷ thí bên trong, phát hiện hắn dám hướng thực lực chân thật mạnh hơn hắn ra rất nhiều lần cổ ma xích ngân vung đao lúc, Quỳnh Hoa kiếm tiên đối với Hứa Thái Bình thái độ phát sinh biến hóa rất lớn. Là như vậy, Chu Huệ cái này lúc cũng gật đầu nói, giống như là cổ ma xích ngân bậc này cường giả, cho dù trên thân tản mát ra khí tức ba động, kém xa cường thịnh thời điểm, nhưng này làm ngày xưa mạnh nhất ma vật một trong như thế, cũng đủ để đem tu sĩ tầm thường sợ mất mật. Quỳnh Hoa kiếm tiên rất là tán thành gật gật đầu. Cho dù là mạnh như hắn cùng Quỳnh Hoa kiếm tiên, cho dù là cách cái này Linh Kính, quang chỉ từ hắn ra quyền lúc dẫn dắt động tĩnh cùng tiếng vang, hai người cũng y nguyên có thể cảm ứng được kia cổ ma xích ngân trên thân truyền đến mạnh mẽ uy thế. Chu lão, cái này lúc Sở Vương bỗng nhiên đem ánh mắt từ Linh Kính thượng dịch chuyển khỏi, quay đầu nhìn về phía một bên Chu Huệ, khắp khuôn mặt là hoang mang mà hỏi thăm, ngài lúc trước thuyết phục hướng Huyền Hoang Tháp 12 tầng, cần phải trước tiên ở lên trời trên đài bày ra kinh thần trận mới được, cuối cùng là vì sao? Bởi vì Hứa Thái Bình từ tám mặt tháp đến lên trời đài, dọc theo con đường này tiến lên tốc độ phi thường nhanh chóng, cho nên có rất nhiều chuyện, Chu Huệ cùng Quỳnh Hoa đều chỉ là giản lược hướng Sở Vương giải thích một chút. Bệ hạ ngài có chỗ không biết. Chu Huệ cái này lúc cũng đem ánh mắt từ Linh Kính thượng thu hồi, quay đầu nhìn về phía một bên Sở Vương nói, Huyền Hoang Tháp tầng thứ 11 cùng tầng thứ 12 ở giữa cũng vô cửa lớn, cần phải lấy kinh thần trận làm dẫn mạnh khai thiên môn, đem tu sĩ từ 11 tầng tiếp dẫn đến 12 tầng. Nghe vậy, Sở Vương ánh mắt bên trong hiện lên một bôi vẻ kinh ngạc, rất là ngạc nhiên hỏi, cái này không phải liền là Chu lão ngài từng nói qua kinh thiên cảnh tu sĩ mạnh khai thiên môn, phi thăng đến thiên ngoại tình hình sao? Không sai. Chu Huệ nhẹ gật đầu. Vậy hạ, Huyền Hoang đại đế đã ở thiên ngoại, muốn gặp được đại đế đương nhiên phải lên trời đi gặp, chỉ có như vậy mới không vi phạm thiên đạo pháp tắc. Bằng không, quang chỉ là cùng Huyền Hoang đại đế gặp mặt một lần, liền phải hao tổn khó mà lường được khí vận. Thiên tri đạo tổn hại có thừa bộ không đủ, dù là có Kim Lân bảng che chở Hứa Thái Bình, cũng không có khả năng chịu được nổi. Quỳnh Hoa kiếm tiên cái này lúc cũng đối Sở Vương giải thích nói, cho nên Huyền Hoang đại đế tại Huyền Hoang tháp bên trong mắc khung một đạo thiên môn, vì chính là né qua thiên đạo pháp tắc. Nghe Chu Huệ cùng Quỳnh Hoa giải thích về sau, Sở Vương Việt nghĩ càng là kinh hãi. Đồng thời, ba người ánh mắt cũng lần nữa nhìn về phía Linh Kính. Bất quá lần này, bọn họ ánh mắt vẫn chưa rơi xuống Hứa Thái Bình ba người bọn hắn trên thân, mà là nhìn về phía chính đem từng mặt trận kỳ, từng khối linh ngọc tại lên trời trên đài sắp đặt tốt chứng lão. Chứng này nghĩa, các ngươi có biết hắn chân thân là người phương nào? Sở Vương cái này lúc lại hỏi. Chỉ có người này, chúng ta đến bây giờ cũng không có tra minh này thân phận, nhưng hắn có thể bố trí kinh thần trận, không có gì bất ngờ xảy ra nên là Huyền Hoang Thiên một vị ẩn thế cường giả. Chu Huệ nhíu mày lắc đầu nói, rầm rầm rầm. Đúng lúc này, nương theo lấy một trận kịch liệt khí bạo tiếng vang, 4-5 đoàn hắc vụ đống nhiên từ lên trời giữa đài tế đàn kia tăng lên lên cột khí màu đen bên trong bay ra, thẳng tắp hướng Trương lão bay đi. Hiển nhiên, lúc này Cựu Yên cũng đã phát hiện, Trương lão là Hứa Thái Bình chuyến này có thể hay không leo lên Huyền Hoang Tháp 12 tầng mấu chốt. Phanh, phanh, ầm. Ngay tại ba người vì Trương lão ngước mồ hôi lúc, từng kiện hộ thân pháp bảo liên tiếp từ trưởng lao trong ngực bay ra, hóa thành một tầng lại một tầng kim sắc vầng sáng, đem trưởng lão cả người bao phủ trong đó. Ở trong đó, liền có Huyền Hoang Tháp ban thưởng cho Hứa Thái Bình khoác mây dù. Khoác mây dù loại bảo vật này đều lấy ra, Cửu Uyên sẽ phái người tập kích bảy trận người sự tình, xem ra Hứa Thái Bình bọn hắn ngay từ đầu cũng đã nghĩ đến. Chu Huệ rất là tán thành gật gật đầu. Chương 397, giết Sích Ngân, trưởng lão kinh thần đại trận chương 397, giết Sích Ngân, trưởng lão kinh thần đại trận hắn suy đoán không sai, Hứa Thái Bình sớm tại quyết định leo lên đăng vân đài lúc, đem hắn còn có còn lại thanh long giáp trên người hộ thân pháp bảo toàn bộ cho trưởng lão. Phanh, phanh, ầm. Cái này lúc, một đoàn hắc vụ hiện ra ma vật nguyên hình, bắt đầu điên cuồng công kích bảy trận trưởng lão. Nhưng tiếc là không làm gì được trưởng lão trên thân pháp bảo quá nhiều, thư rồi một kiện lập tức lại có một kiện bổ sung. Cho nên dù là những này ma vật lại như thế nào mạnh mẽ, muốn một hơi đem trưởng lão trên người pháp bảo toàn bộ hủy đi, cũng chỉ ít cần một chén trà đến thời gian nuốt một nén hương. Phanh. Mà liên tại ma vật thế công trở nên càng ngày càng tấn mãnh thời điểm, trưởng lão rốt cuộc rơi xuống một lần cuối trận kỳ, để cái này to lớn kinh thần trận sơ bộ chuyển động. Tiếp xuống trưởng lão chỉ cần thôi động đại trận này mấy chỗ mắt trận, liền có thể để cái này kinh thần trận triệt để vận chuyển, từ đó đem Huyền Hoang Tháp 11 tầng trên không cái kia đạo vô hình tiên môn kéo ra. Cùng ngày đó Linh Nguyệt Tiên tử giáo thụ Hứa Thái Bình bố trí xuống kinh thần trận khác nhau rất lớn, giờ phút này trưởng lão bày ra kinh thần trận càng thêm hoàn chỉnh, không còn chỉ nhắm vào mỗi một vị tu sĩ, mà là cái này cả phiến thiên địa. Ầm. Đang lúc Chu Huệ ba người có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên trưởng lão, nhìn hắn từng bước một thôi động đại trận mắt trận lúc, đang vân đài trên không đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chu Huệ lập tức điều chỉnh linh kính bên trong cảnh tượng, hướng đăng vân đài trên không nhìn lại. Chỉ thấy tại kia đăng vân đài trên không, cổ ma Xích Ngân rốt cuộc ngăn cản không nổi Hứa Thái Bình cùng Đao Nô liên thủ dưới thế công, để Đao Nô bắt lấy một sơ hở, cuối cùng bị chém xuống một cánh tay. Hai tên có sức chiến đấu cỡ này đao tu liên thủ, thật đáng sợ. Thấy cảnh này Chu Huệ nhịn không được cảm khái một câu. Võ phu vốn là lấy sát lực mạnh mẽ thế trường, nhưng đang nhìn qua Hứa Thái Bình cùng Đao Nô đối mặt Xích Ngân lúc hiện lộ ra sát phạt chi lực về sau, hắn đột nhiên cảm giác được tại một loại nào đó phương diện bên trên, đao tu sát phạt chi lực có thể muốn xa xa mạnh hơn võ phu. Ngay tại hắn đang khi nói chuyện, linh kính bên trong Hứa Thái Bình lại một đao phách chạm tại kia cổ ma Xích Ngân trên thân, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Cũng chính là từ một đao kia lên, Hứa Thái Bình cùng Đao Nô đao thế bắt đầu toàn diện áp chế cổ ma Xích Ngân quyền thế. Cổ ma Xích Ngân khí tức trên thân ba động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang yếu đi. Ầm. Lệnh linh kính trước đám người càng thêm kích động chính là, Đao Nô thừa dịp Hứa Thái Bình một đao trọng thương kia cổ ma Xích Ngân khẽ hở, một đao phá phía dưới tế đàn, triệt để đem Cửu Huyền ma vật thông hướng đăng vân đài đường chặt đứt. Vâng. Cùng lúc đó, phía dưới đăng vân đài bên trên, trưởng lão cũng đã liên tục thôi động kinh thần trận mấy đạo mắt trận, một đạo kim sắc cổ sáng tùy theo xông lên trời không. Vạn sự sẵn sàng, tiếp xuống chỉ cần kinh thần trận hoàn toàn vận chuyển, thông hướng Huyền Hoang Tháp 12 tầng kia phiến thiên môn liền có thể mở ra. Chu Huệ nắm chặt nắm đấm, có chút kích động nói: "Tuy nói lên đỉnh người không phải Sở Dịch Nan, nhưng có thể tại sinh thời một lần nữa nhìn thấy tu sĩ nhân tộc phi thăng Huyền Hoang Tháp 12 tầng, cùng là thượng thanh giới tu sĩ nhân tộc hắn làm sao có thể không kích động. Huyền Hoang Tháp bị Cửu Điện khống chế vài năm, hôm nay cuối cùng là có thể ra vừa ra cơn giận này." Quỳnh Hoa kiếm tiên cái này lúc đồng dạng một mặt kích động. "Vâng." Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, đang vân đài phía trên tiên khung bên trong, tầng mây dày đặc bị kinh trong thần trận bay lên cổ sáng đều tách ra, lộ ra hai phiến đóng chặt lại to lớn kim sắc cánh cửa. "Cho ta mở." Cái này lúc, chỉ thấy đang vân đài bên trên, khuôn mặt tiểu thụy trường lão đột nhiên hai tay nắm ở cắm ở kinh thần trận mắt trận phía trên một thanh tiên kiếm, sau đó gương mặt gần xanh nổi lên giống lớn một tiếng. "Ầm ầm long." Trận kinh thần trận đại trận chậm rãi chuyển động, mà trên trời cao kia hai phiến đóng chặt cánh cửa cũng theo kinh thần trận chuyển động từ từ mở ra. Mở ngày này môn thật muốn mở. Nam Sở trong hoàng cung, Chu Huệ chờ người có chút thất thố cùng nhau kích động đứng dậy, đầy mắt mong đợi gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt linh kính. Nghi khai thiên môn, có ta Xích Ngân tại, đừng hỏng. Ngay tại trên trời cao kia tản ra quần quần thiên uy hai phiến cửa lớn sắp hoàn toàn mở ra lúc, chỉ nghe kia đang bị Hứa Thái Bình cùng Đao Nô đao thế áp chế cổ ma Xích Ngân, đột nhiên đồng tử nổi lên nổi giận gầm lên một tiếng. "Oanh!" Chợt, chỉ gặp hắn không để ý Hứa Thái Bình cùng Đao Nô đao thế, trực tiếp luân phiên đánh quyền hướng Trương lão vị trí đập tới. Ầm. Chỉ trong chốc lát, cổ ma Xích Ngân thân thể liền bởi vì không có thể chịu ở Hứa Thái Bình cùng Đao Nô đao thế trực tiếp nổ tan thành huyết vụ, ngay cả kia sợi tàn hồn đều bị đánh tan. Nhưng để lệnh hai người không nghĩ tới lúc, cổ ma Xích Ngân một quyền kia dư vi lại là xuyên qua hai người đao thế, hóa thành một đạo huyết sắc quyền ảnh, thẳng tắp nện như điên hướng phía dưới Trương lão. "Trương lão!" Ầm. Hứa Thái Bình vừa định nhắc nhở, kia Xích Ngân cái kia đạo quyền ảnh cũng đã đem Trương lão cuối cùng mấy món hộ thân pháp bảo đập nát, đập ầm ầm tại hắn trên thân. Chỉ một quyền, Trương lão nửa người bên trái liền bị toàn bộ đập nát. Răng rắc. Quan trọng hơn chính là làm chuyển động kinh thần trận mắt trận thanh tiên kiếm kia cũng bị cổ ma Xích Ngân cái này liều chết một kích đập nát. Không, không, không. Nửa người máu thịt be bét Trương lão tại ngu ngơ mấy hơi về sau dùng sức lắc đầu, sau đó một mặt tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không có trôi tiên kiếm này, cho dù kinh thần trận vẫn còn, cũng không có cách nào đem mà cổng trời mở ra. Ầm ầm. Giống như Trương lão suy nghĩ như thế, tại tiên kiếm vỡ vụn về sau, đỉnh đầu kia hai phiến nguyên bản đã nhanh muốn mở ra thiên môn, tại một trận tiên địa rung động âm thanh bên trong một lần nữa khép lại. Trương lão, cái này lúc Hứa Thái Bình nhanh một tiếng bay xuống Trương lão bên cạnh. "Công tử, lão hủ vô dụng, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể mở ra thiên môn, đưa công tử thượng 12 tầng." Trên mặt cơ hồ không có huyết sắc Trương lão, đầy mắt tuyệt vọng nhìn về phía Hứa Thái Bình, đối kia nửa người bị xé nứt đau đớn hoàn toàn không quan sát. Trương lão ánh mắt bên trong tuyệt vọng, lệnh Hứa Thái Bình không khỏi vì đó trong lòng run lên. Hắn một mặt đỡ lấy Trương lão hướng trong miệng hắn đưa vào một viên đan dược, một mặt ở trong lòng hướng Đao Nô truyền âm dò hỏi, "Đao Nô tiền bối, thật không có biện pháp khác sao?" Ngay tại hắn truyền âm lúc, Đao Nô cũng đã phiêu nhiên rơi xuống đất, rơi xuống hai người bên cạnh. Hắn mắt nhìn trên mặt đất trôi nảy vỡ vụn tiên kiếm, sau đó lắc đầu nói, "Một lần nữa thay thế mắt trận, liền muốn một lần nữa bố trí kinh thần trận, thời gian không kịp." Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng mắt lạnh. Một bên trọng thương Trương lão càng là mặt mũi tràn đầy tự trách cúi thấp đầu xuống, tay giơ lên dùng sức truy đấm vào đầu của mình nói, "Lão hủ vô năng, lão hủ vô năng, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể để Huyền Hoang Tháp Thiên dân chúng thoát ly khổ hải, rõ ràng cũng chỉ thiếu kém một bước." Từ trước đến nay tâm tính kiên định Trương lão, giờ phút này yếu ớt giống như một đứa bé con. Hứa Thái Bình. Mà liền tại lúc này, một mực ngửa đầu nhìn trời Đao Nô bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, "Ngươi muốn thử xem sao?" "Thử cái gì?" Hứa Thái Bình lúc này hỏi. Đao Nô thu hồi nhìn về phía mà cổng trời ánh mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Hứa Thái Bình, gàn từng chữ nói, "Độ Tiên môn." Chương 398, Độ Tiên môn, các tiền bối đâm đến ta cũng đâm đến. Chương 398, Độ Tiên môn, các tiền bối đâm đến ta cũng đâm đến Tam Hoàng Đạo Cung. Kinh thần đại trận tại Huyền Hoang Tháp bên trong có hai loại công dụng, một là định môn, hai là mở cửa, bây giờ mới tìm đến tiên môn, chủ trận mắt trận liền bị hủy đi, lại nghĩ mở cửa liền chỉ có một lần nữa bố trí một bộ kinh thần trận. Khi nhìn đến kinh thần trận mắt trận bị hủy về sau, lão cung chủ đầu tiên là hướng một bên Vân Thi Liễu giải thích một câu, nói xong lời cuối cùng nhịn không được lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, Vân Thi Liễu nghe lão cung chủ giải thích về sau, trên mặt lập tức lộ ra tiếc nuối thần sắc nói, vô luận là Hứa Thái Bình hay là tấm kia lão, rõ ràng đều đã làm được rất tốt. Chỉ tiếc nhìn tính bản tính, không thể tính tới kia cổ ma xích ngân tại thời khắc sắp chết, còn có thể vành ra như vậy một quyền. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như không có cái ngoại ý muốn này, Hứa Thái Bình giờ phút này tất nhiên đã phi thăng đi vào Huyền Hoang Tháp 12 tầng. Chờ một chút. Vân Thi Liễu đông nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này đôi mắt sáng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Linh Kính nói, theo ta biết, Hứa Thái Bình trên tay nên còn có một cái có thể quay lại trong tháp thời gian pháp bảo, nếu là có thể dùng tới món pháp bảo này, nói không chừng có thể thay đổi cục diện trước mắt. Ở trên thanh tu đi giới bên trong, Vân Thi Liễu nên là số ít biết được Hứa Thái Bình trên thân có món pháp bảo này người một trong. Không được. Để Vân Thi Liễu có chút ngoài ý muốn chính là, lão cung chủ đối với cái này cũng không tán thành. Dù không biết hắn món kia bảo vật cụ thể vì sao, nhưng đã ngươi biết được món bảo vật này tồn tại, Cửu Uyên liền không có khả năng không biết được. Nếu biết được, vậy bọn hắn tất nhiên đã nghĩ kỹ cách đối phó đang chờ Hứa Thái Bình, như thật làm cho thời gian quay lại, này kết cục chỉ có thể so dưới mắt tệ hơn. Lão cung chủ phi thường chắc chắn hướng Vân Thi Liễu giải thích nói. Lão cung chủ ngài suy đoán hoàn toàn chính xác không sai. Vân Thi Liễu suy nghĩ một phen sau nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia Linh Kính tiếp tục nói, nhưng Hứa Thái Bình không phải lão cung chủ ngươi, nói không chừng căn bản là nghĩ không ra tầng này. Không. Lão cung chủ dùng sức lay động đầu, hắn khẳng định muốn lấy được. Tại lão cung chủ xem ra, như Hứa Thái Bình liền điểm ấy quyết đoán chi lực đều không có, căn bản là không có khả năng đi đến một bước này. Lão cung chủ ngài không nhìn lầm, hắn giống như hoàn toàn chính xác không có ý định làm như thế. Khi nhìn đến Linh Kính bên trong Hứa Thái Bình, chỉ là dùng tay vớt ve một chút trên cổ tay Châu Liên liền lại sau khi để xuống, Vân Thi Liễu lúc này nhẹ gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Hứa Thái Bình nếu muốn quay lại thời gian, vừa mới liền đã làm. Dù có chút đáng tiếc, nhưng chỉ bằng có thể để cho thiên môn tái hiện điểm này, cũng coi là vạn năm không có chi chẳng nâng, đáng giá ta Tam Hoàng Đạo Cung trả giá lớn nhất tiện ý. Lão cung chủ giống như là làm ra cái gì quyết định bình thường, ngựa khí hết sức trịnh trọng nói. Lão cung chủ, ngươi tính làm thế nào? Vân Thi Liễu thần sắc có chút ngạc nhiên nhìn về phía lão cung chủ. Có thể để cho lão cung chủ chính miệng nói ra những lời này, phần này thiện ý tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hứa Thái Bình như nguyện lưu tại luyện thần cảnh, Tam Hoàng Đạo Cung đệ tử liền sẽ toàn lực hiệp trợ hắn chờ hắn, như hắn muốn đột phá hóa cảnh, Tam Hoàng Đạo Cung sắp hết toàn lực vì hắn giải trừ toái cốt chú, trợ hắn đột phá hóa cảnh. Mà chúng ta đối với hắn yêu cầu chỉ có một đầu, đó chính là tại Thiên Ma chiến trường lại mở ngày, hắn nhất định phải lấy chiến tướng thân phận cùng Tam Hoàng Đạo Cung đệ tử cùng nhau đi tới Thiên Ma chiến trường. Lão cung chủ không chớp mắt nhìn chằm chằm Linh Kính bên trong Hứa Thái Bình. Như Hứa Thái Bình thật có thống soái bốn quân chiến tướng chi tư, phần này giao dịch rất có lời. Vân Thi Liễu dùng sức gật đầu một cái. Trải qua Thiên Ma chi tranh nàng hết sức rõ ràng, tại kia tàn khốc Thiên Ma trên chiến trường, một tên mạnh mẽ chiến tướng đối với chiến cuộc ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Ồ, đang lúc Vân Thi Liễu ở trong lòng tính toán, tiếp xuống nên như thế nào hướng Hứa Thái Bình cùng phía sau hắn Thanh Huyền Tông biểu đạt bọn hắn Tam Hoàng Đạo Cung phần này thiện ý lúc, nàng chợt phát hiện Linh Kính bên trong Hứa Thái Bình bỗng nhiên một mình cất bước đi đến Đăng Vân Đài trung ương, cũng ngửa đầu nhìn về phía trên trời cao kia hai phiến chính chậm rãi khép kín thiên môn. Hắn đây là dự định làm cái gì? Vân Thi Liễu âm thanh tràn đầy hoang mang gắt gao nhìn chằm chằm Linh Kính hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình. Một bên lão cung chủ, cái này lúc cũng đem thân thể hướng trước mặt cái bóng mờ kia đụng, đồng dạng đối Hứa Thái Bình hành vi rất là không hiểu. Mà liền tại lúc này, Linh Kính ném xuống hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình, đột nhiên làm ra một cái lệnh hai người cảm thấy không thể tưởng tượng cử động, chỉ thấy Linh Kính bên trong Hứa Thái Bình hướng trong miệng nhét vào một viên đan dược, cũng uống xong một bình linh dịch, sau đó trong nháy mắt đem thể phách tăng lên tới cực cảnh hạ long kình thể phách, một thân khí huyết chi lực ầm vang thả ra đồng thời, tay đè chặt chuôi đao, hai đầu gối hơi cong, hai chân đột nhiên đạp xuống đất. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình cả người tựa như một viên như đạn tháo, thẳng tắp hướng mà cổng trời ở chỗ đó phương vị bay đi. Thấy cảnh này, một mực gắt gao nhìn chằm chằm linh kính ném xuống hư ảnh lao công chủ, đột nhiên có chút thất thố mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng, "Đột tiên môn." Bụt. Ngay tại hắn cái này đạo kinh hô thanh âm vang lên trong ngáy mắt, sắp vọt tới mà cổng trời Hứa Thái Bình, đột nhiên rút ra bên hông lôi phách đao, sau đó một đao lấy đơn thuần khí huyết chân nguyên chi lực hướng mà cổng trời chém tới. Ầm. Tại một đạo như là kim thạch băng liệt biết hai tiếng va chạm bên trong, tiêu tán ra thiên uy khí tức hai phiến to lớn kim ngọc môn phi vẹn vẹn chỉ là khuyết tán ra mấy đạo như là sóng nước kim sắc gợn sóng, liền đem Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia lực đạo toàn bộ hóa đi. Mà Hứa Thái Bình tắc bị cái kia kim sắc gợn sóng bên trong truyền đến lực phản chấn, va chạm được thẳng tắp rơi đập hướng mặt đất. Ầm. Cái này va chạm, liền tòa kia lên trời đại cũng vì đó chấn động, lít nha lít nhít phòng hộ phù văn tùy theo hiện hiện. Lao cung chủ, chuyện gì xảy ra? Cái gì là đụng thiên môn? Mắt nhìn chậm rãi từ dưới đất bò dậy Hứa Thái Bình về sau, Vân Thi Liễu một thành quay đầu nhìn về bên cạnh lão cung chủ nhìn lại, rất là kinh ngạc hỏi. Trong truyền thuyết, tại chư vị đại đế tại vị thời kỳ, một tên phi thăng tu sĩ bởi vì thiên môn chậm chạp không mở, dưới cơn nóng giận lấy huyết đục chi khu vọt tới thiên môn, cũng tại khí huyết chi lực sắp hao hết thể phách sắp vỡ nát thời khắc, sinh sinh đem thiên môn phá tan. Từ đó về sau, rất nhiều tu sĩ nhao nhao bắt trước, nhưng cuối cùng người thành công giải rác, mà lại. Lão cung chủ nói đến đây thời gian ngừng lại dừng một chút, tán đi bao trùm thân thể xương mù xám, một đôi thâm thúy con người gắt gao nhìn chằm chằm linh kính bên trong Hứa Thái Bình, sau đó mới tiếp tục nói, một khi thiên môn không mở, hắn đem bị bên trong thiên môn thiên uy chi lực chấn động đến hồn phi phách tán. Nghe xong lời này, Vân Thi Liếu lúc này biến sắc, sau đó nhìn kia hư ảnh bên trong Đao Nô nói, việc này liền ta cũng không biết, chỉ có thể là Đao Nô nói cho Hứa Thái Bình, nhưng hắn vì sao muốn để Hứa Thái Bình như vậy không công chịu chết. Một bên lão cung chủ thoáng trầm mặc về sau, đột nhiên ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm linh kính bên trong Đao Nô nói, bởi vì đây là hắn, cũng là Huyền Hoang đại đế, cho Hứa Thái Bình ra cuối cùng một đạo đề, một lần cuối cùng khảo nghiệm. Công tử, đừng, đừng lại đụng. Lên trời trên đài, Trương lão nâng hắn cố kia thân thể bị trọng thương, chậm rãi leo đến Hứa Thái Bình bên cạnh. Lúc này Hứa Thái Bình trên người pháp bảo cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, lộ ra sớm đã ra chóc thịt bong thể phách. Trương lão, đừng lo lắng ta còn có thể thử một chút. Hứa Thái Bình cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương lão bả vai, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng người, lần nữa ngửa đầu nhìn về phía thiên khung phía trên kia hai phiến tản ra quần quần thiên uy to lớn cánh cửa. Đao Nô tiền bối, tại ngài niên đại đó, ngươi coi là thật có thấy người phá tan thiên môn. Hứa Thái Bình một mặt ngửa đầu, ánh mắt không nháy mắt nhìn về phía mà cổng trời, một mặt ở trong lòng hướng Đao Nô truyền âm hỏi. Gặp qua. Đao Nô nhẹ gật đầu, lần nữa đi vào Hứa Thái Bình bên cạnh. Tốt. Hứa Thái Bình gật đầu mạnh một cái, sau đó ánh mắt bên trong thần sắc lần nữa kiên nghị như đường sắt, nếu các tiền bối đâm đến, vậy ta Hứa Thái Bình cũng đâm đến. Chương 399, Đụng Tiên Môn, ngươi tội gì muốn tranh khẩu khí này? Chương 399, Đụng Tiên Môn, ngươi tội gì muốn tranh khẩu khí này? Vâng. Tại làm ra quyết đoán về sau, Hứa Thái Bình lại không chần chờ, lúc này thôi động toàn thân khí huyết chân nguyên, lấy cực cảnh hạ không một hạt bụi long kình thể phách từ tại chỗ nhảy lên một cái. Phanh, phanh, ầm. Tại liên tục dựa thế đạp gió vọt lên 3 lần về sau, Hứa Thái Bình thân hình rốt cuộc xuất hiện tại mà cổng trời cánh cửa khuyết tán ra kim sắc gợn sóng phạm vi bên trong. Chỉ một thoáng, huy hoàng thiên uy hóa thành tiết như là thực chất giống nhau quyền cương đao ảnh, như là mãnh liệt sóng lớn giống nhau đập hướng Hứa Thái Bình. Bụt. Đối mặt ngày này uy biến thành quyền cương đao ảnh, Hứa Thái Bình không có chút gì do dự, một thanh rút ra bên hông lôi phách đao, một đao đón thiên uy chém tới. Vâng. Chém ra một đao, ngày đó uy biến thành quyền cương cùng đao ảnh lập tức bị từ đó bổ ra. Chợt, Hứa Thái Bình thân ảnh cùng trong tay lôi phách đao hòa làm một thể, hóa thành một đạo như là lôi đỉnh giống nhau đao vực, thẳng tắp phá không bay lượn hướng kia trên trời cao thiên môn. Ầm. Phanh, phanh, ầm. Tại liên tiếp mấy đạo điếc hai tiếng va chạm bên trong, Hứa Thái Bình biến thành đao ảnh, liên tiếp phá vỡ mấy đạo thiên uy biến thành kim sắc gợn sóng, cuối cùng xuất hiện tại kia to lớn thiên môn trước mặt. Vâng. Nhưng tại đối mặt tận cùng bên trong nhất kia vòng thiên uy biến thành kim sắc gợn sóng lúc, bao trùm Hứa Thái Bình tầng cuối cùng đao khí lôi đỉnh, trực tiếp bị thiên uy bóc ra. Chợt, ngày đó uy biến thành kim sắc gợn sóng, giống như là một thanh sắc bén dao cạo, đem Hứa Thái Bình ra thịt tầng tầng dốc thì đi. Cho dù là cực cảnh hạ không một hạt bụi long kình thể phách, cũng ngăn cản không nổi cô này thiên uy. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, Hứa Thái Bình liền biến thành một bộ huyết nhân, tình hình cực kỳ thảm liệt. Nhưng coi như thế, Hứa Thái Bình cũng vẫn như cũ nắm chặt trong tay lôi phách đao, thân hình như nhất đao lưu quang bay vọt tới mà cổng trời, không để cho mình đao thế có một lát đình trệ. Một màn này, thấy linh tính tiền quán chiến đám người đều trong lòng siết chặt. Bọn hắn đã khiếp sợ với thiên uy mạnh, lại khiếp sợ tại Hứa Thái Bình đối mặt cái này lột ra phá nhục chi đao nhức lúc vẫn có thể tụ lên đao thế. Cuối cùng, Hứa Thái Bình tại sắp đụng vào thiên môn trong nháy mắt, một đao hướng mà cổng trời đánh xuống. Ầm. To lớn tiếng va chạm vang bên trong, tự thiên môn phía trên khuyết tán ra đến thiên uy chi lực, tựa như cái kia kim sắc sóng lớn giống nhau hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Một nháy mắt, cái kia thiên khung phía trên, lấy thiên môn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm khu vực mây mù tan hết, chỉ còn lại từng đạo vận bẹo thất thải quang choáng dài trên bầu trời, liền tựa như chảo nhuộm bị đổ nhào đồng dạng. Cùng lúc đó, Hứa Thái Bình kia máu thịt bè bét thân thể, trong tay trường đao chém vào tại thiên môn thượng một cái chớp mắt, tựa như cùng một cái đường thẳng, đập ầm ầm hướng về phía dưới đăng vân đài. Đông. To lớn chấn động thanh âm xuyên thấu qua linh kính, truyền vào một đám xem cuộc chiến tu sĩ trong hai. Kia đăng vân đài phòng hộ kết giới, cũng đồng dạng trong nháy mắt sáng lên, lúc này mới ngăn cản được cỗ này va chạm chi lực. Lại nhìn Hứa Thái Bình, đã đổ vào một mảnh vũng máu bên trong. Bởi vì quanh thân ra đã bị thiên uy phá đi, cho nên nếu không phải quanh người hắn kia thỉnh thoảng sáng lên đao khí lôi đỉnh, tất cả mọi người muốn cho là hắn đã hóa thành trên đất một vũng máu thịt. Mặc dù hoàn toàn chính xác có người phá tan thiên môn, nhưng thiên uy chi lực cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được, cái này đối với Hứa Thái Bình đến nói vẫn là quá sớm quá sớm. Linh Kính trước thấy rõ ràng ngã vào trong vũng máu người kia chính là Hứa Thái Bình về sau, lão cung chủ có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Đao Nô cùng Huyền Hoang Đại Đế lần này khảo nghiệm quá mức hoang đường, quả thực chính là để Hứa Thái Bình đi chịu chết. Vân Thi Liễu lông mày nhíu lên, một mặt không vui. Đang nghe lão cung chủ phỏng đoán nói Hứa Thái Bình đụng thiên môn, có thể là Huyền Hoang Đại Đế cùng Đao Nô cố ý đối với hắn khảo nghiệm về sau, Vân Thi Liễu càng phát ra cảm thấy lúc trước tinh thần đại trận bị phá, chính là Đao Nô cố ý gây nên. Tháp Linh đại nhân. Nhưng vào lúc này, thân thể vẫn như cũ té ngựa trong vũng máu Hứa Thái Bình bỗng nhiên hô to một tiếng, mười phần khó khăn đem kia chỉ bị gọt đi hơn phân nửa ra thịt tay trái giơ lên cao cao, cũng mở ra lòng bàn tay nói, "Hứa Thái Bình, nguyện dùng tất cả quân công, đổi lấy Long Huyết Đan cùng Tiên Linh Thủy, có thể đổi bao nhiêu, đổi bao nhiêu?" Nghe được một tiếng này, Vân Thi Liễu giật mình tại nơi đó. Long Huyết Đan cùng Tiên Linh Thủy tác dụng hắn lại quá là rõ ràng, mà quân công thì là vào tháp rèn luyện tu sĩ đổi lấy ban thưởng vật cần có. Hứa Thái Bình bây giờ muốn dùng tất cả quân công đổi lấy Long Huyết Đan cùng Tiên Linh Thủy, cũng liền chẳng khác gì là bỏ qua hết thảy Huyền Hoang Tháp ban thưởng, chỉ vì phá tan thiên môn. "Hứa Thái Bình, ngươi tội gì muốn tranh khẩu khí này? Kia là tiên, mà cổng trời chính là thiên đạo, là quyết định thế gian vạn vật số mệnh thiên đạo." Vân Thi Liễu thở dài, mười phần lắc đầu bất đắc dĩ. Huyền Hoang Tháp bên trong thiên môn, mặc dù không phải chân chính thiên môn, nhưng là Huyền Hoang Đại Đế dẫn thiên đạo pháp chỉ tạo thành, tu sĩ đối mặt nó lúc, cùng đối mặt chân chính thiên đạo không khác. Bằng không mà nói, sao có thể tiêu trừ sạch hạ giới tu sĩ cùng thượng giới tiên nhân gặp mặt sau thiên đạo phản vệ. Mà liền tại lúc này, dường như bởi vì Tháp Linh thật lâu không có trả lời, như cũ nằm trong vũng máu Hứa Thái Bình, lần nữa giơ cao tay trái hô to một tiếng, "Hứa Thái Bình, nguyện dùng tất cả quân công, đổi lấy Long Huyết Đan cùng Tiên Linh Thủy." Một tiếng này nghe vào Vân Thi Liễu cùng lão cung chủ trong tai, giống như là đang nói, "Ta Hứa Thái Bình muốn tranh, chết cũng muốn tranh." Hai người cùng nhau trầm mặc, sau đó ngồi thẳng người, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ý nhìn về phía Linh Kính bên trong Hứa Thái Bình. "Hứa Thái Bình, ngươi hôm nay dám tranh, ngày sau lão phu liền dám đem tiền đặt cược toàn áp ở trên thân thể ngươi. Đến đây đi, để lão phu nhìn một cái quyết tâm của ngươi." Lão cung chủ ôm lấy hai tay, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Linh Kính bên trong Hứa Thái Bình, ngựa khí đồng dạng tràn ngập kiên quyết chi ý cũng liền tại hắn đang khi nói chuyện, Tháp Linh kia thanh âm không linh tự Linh Kính bên trong truyền ra, "Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, ngươi tất cả quân công, có thể đổi lấy Long Huyết Đan 6 viên, Tiên Linh Thủy 6 viên." Lời này nói xong, cũng chỉ thấy một cánh tay ngọc trống rông xuất hiện, đem hai bình đan dược nhẹ nhàng đặt ở Hứa Thái Bình lòng bàn tay, sau đó biến mất. "Đa tạ." Đang vân đài bên trên, Hứa Thái Bình dùng sức nắm chặt Tháp Linh đưa tới hai bình đan dược, miệng bên trong khó khăn gạt ra hai chữ. Hắn lúc này, mặc dù đã dùng tự thân chân nguyên khí huyết khôi phục không ít da thịt, nhưng bộ dáng vẫn như cũ vô cùng thê thảm. Chương 400, Đụng Thiên Môn, Bá Đạo Thiên Uy chi lực. Chương 400, Đụng Thiên Môn, Bá Đạo Thiên Uy chi lực. Công tử, ta tới giúp ngươi. Thương thế đã khôi phục không ít, Trương lão nhanh chóng đi vào Hứa Thái Bình bên cạnh, ý đồ giúp hắn mâm thuốc. "Trương lão ngài chớ có tới." Hứa Thái Bình lắc đầu, sau đó chậm rãi đem nâng tay lên thu hồi, cũng phân biệt cho mình cho ăn một viên Long Huyết Đan cùng một giọt Tiên Linh Thủy. Đợi đến làm xong đây hết thảy, hắn mới đưa đầu chuyển hướng một bên Trương lão, dùng tấm kia chỉ khôi phục một nửa da thịt mặt hướng Trương lão cười nhạt một cái nói, "Có chút đau nhức, các ngươi cách gần đó ta sợ ta sẽ dao động." Hứa Thái Bình đau nhức, xa không chỉ mặt ngoài da thịt thống khổ, còn có thần hồn bị tiên uy ăn mòn nghiền ép thống khổ. Loại đau nhức này, hắn trước kia liền tưởng tượng đều tưởng tượng không đến. Nói xong lời này, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu trên trời cao kia phiến đã nhanh muốn hoàn toàn khép lại thiên môn. "Vâng." Cũng liền vào lúc này, an vào Long Huyết đang cùng Tiên Linh Thủy Hứa Thái Bình, khí tức quanh người ba động đột nhiên tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt, kia một thân nguyên bản tiêu hao sạch sẽ khí huyết chi lực, liền đã hoàn toàn khôi phục. Cùng lúc đó, trên người hắn da thịt cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Hô, thật dài thở ra trong lồng ngực một ngụm bị đè nén thật lâu trọc khí về sau, Hứa Thái Bình dùng Lôi Phách Đao làm chèo chống, chậm rãi từ vũng máu bên trong đứng dậy. Giang giác. Nhưng ngay tại hắn đứng thẳng người trong nháy mắt, trong tay Lôi Phách Đao đột nhiên nứt gãy ra, hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Liền Lôi Phách Đao bậc này tiên binh đều vỡ vụn, đủ thấy ngày đó uy lực lượng chi đáng sợ. "Công tử, lão hủ biết ngài tâm ý, nhưng còn mời công tử chớ có lại đụng thiên môn, không phải vậy thần hồn của ngài thật có thể sẽ tại thiên uy nghiền ép phía dưới hồn phi phách tán." Nhìn xem trên mặt đất kia một chỗ Lôi Phách Đao mảnh vỡ, Trương lão rất là cảm kích xông Hứa Thái Bình lắc đầu. "Trương lão." Hứa Thái Bình đem Lôi Phách Đao mảnh vỡ thu nhập Huyền Hoang giới, sau đó mới nhìn hướng Trương lão, dùng ngón tay chỉ cười nói, "Đã rất gần, ta thử lại lần nữa." Nghe nói như thế, Trương lão hốc mắt nóng lên, sau đó vô cùng trịnh trọng xông Hứa Thái Bình không người bái tạ nói, "Làm phiền công tử." Hứa Thái Bình nghe vậy chỉ là cười lắc đầu, sau đó liền hít sâu một hơi, một mặt triển khai tổ thánh quyền phách hạ thức quyền giá, một mặt ngửa đầu ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu thiên môn, ánh mắt kia liền tựa như chuẩn bị cùng cường địch nhất quyết sinh tử đồng dạng. "Vâng." Sau đó, nương theo lấy một đạo mãnh liệt khí nổ cho âm thanh, một đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức ba động tự Hứa Thái Bình quanh thân khuyết tán ra tới. Đồng thời, Hứa Thái Bình thể phách bay nhanh cất cao, trực tiếp biến hóa thành cực cảnh hạ không một hạt bụi long kình thể phách, hết lần này tới lần khác màu xanh nhạt long lân đem hắn kia gần cao 2 trượng khôi ngô thân thể bao khỏa, chỉ còn lại một cái đầu. "Đông." Nương theo lấy một đạo kịch liệt chấn động thanh âm, Hứa Thái Bình đột nhiên hai chân đạp địa, thân thể nhảy lên một cái, mang theo một cỗ trùng trùng điệp điệp quyền thế, tựa như một viên như đạn pháo triều thiên môn đánh tới. Ầm. Tại một đạo to lớn tiếng va chạm bên trong, Hứa Thái Bình trực tiếp dùng hắn kia mạnh mẽ thể phách, liên tục phá tan kia từng vòng thiên uy biến thành kim sắc gợn sóng. Nhưng ngay tại hắn sắp tới gần thiên môn thời điểm, cùng lúc trước tình hình giống nhau, khoảng cách thiên môn gần nhất cái kia đạo thiên uy biến thành kim sắc gợn sóng, đem hắn dùng tổ thánh quyền bác núi thức biến thành hộ thể như ma hư ảnh đánh nát. Vâng. Nhưng lần này, ngay tại vậy cái này thiên uy biến thành kim sắc gợn sóng, chuẩn bị từng tầng cạo xuống trên người hắn ra thì lúc, hắn đem kia xúc thế thật lâu phách hạ thước, một quyền ném ra. Ầm. To lớn tiếng va chạm bên trong, ngày đó uy biến thành cuối cùng một vòng kim sắc gợn sóng, bị Hứa Thái Bình một thức này phách hạ trực tiếp đập nát. Vâng. Không có ngày đó uy ngăn cản Hứa Thái Bình, mượn chưa tan hết quyền thế, dùng hắn cố kia cực cảnh hạ không một hạt bụi long kình thể phách trùng điệp đâm vào mà cổng trời bên trên. Ầm. Tại lại một tiếng đồi núi sụp đổ to lớn tiếng va chạm vang bên trong, như trên một lần như vậy, thiên uy biến thành kim quang như thác nước hướng hai bên đổ xuống mà ra. Bất đồng chính là, nguyên bản đã muốn khép kín thiên môn, thế mà tại Hứa Thái Bình cái này va chạm phía dưới, lại mở ra một cái khe hở. Nhưng Hứa Thái Bình tại đụng vào mà cổng trời một cái trước mắt, một thân so thép giòn còn cứng rắn hơn mấy chục lần da thịt, trong nháy mắt xé rách. Sau đó chỉ nghe vang một tiếng, hắn cố kia máu thịt bè bét thân thể, lại một lần nữa như một đường thẳng thẳng tắp hướng phía dưới đăng vân đài rơi đập. Đông. Theo Hứa Thái Bình rơi đập trên mặt đất, đăng vân đài vì đó run lên, phòng hộ đại trận lần nữa mở ra. Lại nhìn vũng máu bên trong Hứa Thái Bình, thời khắc này bộ dáng, so với lúc trước một lần kia càng thêm vô cùng thê thảm. Hắn kia một bộ da thịt, trừ ngực trở lên vị trí, cơ hồ tất cả đều bị vớt xuôi đến, lộ ra ung tùm mạch cốt. Đầu kia ra quyền cánh tay, càng là chỉ còn lại một đoạn đứt gãy xương cốt. Nhưng gọi linh kính trước đám người cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc chính là, cho dù là trọng thương đến loại này hoàn cảnh, Hứa Thái Bình cũng vẫn như cũ còn sống. Chỉ gặp hắn dùng hắn đầu kia còn sót lại cánh tay, khó khăn lấy ra đan dược đưa vào trong miệng, lại khó khăn nuốt xuống. Vâng. Ăn vào đan dược về sau, hắn nguyên bản sắp khô kiệt chân nguyên khí huyết chi lực, trong nháy mắt lần nữa khôi phục. Đồng thời khôi phục, còn có hắn kia một thân huyết đủ. Chỉ bất quá cái này da thịt bong ra từng mảng sau lại tái sinh đau đớn, vẫn là để Hứa Thái Bình nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Công tử, có thể thật có thể chớ có lại tiếp tục. Một bên Trương lão thấy thế, cuối cùng vẫn là không đành lòng, lần nữa tiến lên khuyên can. Hô. Nghe nói như thế, nguyên bản đau đến từng ngụm thở hổn hển Hứa Thái Bình, cố gắng để cho mình khí tức bình phục lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương lão, ánh mắt vô cùng bén nhọn hướng hắn hỏi, "Trương lão, ta chỉ hỏi ngươi, muốn nhìn ta lên đỉnh không? Nghĩa vì kia Huyền Hoàng Thiên vạn vạn chết vì tai nạn dân chúng đòi hỏi cái công đạo hay không?" Tại Hứa Thái Bình cái này sắc bén ánh mắt chất vấn phía dưới, Trương lão sững sờ. "Trương lão, trả lời ta." Không gặp Trương lão trả lời, gắt gao nhìn chằm chằm Trương lão Hứa Thái Bình, lại là một tiếng quát hỏi. "Nghĩ?" Bị tiếng hét này hỏi đánh thức Trương lão, đầu tiên là âm thanh run rẩy nhỏ giọng trả lời một câu, mà phía sau rung đột nhiên bặm mẹo, giật ra cú họng, dùng hắn kia thanh âm khàn khàn quát ầm lên, "Nghĩ, đương nhiên nghĩ, lão hủ nằm mơ đều đang nghĩ. Nếu là công tử có thể trèo lên tháp, nếu là có thể vì Huyền Hoàng Thiên vạn vạn dân chúng đòi hỏi cái công đạo, cho dù là để lão hủ vĩnh đọa khang khít, lão hủ cũng cam tâm tình nguyện." Nói xong lời này, hắn bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất phanh 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 liên tục hướng Hứa Thái Bình dập đầu, sau đó dùng kia đối có chút vận đục con ngươi bao hàm nhiệt lệ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình, lưỡi khí gần như gầm nhẹ nói chúng nói, "Công tử, đụng nát mà cổng trời đi, đụng nát nó, đụng nát nó." Đã khôi phục hơn phân nửa vết đục Hứa Thái Bình, từ vũng máu bên trong chậm rãi ngồi dậy. Đang ánh mắt yên lặng cùng tấm kia lão đối mặt thật lâu, Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, "Được." Chương 401, Đụng Tiên môn, Long Kình thể phách chi hóa rồng. Chương 401, Đụng Tiên môn, Long Kình thể phách chi hóa rồng. Nếu như Linh Nguyệt tỷ ở đây, hắn sẽ để cho ta làm thế nào đâu? Đang vân đài bên trên, Hứa Thái Bình không tiếp tục để ý cái khác, chỉ vừa dùng đan dược biến thành chân nguyên khí huyết chi lực khôi phục thân thể, một mặt ngửa đầu nhìn lên bầu trời phía trên kia hai phiến tiên môn tự lẩm bẩm. Đang trầm mặc một lát sau, hắn lần nữa ngửa đầu nhìn qua mà cổng trời tự lẩm bẩm đứng dậy, "Hứa Thái Bình, chớ có một mực rất đụng, phát hiện ra trước tự thân bỏ sót, lại quan sát đối thủ bỏ sót. Như cả hai bỏ sót đều không rõ ràng, vậy liền suy xét tăng lên tự thân. Ngày này môn có thể chống cự hết thể thuật pháp thần thông, chỉ có thể dựa vào khí huyết chân nguyên chi lực phá tan, vậy ta muốn tăng lên địa phương chính là khí huyết chân nguyên chi lực. Tăng lên chân nguyên chi lực, cần phải tăng lên cảnh giới tu vi, tại Huyền Hoang Tháp, dòng này không thông. Tăng lên khí huyết chi lực, liền phải để cỗ này lòng kình thể phách, hoặc là huyết khí rèn luyện chi lực lần nữa tiến cảnh. Mặc dù Linh Nguyệt tỷ vẫn chưa truyền thụ cho ta giai đoạn tiếp theo Viêm Hoàng đoán thể quyết, nhưng cỗ này lòng kình thể phách bản thân, liền có chỗ tăng lên." Thì như nói, nghĩ tới đây, Hứa Thái Bình nhìn về phía mà cổng trời ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hóa rồng. Lâm Viên các đại điện bên trong, Linh Nguyệt tiên tử nhìn qua trước mặt hư ảnh bên trong, tại chỗ đứng lặng yên lặng ngước nhìn tiên môn Hứa Thái Bình, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ này. Hóa rồng. Lâm Viên điện thủ tịch Thương Thuật Thiên Quân ngẩng đầu nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử. Hôm nay vừa lúc là Lâm Viên các điện nghị thời gian, thủ tịch Thương Thuật Thiên Quân, tam tịch Vân Hoa Thiên Quân, tứ tịch Vô Cực Tiên Ông, cùng thất tịch Diệp Thần Sa, hạ hầu đủ, chín tịch Chu Sa giờ phút này đều trong điện. Lần này Hứa Thái Bình xuất ngũ phương thiên địa tu sĩ trèo lên tháp một chuyện, sớm đã kinh động thế lực khắp nơi, trong đó liền bao quát Lâm Viên Các. Mà lại đối với Hứa Thái Bình chính là hai tịch nguyện trúc đệ tử tú sư một chuyện, Lâm Viên Các bên trong chúng tịch cũng đã biết được. "Ừm, Viêm Hoàng đoán thể quyết Long Kình thể phách cực cảnh, hóa rồng." Linh Nguyệt tiên tử xông thủ tịch cây thương chợt nhẹ gật đầu. Bây giờ Lâm Viên Các đám người đã biết được trong tháp Hứa Thái Bình chính là nàng đệ tử tú sư kia, liên quan tới Hứa Thái Bình tu tập qua Viêm Hoàng đoán thể quyết một chuyện, cũng liền không có gì tốt giấu giếm. Trước kia tại tu tập Viêm Hoàng rèn thể quyết võ phu bên trong lưu truyền một loại thuyết pháp, cực cảnh hạ long kình thể phách chưa hẳn có thể hóa rồng, mà hóa rồng sau long kình thể phách, nhất định là long kình thể phách cực cảnh. Thương Thuật Thiên Quân tay nâng lấy hàm dưới, nhìn qua đại điện trung ương Hạo Thiên kính ném xuống hư ảnh, không chấp mắt lẩm bẩm nói: Long kình thể phách tu tới cực cảnh, hoàn toàn chính xác có thể lên trời hóa rồng vào biển hóa kình, nhưng đó là tại ngày cũ thiên đình chưa sụp đổ thời đại mới có cảnh tượng. Vào lúc đó, chất chứa thiên địa nguyên lực thiên tài địa bảo đông đảo, đủ để trèo chống võ phu long kình thể phách hóa rồng lúc cần thiết khí huyết chi lực. Nhưng bây giờ trừ một chút thiên ngoại bí cảnh, đã tìm không được chất chứa thiên địa nguyên lực thiên tài địa bảo, không có những thiên tài địa bảo này nguyên lực quanh năm suốt tháng ôn dưỡng, cho dù võ phu thiên phú nghị lực cho dù tốt, không có thâm hậu tinh thuần khí huyết chi lực, cũng rất khó làm được lên trời hóa rồng vào biển hóa kình. Nói lời này là ngồi tại thủ tịch Thương Thuật Thiên Quân dưới tay Tam Tịch Vân Hoa Thiên Quân. Tu hành một chuyện, vốn là đang từng bước đột phá thiên địa ràng buộc, như cũng bởi vì vô thiên tài địa bảo có thể dùng liền dừng bước không tiến, hoặc thay hắn đường, cái này tu hành có ý nghĩa gì? Linh Nguyệt Tiên Tử chợt nhìn kia Vân Hoa Thiên Quân liếc mắt một cái. Mặc dù trong lòng nàng đồng dạng cho rằng Hứa Thái Bình muốn để Long Kình Thể Phách hóa rồng gần như không khả năng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được đối kia Vân Hoa Thiên Quân một câu. Nguyệt Trúc Thiên Quân nói cực phải. Kia Vân Hoa Thiên Quân thái độ khác thường không có phản bác Linh Nguyệt Tiên Tử, ngược lại là cực kỳ tán đồng gật đầu nói, hôm nay liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem Nguyệt Trúc Thiên Quân ngài vị này đệ tử đắc ý, có thể hay không để chúng ta mở mắt một chút. Nói được cuối cùng, rốt cuộc chân tướng phơi bày. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy vẫn chưa mở miệng phản bác, chỉ là lơ đãng lại chợt nhìn kia Vân Hoa Thiên Quân liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình. Chỉ thấy lúc này Hứa Thái Bình, trên thân không được mảnh vải, kia một thân bị thiên uy phá đi ra thịt cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời một thân khí huyết đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên. Hiển nhiên, hắn đây là chuẩn bị lần thứ ba đụng tiên môn. Vâng. Nhưng vào lúc này, theo một đạo khí nổ cho âm thanh nổ vang, Hứa Thái Bình lần nữa hiện hiện cực cảnh hạ long kình thể phách, đồng thời đem huyết khí rèn luyện chi lực tăng lên đến vô cấu cảnh. Như vậy không được, trừ nhiều bị một lần tội, chỉ hoãn một chút thiên môn khép kín thời gian bên ngoài, không có bất cứ ý nghĩa gì. Thấy cảnh này, một mực yên lặng không lên tiếng Vô Cực Tiên Ông quệt miệng lắc đầu. Hắn thấy, lúc này Hứa Thái Bình vẫn chưa hấp thu lần trước giáo huấn làm ra điều chỉnh. Hứa Thái Bình tại liên tục gặp hai lần thiên uy đấu đá về sau, có thể tiếp tục duy trì như thế thâm hậu khí huyết chân nguyên chi lực, đã thuộc không dễ. Không đợi Linh Nguyệt Tiên Tử phản bác, Thất Tịch Diệp Thần xa trận vì Hứa Thái Bình nói một câu lời công đạo. Lời tuy như thế, nhưng Nguyệt Trúc Tiên Quân đệ tử, không nên như thế mới đúng. Vô Cực Tiên Ông nhìn chằm chằm hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình nhíu nhíu mày. Hắn không hiểu rõ Hứa Thái Bình, nhưng hiểu rõ làm Lâm Viên các hai tịch Linh Nguyệt Tiên Tử, cho rằng Linh Nguyệt Tiên Tử dám để cho Hứa Thái Bình đi trèo lên tháp, tất nhiên cho hắn dự bị chuẩn bị ở sau. Linh Nguyệt Tiên Tử đối với cái này mười phần hổ thẹn. Nếu là lúc trước nàng, hoàn toàn chính xác có thể làm Hứa Thái Bình tìm tới chất chứa thiên địa nguyên lực thiên tài địa bảo, vì hắn tăng lên khí huyết ôn dưỡng gân cốt. Nhưng bây giờ nàng, tự thân đều là được sự giúp đỡ của Hứa Thái Bình, mới một chút xíu chữa trị cái này đạo nguyên thần, đâu còn có thể giúp được Hứa Thái Bình. Thái Bình, lần này vất vả ngươi chờ tỷ tỷ nhục thân tái tạo, định đi thiên ngoại vì ngươi tìm tới chất chứa thiên địa nguyên lực thiên tài địa bảo. Vì ngươi không được đầy đủ cái này cụ thể phép không đủ. Linh Nguyệt Tiên Tử ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lần này lời nói, tạm thời cho là một trận rèn luyện đi, dù sao coi như không thể lên đỉnh, cũng đã cầm tới Thiên Nộ Tứ Tượng Quyết cùng sát sinh ao, chém giết đầu kia tà thần quyết định không có vấn đề. Tiếp lấy nàng lại bổ sung một câu. Theo Linh Nguyệt Tiên Tử, Hứa Thái Bình lần này Huyền Hoang Tháp rèn luyện chuyến đi, mục đích đã toàn bộ đạt tới, có thể hay không lên đỉnh cũng không trọng yếu. Ừm. Thái Bình huynh đệ đây là đang làm cái gì? Cái này lúc, một mực nhìn chằm chằm trước mặt hư ảnh Diệp Thần Sa, đột nhiên kinh nghi một tiếng. Nghe vậy, Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này thu hồi tâm thần, nhìn chăm chú hướng hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy linh kính bên trong Hứa Thái Bình, tại dùng khí huyết chân nguyên chi lực để trên thân huyết nhục hoàn toàn phục hồi như cũ về sau, đột nhiên lấy ra còn lại tất cả long huyết đan cùng tiên linh tủy, một mạch toàn bộ ăn vào. Vâng, ăn vào tất cả long huyết đan cùng tiên linh tủy một cái trước mắt, Hứa Thái Bình quanh thân khí tức ba động trong nháy mắt tăng vọt, nhấc lên một trận tiếp lấy một trận cương phong khí lãng. Thái Bình đây là dự định tại nếm thử hóa rồng. Ngu ngơ mấy hơi về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử đột nhiên phản ứng lại. Huyền Hoang Tháp bên trong Long Huyết Đan cùng Tiên Linh Thủy, nên cùng cổ đàn phương bên trong Long Huyết Đan, Tiên Linh Thủy hiệu quả tương đương. Một hơi ăn vào 5 viên Long Huyết Đan 5 giọt Tiên Linh Thủy, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn để chân nguyên khí huyết chi lực tăng vọt đến vọng thiên cảnh tả hữu tiêu chuẩn, nhưng nếu không thể một hơi đem cỗ này khí huyết chân nguyên chi lực tiêu hao hết, nhiều nhất chỉ một lát, cỗ này khí huyết chân nguyên chi lực liền sẽ mất khống chế, rất có thể sẽ xông phá tu sĩ kinh mạch, nổ tung tu sĩ khiếu huyệt, hậu quả so với tẩu hỏa nhập ma còn muốn đáng sợ. Một bên thấy cảnh này, Diệp Thần Sa chau mày. Nguyệt Trúc Thiên Quân, đầu tiên là để hắn dùng tất cả quân công đổi lấy Long Huyết Đan cùng Tiên Linh Thủy, lại để cho hắn một hơi đem những đan dược này toàn bộ ăn vào, cuối cùng lại dùng ngài giáo thụ bí pháp để hắn hóa rồng, đây chính là ngài chữa cho hắn hậu chiêu a. Vô Cực Tiên Ông hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Từ hắn giờ phút này kia vẻ phức tạp, còn có lúc nói chuyện nghiêm túc ngựa khí đến xem, hắn lời này nói được nói chắc như đinh đóng cột cũng không phải là tại mỉa mai Linh Nguyệt Tiên Tử. Bị hắn kiểu nói này, trong điện bao quát Thương Thuật Thiên Quân tại bên trong còn lại mấy tịch, cái này lúc cũng đều ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử. Khi thật lấy Linh Nguyệt Tiên Tử tại Lâm Viên các hai tịch địa vị, cùng nàng ngày xưa hiển lộ ra thực lực, sẽ để cho những người này đa tạ là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề là, ta thật không có làm bất luận cái gì an bài. Linh Nguyệt Tiên Tử không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là ở trong lòng cười khổ một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía linh kính bên trong chính khí tức ba động tăng vọt Hứa Thái Bình nói, đây hết thảy đều chẳng qua là tiểu tử ngốc này dựa vào một bầu nhiệt huyết, làm được nghĩa khí cử chỉ. Nàng hiểu rất rõ Hứa Thái Bình. Chương 402, Lục Tiên Môn, vì không bỏ bản tâm mà tử chiến. Chương 402, Lục Tiên Môn, vì không bỏ bản tâm mà tử chiến. Tại Vô Cực Tiên Ông chờ người xem ra, Hứa Thái Bình có thể làm ra đây cơ hồ muốn chết cử động, tất nhiên là có Linh Nguyệt Tiên Tử ở phía sau mưu đồ. Có thể hiểu rõ Hứa Thái Bình, Linh Nguyệt Tiên Tử biết, Hứa Thái Bình dám như thế mạo hiểm, vẹn vẹn chỉ là tại dựa vào tự thân tâm ý làm việc. Hắn tất nhiên là cảm thấy, trước mặt Trương lão phó thác, còn có Huyền Hoang Thiên ngàn vạn dân chúng tính mệnh, đáng giá hắn bước lên nguy hiểm này. Linh Nguyệt Tiên Tử ở trong lòng lẩm bẩm nói. Ầm. Ngay tại Linh Nguyệt Tiên Tử nghĩ như vậy lúc, chỉ thấy đại điện trung ương kia hư ảnh bên trong, thân hình hóa thành lòng kình thể phách Hứa Thái Bình lần nữa hai chân đột nhiên đạp xuống đất, hướng phía Thiên Môn phương hướng nhảy lên một cái. Oanh. Dung mạnh âm thanh bên trong, đám người chỉ thấy thân thể bị một tôn kim sắc như ma hư ảnh bao khỏa Hứa Thái Bình, liên tục phá vỡ mấy đạo thiên uy biến thành kim sắc gợn sóng, lại một lần nữa như một viên như đạn pháo hướng mà cổng trời đánh tới. Ầm. Lần này cùng lần trước giống nhau, còn chưa chờ Hứa Thái Bình huy quyền đánh tới hướng mà cổng trời, dùng để bảo vệ hắn thể phách cái kia đạo kim sắc như ma hư ảnh liền bị thiên uy biến thành kim sắc gợn sóng đụng nát. Bạch. Chỉ một cái mắt, đầu tiên là bao trùm ở trên người hắn long lân bị cái kia kim sắc gợn sóng dốc thịt đi, tiếp theo là da thịt, gân cốt. Chờ Hứa Thái Bình cùng mà cổng trời chỉ còn lại một quyền khoảng cách thời điểm, hắn lại một lần trở thành một bộ quanh thân máu thịt be bét huyết nhân, cùng mới vừa rồi không có bất kỳ biến hóa nào. Ầm. Sau một khắc, vẫn như cũ cùng vừa mới giống nhau, Hứa Thái Bình mặc dù lại một quyền đập ầm ầm tại mà cổng trời bên trên, nhưng hôm nào môn lực phản chấn vẫn là chấn động đến hắn như một đầu đường thẳng vọt tới phía dưới đăng vân đài. Đông. Dung mạnh âm thanh bên trong, cả tòa lên trời đài lại là một trận rung động. Cái này, Lâm Viên các đại điện bên trong mọi người tại thấy cảnh này về sau, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, Hứa Thái Bình dám một hơi nuốt vào toàn bộ Long Huyết Đan, Tiên Linh Thủy, khẳng định là có năm chắc có thể hóa rồng, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải là như thế. Tại mọi người kia từng đôi kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên ngự khí mang theo vài phần tự hào mở miệng nói, "Ta không có, càng không có truyền thụ qua hắn bất luận cái gì lấy Long Huyết Đan cùng Tiên Linh Thủy hóa rồng bí quyết, các ngươi giờ phút này nhìn thấy đây hết thảy, đều ra bản thân đệ tử này bản tâm." "Bản tâm? Ta xem là ngu." Chính Tịch Chu Nhan hừ lạnh một tiếng. Nhưng trong điện những người khác lại chẳng những không có phụ họa, ngược lại đang nhìn hướng hư ảnh bên trong kia lần nữa ngã vào trong vũng máu Hứa Thái Bình thân ảnh lúc, ánh mắt bên trong nhiều ra mấy phần kính ý. Trong điện mọi người đều làm nhất đẳng một người tu hành, cho nên bọn hắn phi thường rõ ràng, có thể tại ngày này vì phía dưới tuân theo bản tâm, đến tuột cùng có bao nhiêu khó. Nguyễn Trúc, ngươi đệ tử này dù tuân theo bản tâm, nhưng tại trận này khảo nghiệm phía dưới, hắn là thật sẽ mất mạng. Thương Thuật Tiên Quân cũng không quay đầu lại mở miệng nói, đây là hắn quyết đoán. Lúc trước còn có chút dao động, cảm thấy không nên để Hứa Thái Bình tham gia lần này Huyền Hoang Tháp rèn luyện Linh Nguyệt Tiên Tử. Khi nhìn đến giờ phút này từ trong vũng máu bò lên về sau, Hứa Thái Bình lộ ra ánh mắt kiên định lúc, nàng không còn dao động. Thái Bình, tiếp tục đụng đi. Ngươi mà chết tại Huyền Hoang Tháp, thì tỷ ta coi như cuối cùng đời này cũng sẽ giúp ngươi hướng Cửu Huyền báo thù, thay ngươi giết xuyên kia Cửu Huyền ma vực. Linh Nguyệt Tiên Tử nắm chặt nắm đấm, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào kia máu thịt be bét đứng ở vũng máu bên trong Hứa Thái Bình, trong lòng gần từng chữ nói. Và anh. Hứa Thái Bình dường như nghe được trong lòng nàng kêu gọi bình thường, không thể quanh thân huyết đục triệt để khôi phục, liền lại một lần nữa nhảy lên một cái, thân hình như một viên như đạn pháo vọt tới thiên khung phía trên kia phiến thiên môn. Ầm. Chỉ trong phiến khắc, Hứa Thái Bình thân hình liền lại một lần đập tầm ầm rơi vào đăng vân đài. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền lại một lần bò lên, lần nữa hướng kia lên trời đài đánh tới. Ầm. 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 Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Đến cuối cùng, hắn thậm chí đã không cách nào khống chế thể nội kia đan dược biến thành mãnh liệt khí huyết chi lực, quanh thân càng không ngừng nổ tung từng đám huyết vụ. Có thể cho dù là như vậy, tại một lần nữa đứng thẳng người về sau, hắn vẫn như cũng là không có nửa phần do dự hai chân trùng điệp đạp vọt lên, dùng hắn cố kia máu thịt be bét thân thể vọt tới thiên môn. Từng cảnh tượng ấy, nhìn thấy Lâm Viên các bên trong đám người cùng nhau trầm mặc. Không có người lại cảm thấy Hứa Thái Bình cử động xung động, lỗ mãng, ngu xuẩn, có chỉ là lòng tràn đầy kính ý làm một người, vì không bỏ bản tâm mà sống liều mạng lúc, hắn liền nên được tôn kính. Ầm. Cái này lúc, tại một đạo dung mạnh âm thanh bên trong, Lâm Viên các bên trong đám người chợt phát hiện, Hứa Thái Bình thế mà dùng hắn chỉ còn lại một nửa thân thể, phá tan cuối cùng một đạo thiên uy biến thành kim sắc gợn sóng, cũng nhấc lên hắn đầu kia đã lộ ra tùm bạch cốt cánh tay, một quyền đập ầm hướng thiên môn. Ầm. Mà lần này, hắn dựa vào hắn góp nhặt thật lâu quyền thế, sinh sinh kháng trụ mà cổng trời lực phản chấn, thân thể không có hướng trước đó như thế rơi đập trên mặt đất. Ầm. Theo sát lấy hắn quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, thứ năm quyền ném ra. Phanh 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 phanh. Tổ thánh quyền nộ lôi thức quyền thế, bắt đầu như vậy chân chính lôi đỉnh bình thường, càng không ngừng oanh kích lấy kia to lớn thiên môn. Oanh. Nhưng ngay tại Hứa Thái Bình quyền thế càng ngày càng cao, quyền uy càng ngày càng thịnh lúc, trong cơ thể hắn kia cổ bởi vì đan dược mà tăng vọt khí huyết chân nguyên chi lực không bị khống chế trôi ở sông ra trong cơ thể của hắn. Tại cỗ này hỗn loạn khí huyết bên trong xung kích phía dưới, Hứa Thái Bình thân thể đột nhiên ngửa về sau một cái, mắt thấy liền muốn ngửa đầu ngã quỵ hướng đăng vân đài. Không. Thấy cảnh này, như Diệp Thần Sa loại kia, Lâm Viên các bên trong trẻ tuổi kia mấy tịch nhịn không được lên tiếng kinh hô. Giờ này khắc này, không quan hệ lập trường, không quan hệ đúng sai, hắn không muốn nhìn thấy Hứa Thái Bình ở thời điểm này đổ xuống. A. Mọi người ở đây lòng tràn đầy tiếc nuối cho rằng Hứa Thái Bình lại một lần thất bại thời điểm, phía trước Hạo Thiên Kính ném xuống hư ảnh bên trong, đột nhiên truyền ra Hứa Thái Bình khàn khàn gào thét tiếng gầm oanh. Sau một khắc, Trong điện đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản đã phá thể mà ra khí huyết chi lực, thế mà bị Hứa Thái Bình sinh sinh thu hồi thể nội. Sau đó liền gặp hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn đem thân thể một lần nữa bài chính, lại một lần nữa vung hai nắm đấm, đoàn tụ nộ lôi thức quyền thế quyền uy, phanh 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 huy quyền nện như điên hướng thiên môn. A! Hắn một bên nện một bên lên tiếng gào thét, thấy trong điện mọi người không khỏi động dung. Hắn dù không có nguyện chúc ngươi truyền thụ cho bí quyết, nhưng lại có một viên so sắt thép còn cứng rắn hơn gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần đạo tâm. Một mực thần sắc bình tĩnh thương thuật thiên quân, cái này lúc giọng nói chuyện cũng có một tia gợn sóng. A, ngang. Cơ hồ ngay tại thương thuật thiên quân tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình tiếng gào thét, đột nhiên cùng một đạo đột nhiên xuất hiện long ngâm bên trong trùng điệp lại với nhau. Vâng. Theo sát lấy, tại một đạo điếc hai khí bạo âm thanh bên trong, đám người chỉ thấy Hứa Thái Bình thân thể đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành một đầu toàn thân bị màu trắng long lân bao trùm tự long. Sau đó đầu này bạch long đột nhiên nâng lên song chảo, trùng điệp đập vào mà cổng trời phía trên, ầm 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 long. Nguyên bản không nhúc nhích tí nào thiên môn, tại cái này bạch long song chảo đánh ra phía dưới, bắt đầu rung lòng. Chương 403, khai thiên môn, chưa từng tán đi thiên uy. Chương 403, khai thiên môn, chưa từng tán đi thiên uy. Ầm. Phanh, ầm. Lâm Viên trong điện, nghe tự Hạo Thiên kính hư ảnh bên trong truyền ra từng đạo điếc hai tiếng va chạm, nhìn xem hư ảnh bên trong đã thân hình hóa rồng Hứa Thái Bình, một chảo lại một chảo trùng điệp đánh vào mà cổng trời bên trên, trong điện đám người hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, chỉ chờ đến kia to lớn thiên môn rốt cuộc bị đẩy ra một đầu hai ba thước rộng khe hở lúc, đám người lúc này mới đã tỉnh hồn lại. Hắn thế mà thật dựa vào tự thân nghị lực, đem kia long huyết đan cùng tiên linh tụy khí huyết chân nguyên chi lực đưa vào mỗi một tấc gân cốt huyết nhục bên trong, hóa rồng thành hình. Vô Cực Tiên Ông nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Hứa Thái Bình giờ phút này vậy cụ thể phách. Giống như yêu có thể hóa thành hình người, người cũng thông qua đặc thù rèn thể chi pháp, có được thượng cổ lúc thần thú thậm chí thần linh thể phách. Dù xa không thượng chân long thể phách, nhưng cũng coi là vượt qua võ thần cảnh đi vào đại thánh cảnh, phóng qua võ phu tại thể phách thượng khó khăn nhất phóng qua một cửa ải. Vân Hoa Thiên Quân ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng thần sắc gật gật đầu. Chỉ có thể coi là cưỡng ép đem thể phách tăng lên tới đại thánh cảnh, khoảng cách chân chính nắm giữ đại thánh cảnh thể phách, còn phải có thời gian rất lâu một đoạn khổ tu. Thương Thuật Thiên Quân đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại bổ sung một câu nói, nhưng tại Huyền Hoang Tháp đối tu vi ước thúc dưới, cái này đích xác là tu sĩ nhân tộc, có thể leo lên cửa cảnh. Nói xong hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử. Lúc này Linh Nguyệt Tiên Tử, trên mặt đã không có kinh ngạc cũng không có kinh hỉ, chỉ có lo lắng, đau lòng cùng phẫn nộ. Cho dù là phát giác được Thương Thuật Thiên Quân ánh mắt, nàng cũng không có bất kỳ che giấu nào ý tứ. Linh Nguyệt Tiên Tử lo lắng cùng đau lòng, tự nhiên là bởi vì không muốn nhìn thấy Hứa Thái Bình lấy loại này gần như tự mình hại mình phương thức, đến cưỡng ép đem long kình thể phách tăng lên đến hóa rồng cảnh. Mà phẫn nộ của nàng thì là bởi vì chính mình. Nàng vì chính mình chỉ có thể làm như vậy nhìn xem mà cảm thấy phẫn nộ. Ầm. Đúng lúc này, theo lại một tiếng vang thật lớn từ hư ảnh bên trong truyền ra, chỉ thấy thân hình hóa rồng Hứa Thái Bình một đầu đột nhiên đâm vào thiên môn phía trên, để kia hai phiến gian khe hở, lập tức từ vài thước biến thành mấy trượng. Còn chưa đủ, thiên môn cần phải hoàn toàn mở rộng, mới có thể từ môn đầu kia phóng xuất ra tiếp dẫn chi lực đem đụng thiên môn người tiếp đi. Tam Tịch Vân Hoa Thiên Quân mười ngón giao nhau, lông mày nhíu lên đạo. Cố này có thể hóa long long kình thể phách, vẹn vẹn chỉ là để Hứa Thái Bình có phá tan thiên môn tư cách, cũng không phải là nói hắn liền nhất định có thể phá tan thiên môn. Ầm. Đang khi nói chuyện, thân hình hóa rồng Hứa Thái Bình lại một lần nữa đem song chảo trùng điệp đập vào thiên môn phía trên, đâm đến mà cổng trời lại mở một trượng. Lúc này, nguyên bản đóng chặt thiên môn, cuối cùng là mở rộng một nửa. Một mực gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hư ảnh Linh Nguyệt Tiên Tử, viên kia căng cứng tâm, cũng rốt cuộc lỏng lẻo mấy phần. Ầm ầm long. Nhưng ngay lúc này, theo một trận thiên uy biến thành kim mang như là thác nước từ bên trong thiên môn chút xuống, đạo đạo thô to sấm chớp bổ vào Hứa Thái Bình biến thành đầu kia tiểu bạch long bên trên. Vâng. Chỉ một trận này lôi bạo đánh rớt, tiểu bạch long trên người màu trắng long lân liền nổ tung tiểu bạch, máu tươi lại một lần nữa từ hắn kia đầy người trong vết thương chảy xuôi mà ra. Ngày này uy thế mà còn chưa hoàn toàn tán đi. Linh Nguyệt Tiên Tử rất là không hiểu lên tiếng kinh hô. Hứa Thái Bình thân thể này dù vẫn còn không tính là thân thể chân long, nhưng đã có mấy phần long tộc khí huyết, mà thiên uy đối với long loại sinh linh này từ trước đến nay liền không phải rất thân mật. Thương Thuật Thiên Quân cao mày, ngón tay nhẹ nhàng trên ghế gõ mấy cái, trong giọng nói mang theo một tia rất khó phát giác phẫn nộ nói. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy đầu tiên là thật sâu mắt nhìn Thương Thuật Thiên Quân, sau đó lần nữa quay đầu nhìn về phía hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói, chống đỡ, Thái Bình. Dưới cái nhìn của nàng, như Hứa Thái Bình vào lúc này bị thiên uy biến thành lôi đình đánh rớt, đoạn đường này đi tới chỗ kinh nghiệm đủ loại, còn có vừa mới đụng thiên môn lúc thừa nhận lần lượt lột ra đoạn cân thống khổ, liền tất cả đều ở phí. Ầm. Cũng may Hứa Thái Bình chẳng những kháng trụ ngày đó uy biến thành lôi đình đánh kích, còn lại một lần đem kia to lớn song chảo trùng điệp đập vào thiên môn phía trên, ngăn cản mà cổng trời khép kín chi thế. Chỉ bất quá, hắn song chảo mới vừa vặn đánh ra, liền lại có một trận thiên uy chi lực biến thành kim mang, như là thác nước chút xuống. Vâng. Mà lần này, kia như thác nước kim mang bên trong, chút xuống ra một đoàn tiếp lấy một đoàn hừng hực liệt diễm. Chỉ một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình chỉnh cụ thân thể, liền bị kia liệt diễm bao khỏa. Dù là cá tính kiên nghị như hắn, cũng tại cái này chân hỏa liệt diễm thiêu đốt phía dưới, nhịn không được phát ra một tiếng rú thảm. Ầm. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng vẫn là một đầu trùng điệp đâm vào thiên môn phía trên. Hứa Thái Bình phần này nghị lực, lại một lần nữa lệnh Lâm Viên trong điện đám người cảm thấy động dung. Vừa mới đây chính là kiếp lôi cùng chân hỏa, hắn tình hình dưới mắt, không thể so một chút phổ thông tu sĩ phá hóa cảnh độ thiên kiếp lúc muốn dễ dàng. Vô Cực Tiên Ông trong lỗ mũi thở phào một hơi, sau đó khuôn mặt nghiêm túc trầm trầm nói: "Ầm ầm long." Cái này Vô Cực Tiên Ông vừa dứt tiếng dưới, thiên uy biến thành sét cùng chân hỏa, tại kia điếc hai trong tiếng lôi minh thay nhau càng không ngừng đánh vào Hứa Thái Bình trên thân. Dù là Hứa Thái Bình hóa rồng sau long kình thể phách lại như thế nào mạnh mẽ, cũng không có khả năng chống cự được cường đại như thế thiên uy. Thế là Lâm Viên Điện đám người chỉ thấy, Hứa Thái Bình cố kia hóa rồng sau long kình thể phách, phía trên long lân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bong ra từng màng. Nguyên bản tiểu bạch long, tại trong khoảnh khắc biến thành máu me đầy đầu long, rốt cuộc vô lực số cửa. Thấy cảnh này, trong điện trên mặt mọi người cùng nhau lộ ra không đành lòng thân sắc, chỉ cảm thấy cho dù giờ phút này Hứa Thái Bình như vậy thu tay lại, bọn họ trong lòng tính ý vẫn như cũ sẽ không hạ thấp nửa phần. Nguyệt Trúc, trầm mặc hồi lâu, Thương Thuật Thiên Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử, cũng để trong tay áo một con cổ pháp quyển trục bay tới này trước mặt, sau đó mới tiếp tục nói, mượn nhờ Hạo Thiên Kính lực lượng, cái quyển trục này có thể đem Hứa Thái Bình từ Huyền Hoang Tháp bên trong bình yên vô sự tiếp xúc, đại giới là từ đó về sau, hắn sẽ bị Huyền Hoang Tháp vĩnh viễn cô chủ. Nghe nói như thế, đã cầm kia chỉ quyển trục Linh Nguyệt Tiên Tử, bàn tay bản năng một thanh bông ra. Nguyệt Trúc Thiên Quân, ngài đệ tử này đã biểu hiện được đủ tốt, cho dù không thể đạt được Huyền Hoang Tháp ban thưởng, ngày sau thành tựu cũng sẽ không thấp, không cần thiết cố chấp như thế tại trèo lên tháp. Vô Cực Tiên Ông cái này lúc cũng khuyên, hắn người này tính tình mỏng lạnh, hôm nay có thể như vậy mở miệng quyết bảo, hoàn toàn là xuất phát từ đối Hứa Thái Bình phẩm tính thưởng thức. Linh Nguyệt Tiên Tử không có trả lời, nàng nhìn một chút trong tay chi kia quyển trục, lại nhìn một chút linh kính bên trong đau khổ trèo chống Hứa Thái Bình, trong lúc nhất thời vô pháp làm ra phán đoán. Ầm. Đúng lúc này, một đạo cơ hồ đã bao phủ tại lôi bạo âm thanh bên trong tiếng va chạm, để Linh Nguyệt Tiên Tử vành thai run run mấy lần. Nàng lập tức xuyên thấu qua trước mặt hư ảnh theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy kia hư ảnh bên trong, ngay tại thiên uy biến thành lôi đỉnh cùng chân hỏa phía dưới đau khổ trèo chống Hứa Thái Bình, thế mà tại dùng đầu kia bị lôi đỉnh cùng chân hỏa thiêu đến chỉ còn lại một nửa đôi rồng, một chút lại một chút nhẹ nhàng đánh tại thiên môn bên trên. Chương 404, khai thiên môn, đến bước đường cùng Hứa Thái Bình. Chương 404, khai thiên môn, đến bước đường cùng Hứa Thái Bình. Phanh. 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 Bởi vì lực đạo quá nhẹ, thanh âm này nếu như không tỉ mỉ đi phân rõ rất khó nghe thành, thậm chí còn không bằng bình thường tiếng gõ cửa. Thấy cảnh này, Linh Nguyệt Tiên Tử không hiểu hốc mắt nóng lên, trong lòng run lên. Nếu Thái Bình không hề từ bỏ, ta làm sao có thể vì hắn làm quyết định? Linh Nguyệt Tiên Tử nhíu mày lại, đem kia quyển trục dùng sức đẩy trở lại Thương Thuật Thiên Quân trước mặt, sau đó hai tay ôm ngực ngự khí quyết tuyệt trầm giọng nói, "Lão đại, nếu ta đổ nhi chết tại Huyền Hoang Tháp, ta nghĩ mời ngài cùng ta cùng nhau đi một chuyến Huyền Hoang Thiên." Nghe nói như thế, trong điện mọi người đều là sắc mặt đại biến. Cho dù ai đều có thể nghe ra được, Nguyệt Trúc lời này ý sau lưng chính là nghĩ mời Lâm Viên các thủ tịch cây Thương Thuật Thiên Cư cùng hắn cùng nhau đi tới Huyền Hoang Tiên vì Hứa Thái Bình báo thù. Thương Thuật Thiên Quân đưa tay nắm chặt Linh Nguyệt Tiên Tử đẩy trở về quân trụ, nghiêm túc suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, đột nhiên trịnh trọng một chút đầu nói, "Được." Thương Thuật Thiên Quân một tiếng này tốt càng là nghe được trong điện chúng tịch một trận tê cả da đầu. Tính ta một người, cũng không lâu lắm, cũng chỉ nghe Vô Cực Tiên Ông dương lên cái cằm một mặt ngạo nghễ địa đạo, "Cũng coi là ta đi." Tam Tịch Vân Hoa đầu tiên là thở dài, sau đó hai tay khép tại trong tay áo, rất là nghiêm túc nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử. "Nguyệt Trúc tiền bối, lại tính đến ta đi." Đứng ở Linh Nguyệt Tiên Tử bên cạnh Diệp Thần Sa, cái này lúc cũng ngựa khí mang theo vẻ kích động đạo. Thấy thế, Linh Nguyệt Tiên Tử trong lòng không hiểu chua chua. Nàng rất rõ ràng, trước mắt đám người này sở dĩ nguyện cùng mình cùng đi, cũng không phải là bởi vì bán mình mặt mũi, hoàn toàn là bị Hứa Thái Bình hôm nay cái này thẳng thắn cử chỉ lây nhiễm nguyên nhân. Ầm. Đang lúc Linh Nguyệt Tiên Tử muốn mở miệng làm ra đáp lại lúc, Hạo Thiên Kính ném xuống hư ảnh bên trong, đột nhiên lại một lần truyền đến một đạo điếc tai va chạm thanh âm. Đám người tập trung nhìn vào, sau đó đều là một mặt kinh ngạc. Chỉ thấy kia toàn thân cao thấp bị chân hỏa liệt diễm bao khỏa, bốn phía không ngừng có thô to thiểm điện rơi xuống Hứa Thái Bình, thế mà lấy hắn cố kia hóa rồng sau tàn khu, lại một lần một đầu trùng điệp đâm vào thiên môn phía trên, đem kia nguyên bản kém chút liền muốn hoàn toàn khép kín thiên môn, lại một lần nữa phá tan một cái khe. Bị thương thành như vậy, hắn còn không chịu từ bỏ. Diệp Thần Sa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lẩm bẩm nói, "Ầm." Ngay tại hắn đang khi nói chuyện, hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình lại một lần một đầu trùng điệp đâm vào thiên môn bên trên, một cây sừng rồng trực tiếp đục gãy, mà kia đầu rồng một con mắt tức thì bị thiên uy lôi đỉnh chém nát, chỉ còn lại đen như mực mắt động. "Sinh mà vì người." Tại một đầu đem thiên môn lại nhiều phá tan vài thước về sau, linh kính hư ảnh bên trong đống nhiên chuyển ra Hứa Thái Bình kia gần như gào thét giống nhau đọc cấm thanh. Ngươi lại tu thân, ngươi lại độ người, ngươi lại như nước. Mỗi một lần gào thét qua đi, hắn đều sẽ liều mạng thân thể bị thiên uy lôi đỉnh cùng chân hỏa lại lần nữa thiêu đốt thống khổ, đem hắn viên kia sớm đã sụp đổ xuống đầu rồng, trung điệp đụng vào mà cổng trời phía trên. Đây là sách tổ lưu lại cho luôn, cũng là Thanh Huyền Tông mỗi một đời đệ tử như núi lúc nhất định phải đọc thuộc lòng quy vấn. Trong điện đám người ánh mắt khó hiểu bên trong, Linh Nguyệt Tiên Tử hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm tự lẩm bẩm một câu. Thời khắc này nàng trong óc bắt đầu không ngừng hiện hiện năm đó Hứa Thái Bình một mình ở tại dưới núi, đoan đoan chính chính ngồi tại trước bàn đọc thuộc lòng những này môn quy chẳng cảnh. Mà vừa mới Hứa Thái Bình gào thét ngâm tụng đầu kia, chính là những này quy vấn bên trong hắn thích nhất một đầu. Sinh mà vì người, cho là như thế. Linh Nguyệt Tiên Tử còn nhớ rõ nàng hỏi Hứa Thái Bình vì sao thích câu nói này lúc, Hứa Thái Bình dùng hắn kia hơi có vẻ ngây thơ nhưng vô cùng kiên định âm thanh làm ra trả lời. Ngươi lại cứ ác bên mà vì thiện. Theo Hứa Thái Bình đem kia sách tổ chân ngôn kia câu nói sau cùng gào thét lên tiếng lúc, hắn đem xúc tích đứng dậy toàn bộ khí huyết chân nguyên chi lực phù hợp một kích, sau đó liều lĩnh triệu tập lực lượng bản thân, một đầu trùng điệp đâm vào mà cổng trời phía trên. Ầm. Theo một đạo giống như đồi núi sụp đổ tiếng va chạm nổ vang, Hứa Thái Bình hóa rồng sau cỗ kia long kình thể phách, cơ hồ là năm đâm dán tại mà cổng trời phía trên. Ầm ầm. Sau một khắc, hư ảnh một trận rung động, kia phiến nguyên bản chỉ mở non nửa thiên môn, thế mà tại Hứa Thái Bình cái này va chạm phía dưới toàn bộ mở rộng. Mở ra. Linh Nguyệt Tiên tử có chút thất thố mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. "Oanh!" Nhưng còn chưa chờ nàng tới kịp cao hứng, một đạo thiên uy chi lực biến thành kim mang, lại một lần nữa như là thác nước từ bên trong thiên môn chút xuống. Cứ việc cái này đạo thiên uy chi lực, so sánh với trước đó những cái kia, đã nhỏ đi rất nhiều lần. Nhưng bởi vì vừa mới kia va chạm, thời khắc này Hứa Thái Bình gần trên người xương cơ hồ toàn bộ vỡ nát, hoàn toàn là dựa vào da thịt miễn cưỡng liền ở, đừng nói thiên uy, cho dù là tu sĩ tầm thường bình thường một quyền, cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Ầm. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngày hôm đó uy biến thành kim mang bao trùm Hứa Thái Bình trong nháy mắt, hắn một lần nữa biến trở về bình thường thể phách. Giống như lúc trước, thân thể của hắn tại triều đang vân đài rơi xuống đồng thời, trên người da thịt gân cốt, một chút xíu bị ngày đó uy biến thành kim mang dốc thịt đi. Bất quá lần này, Hứa Thái Bình không có lên tiếng một tiếng, bởi vì hắn đã đau đến mất đi cảm giác. Hắn giờ phút này, giống như là một cái ngâm nước người, một chút xíu chìm vào đáy nước đồng thời, trước mắt ánh sáng cũng một chút xíu biến mất. Ta, đây là phải chết sao? Mắt thấy kia một điểm cuối cùng ánh sáng sắp hướng chính mình đi xa, Hứa Thái Bình cố gắng vươn một cái tay, ý đồ đem kia ánh sáng bắt lấy. Nhưng vô dụng, hắn vẫn là đang không ngừng rơi xuống, không ngừng rời xa qua mình. Khí huyết, không có. Chân nguyên, không có. Huyết đủ, không có. Gân cốt, không có. Ta giống như thật đã không có gì cả. Tại kia ánh sáng sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, Hứa Thái Bình cánh tay vô lực rủ xuống, một cú khó mà diễn tả bằng lời hư vô cảm giác một chút xíu đem hắn nuốt chửng. Cong. Mà liên tại hắn sắp triệt để bị tiên hư vô cảm giác nuốt chửng lúc, tại tĩnh mịch một mảnh trong hư vô, đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Theo sát lấy, một giọng giàn mua ở trong đầu hắn ong ong quanh quẩn, một kiếm này, có thể là trong tay ngươi chi kiếm, cũng có thể là trong lòng ngươi chi kiếm. Một kiếm này, có thể tại ngươi nắm đấm vô lực khi nhấc lên, là ngươi quyết ước. Một kiếm này, có thể tại ngươi trường đao vỡ vụn thời điểm, vì ngươi chẳng định. Một kiếm này, có thể tại ngươi sống lưng bẻ gãy thời điểm, làm ngươi sống lưng. Một kiếm này, có thể tại ngươi đạo tâm vỡ vụn thời điểm, vì ngươi đúc lại đạo tâm. Vô luận thân ở cỡ nào tuyệt vọng chi cảnh, đều có một kiếm, tha cho ngươi ở thân, giúp ngươi ngăn địch, thủ ngươi đạo tâm. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình đột nhiên mở mắt, tựa như đại mộng mới tỉnh giống nhau mà ngơ ngác nhìn qua kia trên trời cao thiên môn đạo, ta không phải là không có gì cả, ta còn có một kiếm. Nói xong lời này, hắn đột nhiên nâng lên đầu kia đã bạch cốt sầm sầm cánh tay, lại đem chỉ còn lại xương ngón tay ngón trỏ ngón giữa khép lại, xa xa chỉ hướng kia thiên môn đạo, ta một kiếm này, có thể khai thiên môn. Chương 405, khai thiên môn, ta kiếm vừa ra vạn kiếm dập đầu. Chương 405, khai thiên môn, ta kiếm vừa ra vạn kiếm dập đầu cong. Ngay tại Hứa Thái Bình tiếng nói vừa ra, bàn tay nâng lên một cái chớp mắt, một đạo sáng như tuyết kiếm quang nương theo lấy nứt hai tiếng kiếm reo xuyên không mà lên. Vâng. Chỉ trong chốc lát, cái này đạo bắt nguồn từ đăng vân đài kiếm quang, một kiếm xuyên qua thiên uy biến thành tất cả kim sắc gợn sóng, đánh thẳng thiên môn mà đi. Ầm. Tại một đạo tựa như sông núi băng liệt trong tiếng nổ, cái kia đạo cơ hồ cùng lên trời đài trở thô kiếm quang, một kiếm trùng điệp đâm vào thiên môn phía trên. Một kiếm này, dù chưa trực tiếp đem thiên môn phá tan, nhưng lại đã để kia hai cánh cửa phi mở rộng hơn phân nửa. Cùng lúc đó, tại càng ngày càng rộng lớn trong kiếm thế, từng khỏa to lớn văn tự bắt đầu quay trùng quanh cái này đạo kiếm quang này hiện. Chu quả tê giác ma chủ thanh long lệnh thiếu niên a ngọc công thâu nam tinh địch mặc trương láo hiên viên tuyết lạc cố khuynh thành. Cái này nhìn như rối loạn văn tự, tại công thâu nam tinh cùng cố khuynh thành chờ người trong mắt lại rất tin tưởng, bởi vì đây chính là bọn hắn cùng Hứa Thái Bình tại huyền hoang tháp bên trong cùng nhau đi tới đủ loại gặp gỡ. Bất quá vẹn vẹn chỉ cách mấy tức, cái này từng cái danh tự liền tất cả đều kế tiếp mấy dòng chữ bao trùm. Trèo lên tháp, công tử trèo lên tháp, đạo trưởng trèo lên tháp, 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 mời công tử trèo lên tháp. Một chuyến này nhìn như lặp lại văn tự, kỳ thực bao hàm lấy Hứa Thái Bình sau lưng trương lão, công tâu nam tinh, cùng huyền hoang thiên ngàn vạn tu sĩ cùng dân chúng chờ đợi. Treo lên tháp, trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt đây hết thảy lâm viên các đám người, đột nhiên bị từ trước mặt hư ảnh bên trong truyền đến tiếng hô hoán bừng tỉnh. Công tử, treo lên tháp, mời thay ta huyền hoang thiên ngàn vạn dân chúng treo lên tháp. Công tử treo lên tháp, treo lên tháp, treo lên tháp, treo lên tháp. Không đợi lâm viên các đám người kịp phản ứng, nguyên bản rối loạn kêu gọi thanh âm bắt đầu bị kia có tiết tấu treo lên tháp kêu gọi thanh âm thay thế. Mà liên tại cái này từng đạo tiếng hô hoán hạ, đang vân đài kia kiếm quang bên trong, thân hình máu thịt bẹ bét Hứa Thái Bình chậm rãi đứng dậy, cũng lấy cầm kiếm chi tư nâng lên đầu kia lộ ra bạch cốt cánh tay. Cong. Chỉ một thoáng, viên kia viên kiếm khí biến thành văn tự, còn có cái kia đạo nguyên bản từ nam chí bắc thiên địa kiếm quang, trong lúc đó lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm co vào, cuối cùng tại hắn ngón trỏ đầu ngón tay hội tụ thành một sợi so tinh thần quang huy còn muốn chói mắt kiếm quang. Đồng thời, Hứa Thái Bình sau lưng anh một tiếng lại xuất hiện tám cái từ kiếm khí hội tụ chữ lớn, ta kiếm vừa ra, vạn kiếm giật đầu. Tại cái này bát tự xuất hiện trước mắt, bao quát lâm viên các tại bên trong một đám xem cuộc chiến tu sĩ bội kiếm, giống như là mất đi khống chế giống nhau tranh từ trong vỏ kiếm bay ra, tất cả đều lấy túi đầu chi tư đứng ở riêng phần mình linh kinh phía trước. Trong đó giống như là thanh huyền tông chờ một đám kiếm tu môn phái bên trong, càng là trong nháy mắt này vạn kiếm thể xuất, cùng nhau hướng về một phương hướng bay lượn mà đi. Kia trùng trùng điệp điệp kiếm minh thanh âm, giống như kia thượng cổ hung thú gào thét bình thường, thanh thế cực kỳ dọa người. Cong. Mà liên tại cái này bậc này dọa người thanh thế phía dưới, lại một đạo nước thai tiếng kiếm reo từ hư ảnh bên trong truyền đến, tiếp theo liền thấy Hứa Thái Bình đầu ngón tay kia sợi kiếm quang đột nhiên mở rộng, đem Hứa Thái Bình cả người bao khỏa trong đó, hóa thành một đạo dài không quá 10 trượng kiếm quang. Bạch. Sau đó chỉ theo một đạo tiếng xé gió lên, cái kia đạo so lăng không đại nhật còn muốn chướng mắt kiếm quang, một kiếm đâm thẳng thương khung. Ầm. Chỉ một kiếm, thiên khung phía trên kia hai phiến chưa hoàn toàn mở ra thiên môn, bị đạo kiếm quang này một kiếm xuyên thủng. Ầm ầm. To lớn thiên môn bỗng nhiên vỡ vụn, mà Hứa Thái Bình đã theo đạo kiếm quang kia biến mất tại bên trong thiên môn. Chỉ còn lại một đạo thẳng tắp vết kiếm, còn lưu lại ở trong thiên địa. Nếu không tỉ mỉ đi xem, còn tưởng rằng Đăng Vân Đài ở chỗ đó vùng thế giới kia, bị Hứa Thái Bình vừa mới một kiếm kia bổ ra một đạo cái khe to lớn. Ta kiếm vừa ra, vạn kiếm dập đầu. Nhìn qua Hạo Thiên kính ném xuống hư ảnh bên trong cái kia đạo vết kiếm, còn có kia từng trôi lấy dập đầu chi tư đứng ở hư ảnh phía trước phi kiếm, nguyên bản một mực thần sắc bình tĩnh thương thuật thiên quân, lúc này trên mặt sớm đã tràn ngập động dung thần sắc. Tiểu tử này, trừ luyện quyền, luyện đao bên ngoài, thế mà còn là một tên kiếm tu. Vô Cực Tiên Ông ngu ngơ một lúc sau, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Nhất kiếm phá thiên môn, đây cũng không phải là bình thường kiếm tu có thể làm được. Tam Tịch Vân Hoa Thiên Quân cái này lúc khuôn mặt nghiêm túc nói. Nói xong lời này, hắn còn có trong điện khí tức mấy tịch, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Linh Nguyệt Tiên Tử cũng từ khiếp sợ trong lòng cùng cuồng hỉ cảm xúc bên trong tính cách thần đến, tiếp theo khỏe miệng có chút dơ lên nói, không sai, hắn xác thực cũng là một tên kiếm tu. Đồng thời nàng cũng ở trong lòng lại một lần hướng vị lão nhân kia tạ nói, lão gia hỏa, đa tạ ngươi lại cứu Thái Bình một lần, Thái Bình nhận ngươi làm sư, ta sợ Linh Nguyệt không lời nào để nói. Một kiếm này, tự nhiên chính là cựu thúc truyền thụ cho Hứa Thái Bình giấu kiếm kiếm thuật. Mà lần này, bởi vì Hứa Thái Bình giấu kiếm quá sâu, không chỉ là tại Kim Lân hội gặp qua hắn xuất kiếm tu sĩ, ngay cả Linh Nguyệt Tiên Tử cũng không thể ngay lập tức nhớ lại. Nguyệt Trúc, Hứa Thái Bình một kiếm này, không phải ngươi giáo a? Thương Thuật Thiên Quân mấy phen châm trước về sau, rốt cục vẫn là mở miệng hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Lão đại, cũng đừng nói cho ta, ngài cũng kiêng kỵ một kiếm này. Linh Nguyệt Tiên Tử cười nhìn lấy Thương Thuật Thiên Quân. Thương Thuật Thiên Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, không hỏi tới nữa. Làm Lâm Viên các thủ tịch hắn, tự nhiên không có khả năng kiêng kỵ Hứa Thái Bình vừa mới một kiếm kia. Sở dĩ như thế tò mò, chẳng qua là bởi vì hắn từ Hứa Thái Bình vừa mới một kiếm kia bên trong, nhìn thấy một loại nào đó thiên đạo chân ý cái bóng. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mặc dù lúc này uy lực còn chưa đủ lấy uy hiếp được ngũ phương thiên địa chân chính cường giả, nhưng ta luôn cảm thấy kẻ này một kiếm này còn biết càng mạnh, mà lại là kia chờ đủ để trực diện thiên đạo mạnh. Thương Thuật Thiên Quân ở trong lòng lẩm bẩm nói. Linh Nguyệt Tiên Tử thấy Thương Thuật Thiên Quân không hỏi tới nữa, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng không muốn đem cựu thúc tồn tại bại lộ tại Thương Thuật Thiên Quân chờ người trước mặt. Chợt, nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt Linh Kính, đồng thời ở trong lòng lẩm bẩm nói, lao ra hỏa, ngươi một kiếm này thật đúng là đáng sợ. Lần trước Minh Kiếm Kim Lân về sau, Thái Bình lần này liền có thể kiếm khai thiên môn. Mà lần này Minh Kiếm Huyền Hoang thanh thế, so với Minh Kiếm Kim Lân chỉ có hơn chứ không kém, chờ lần tiếp theo xuất kiếm lúc, uy lực chỉ sợ còn muốn lớn hơn. Chờ Thái Bình từ Huyền Hoang tháp sau khi ra ngoài, nếu có cơ hội, ta nhất định phải tìm ngươi hảo hảo tâm sự. Mà liền tại nàng nghĩ như vậy lúc, chỉ nghe phía trước Linh Kính hư ảnh bên trong truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, theo sát lấy tháp linh kia thanh âm giản mùa từ đó truyền ra, chúc mừng Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình thành công kiếm khai thiên môn phi thăng Huyền Hoang tháp 12 tầng, làm đối số vạn năm qua lần nữa leo lên Huyền Hoang tháp 12 tầng đệ nhất nhân ban thưởng. Hứa Thái Bình nguyên thần cảnh giới đem tăng lên đến thập tam trọng đại viên mãn, cũng có thể trực tiếp đi vào Huyền Hoang tháp tầng 13, mang đi một phần Huyền Hoang đại đế tự thân vì đến đây rèn luyện tu sĩ chọn lựa bảo vật. Trừ cái đó ra, nói đến đây lúc tháp linh dừng lại một chút, sau đó ngựa khí trở nên dị thường trịnh trọng tiếp tục nói, còn có thể đụng vang Huyền Hoang tháp tầng 13 hỏi kêu miệng vấn tiên trùng, khấu kiến Huyền Hoang đại đế chân linh. Nghe nói như thế, Lâm Viên trong điện mọi người đều là sắc mặt run lên, cùng nhau nghiêm mặt. Khấu kiến đại đế chân linh, liền có thể cùng thân ở thượng giới đại đế đối nói, mà đây chính là lệnh Cửu Huyền Ma vực kiêng kỵ nhất một sự kiện. Cửu Huyền Ma chủ nhóm, thanh toán ngày, đến. Làm đã từng Huyền Hoang tiên con dân thất tịch Diệp Thần Sa, giờ phút này vô cùng kích động. Chương 406, Lục Tiên Trung, Huyền Hoang đại đế chấp nhận chương 406, Lục Tiên Trung. Huyền Hoang đại đế chấp nhận đây chính là Huyền Hoang tháp tầng thứ 12 sao? Một kiếm phá khai thiên phía sau cửa, Hứa Thái Bình vô luận là khí huyết chân nguyên vẫn là thần hồn, toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ, ý thức tùy theo lâm vào hỗn độn. Trở lại tỉnh lại lúc, hắn người đã ở tại một gian bốn mặt bị biển bay vờn quanh đại điện bên trong, chính mình cũng bị một đoàn thất thải quang hoa bao phủ. Túi đầu mắt nhìn thân thể của mình, hắn phát hiện chính mình kia bị thiên uy dốc thịt đi một bộ da gân thịt xương, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vừa mới xuất kiếm lúc hao hết khí huyết cùng chân nguyên chi lực, đặc biệt là ngày bình thường nhất không dễ khôi phục thần nguyên chi lực, giờ phút này cũng đang nhanh chóng khôi phục. Lúc trước mượn sư phụ một kiếm kia, tại Tiêu Giao môn chữa thương 3 tháng có thừa mới miễn cưỡng khôi phục, hôm nay một kiếm này đối thần nguyên khí huyết hao tổn, so với một kiếm kia còn hơn, bây giờ lại có thể nhanh như vậy khôi phục, trừ Huyền Hoang đại đế, còn có ai có thể làm đến? Hứa Thái Bình gian nan đứng dậy, tự lẩm bẩm đồng thời, hướng bốn phía đảo mắt một vòng. Sau đó hắn liền phát hiện đại điện này mặc dù chợt nhìn không có vật gì, nhưng nhìn kỹ lại lúc, có thể nhìn thấy từng dãy giá sách hư ảnh, mà tại hàng này sắp xếp giá sách hư ảnh bên trong, còn có từng người đồng tử ăn mặc bóng người đang bận bịu sửa sang lấy sách hồ sơ. Khuynh Thành cô nương từng nói qua, Huyền Hoang tháp 12 tầng từng là toàn bộ thượng thanh giới lớn nhất tàng thư các, cất giấu hồ sơ thậm chí một mực có thể từ cận cổ lan tràn đến thượng cổ, viễn cổ, thái cổ thậm chí là hoàng cổ thời điểm. Thậm chí ngay cả ghi chép viễn cổ thiên đình sụp đổ một chuyện hồ sơ, cũng giấu ở trong đó. Nhìn xem một hàng kia sắp xếp giá sách cùng kia từng người bận rộn thư đồng hư ảnh, tại cảm thụ được chính mình cái này cụ thể phách tốc độ khôi phục, Hứa Thái Bình rốt cuộc có thể xác định, nơi đây chính là Huyền Hoang Tháp 12 tầng. Không sai biệt lắm ngay tại hắn xác nhận qua điểm này đồng thời, một thanh âm bỗng nhiên ở trong đại điện vang lên, chúc mừng Thái Bình đạo trưởng leo lên Huyền Hoang Tháp 12 tầng. Mà liền tại thanh âm này vang lên đồng thời, một bóng người từ giá sách sau đi ra, đồng thời mỗi khi hắn tới gần một bước, thân hình liền sẽ ngưng thực một điểm. Chờ hắn đi đến Hứa Thái Bình trước mặt lúc, kia hư ảnh triệt để biến thành có máu có thịt người sống bộ dáng. Ngài là? Hứa Thái Bình quan sát tỉ mỉ mắt trước mặt vị này nho sinh trang điểm nhưng sinh có một đôi hồ thái thanh niên, sau đó rất là tò mò hỏi. Tại Hạ Phương Đông. Hắn bắt đầu từ ngươi đi vào Huyền Hoang Tháp lên, một mực cùng ngươi trở câu thông tháp linh, cũng là Huyền Hoang đại đế tọa hạ quân sư, Phương Đông kính. Hồ Thái Nho sinh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện đánh gãy. Theo sát lấy, một đạo Hứa Thái Bình hết sức quen thuộc thân ảnh, cũng cùng lúc trước Hồ Thái Nho sinh giống nhau từ một cái bóng mờ hiện hóa là nhân hình, xuất hiện tại Hứa Thái Bình trước mặt. Hứa Thái Bình liếc mắt một cái liền nhận ra người này, Đao Nô. Tiểu Giang Hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, cũng chỉ thấy Đao Nô tùy tiện đưa tay ôm lấy kia Phương Đông kính, nhếch miệng cười nói, gặp qua Đao Nô tiền bối, gặp qua Đông Phương tiền bối. Cái này đoạn thời gian, nhận được chiếu cố. Hứa Thái Bình cũng xông Đao Nô cười cười. Sau đó phân biệt hướng hai người chắp tay làm lễ đạo. Thái Bình đạo trưởng, không cần khách sáo. Phương Đông kính đầu tiên là có chút ghét bỏ đem Đao Nô tay đẩy ra, tiếp theo xông Hứa Thái Bình cười lắc đầu, sau đó mới tiếp tục nói, làm ngài lần này leo lên Huyền Hoang Tháp 12 tầng ban thượng, ngài nguyên thần cảnh giới, đem trực tiếp tăng lên đến luyện thần cảnh thập tam giai. Nói xong lời này, hắn chậm rãi tay giơ lên, hướng phía bao phủ lại Hứa Thái Bình đoàn kia thất thải quang hoa nhẹ nhàng một nắm. Oeng. Tại một đạo ngột ngạt khí bạo âm thanh bên trong, nguyên bản bao phủ lại Hứa Thái Bình đoàn kia thất thải quang hoa, đột nhiên tất cả đều dung nhập Hứa Thái Bình thể nội. Chỉ một thoáng, một đạo cực kỳ mãnh liệt khí tức ba động, tự Hứa Thái Bình quanh thân khuyết tán ra tới. Hứa Thái Bình dụng tâm thần cảm ứng một chút, phát hiện chính mình trong nghe hoàn cùng cái kia đạo nguyên thần tiểu nhân sau đầu, lập tức lại thêm ra hai đạo vòng tròn. Đối tu sĩ tầm thường đến nói, luyện thần kỳ nguyên thần thập tam giai cũng vô tác dụng quá lớn, nhiều lắm thì để thần nguyên tâm hậu hơn một chút. Nhưng đợi đến đột phá hóa cảnh về sau, thập tam giai nguyên thần sẽ mang cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Đao Nô đối Hứa Thái Bình nhắc nhở. Tạ tiền bối đề điểm. Hứa Thái Bình rất là trịnh trọng hướng Đao Nô nói tiếng cảm ơn. Cầm. Cái này lúc Phương Đông kính từ trên ngón tay vỡ xuống một chiếc nhẫn, sau đó đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt. Đây là? Hứa Thái Bình có chút không hiểu tiếp nhận chiếc nhẫn kia. Đây là đại đế phi thăng lúc từng lưu lại ba viên chiếc nhẫn, để ta giao cho trước hết nhất lên đỉnh Huyền Hoang Tháp hai người. Chỉ là không nghĩ tới, trước hai cái nhẫn sớm liền đưa ra ngoài, cái này viên thứ ba chiếc nhẫn thế mà chờ nhiều năm như vậy. Phương Đông kính hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, chiếc nhẫn này tên là Thanh Loa, bản thân chính là một kiện tiên bảo cấp bậc nạp giới, trong đó không gian có thể dung nạp một tòa nhà nhỏ viện, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Trọng yếu chính là đại đế đang phi thăng trước, đem hắn yêu mến nhất mấy món bảo vật phân làm ba phần, phân biệt đặt ở cái này ba viên trong nạp giới, đợi đến về sau người hữu duyên đạt được. Đao Nô hai tay ôm ngực, tiếp lấy Phương Đông kính lời nói bổ sung. Hứa Thái Bình nghe vậy, không hiểu cảm giác được cầm chiếc nhẫn tay trầm xuống, sau đó lần nữa chắp tay tạ nói, đa tạ đại đế ban thưởng bảo. Thái Bình đạo trưởng, đừng ở chỗ này tạ. Phương Đông kính xông Hứa Thái Bình cười cười, sau đó nghiêng người tránh ra một lối, ánh mắt nhìn về phía đại đế trung ương kia thông hướng tầng 13 cầu thang nói, nếu có tâm, liền làm mặt hướng đại đế nói lời cảm tạ đi. Một bên Đao Nô cũng cười cười, sau đó đồng dạng nghiêng người sang, cho Hứa Thái Bình tránh ra con đường. Hứa Thái Bình đầu tiên là sững sờ, tiếp theo như bị sét đánh đột nhiên bừng tỉnh, đi đến tầng 13 có thể hướng Huyền Hoang Đại Đế Vân Thiên. Mặc dù đã sớm nghe Trương Lao nói qua, chỉ cần leo lên Huyền Hoang Tháp 12 tầng, liền có tư cách đi đến tầng 13 Vân Thiên, đem Huyền Hoang Thiên những năm này gặp gỡ đủ loại báo cho Huyền Hoang Đại Đế, cũng mời hắn vì Huyền Hoang Thiên chết vì tai nạn dân chúng đòi hỏi một cái công đạo. Nhưng thật xác nhận chuyện này không phải là truyền thuyết, mà sát thực lúc, vẫn là để Hứa Thái Bình tâm tư xuất hiện kịch liệt chập trùng. Hai vị tiền bối, không cùng lúc đi lên nhìn một chút Huyền Hoang Đại Đế sao? Hứa Thái Bình không có lập tức cất bước tiến lên, mà là hướng trước mắt Phương Đông Kính cùng Đao Nô dò hỏi. Trừ kiếm khai thiên môn phi thăng mà vào ngươi bên ngoài, không ai có tư cách đi gặp đại đế, chúng ta cũng giống vậy. Phương Đông Kính cười khổ một tiếng. Chương 407, đột tiên trung, làm tiếng trung vang lên lần nữa chương 407, đột tiên trung, làm tiếng trung vang lên lần nữa từ hắn ánh mắt bên trong tiếc nuối thần sắc đến xem, hắn nên rất muốn lại nhìn một lần Huyền Hoang Đại Đế. Đại đế lao nhân ra ông ta đã là thượng giới người, hạ giới tu sĩ cho dù tu vi lại như thế nào mạnh mẽ, tùy tiện tới muốn gặp cũng sẽ lọt vào thiên đạo khí vận phản công, thậm chí có khả năng chỉ nhìn lão nhân gia ông ta liếc mắt một cái cũng đã tan thành mây khói. Đao Nô đồng dạng một mặt tiếc nuối. Thái Bình đạo trưởng tiếp tục trèo lên tháp đi, ngoài tháp người còn đang chờ ngài, vì bọn hắn tìm một con đường sống lấy một phần công đạo. Phương Đông kính đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia khẩn cầu thân sắc. Hiển nhiên cùng Đao Nô giống nhau, bây giờ đã là tháp linh Phương Đông kính, kỳ thật đã từ lâu biết được ngoài tháp sự tình. Ừm. Hứa Thái Bình gật đầu mạnh một cái. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng ở giữa tòa đại điện kia cầu thang phương hướng đi đến. Lão Hồ Ly, theo ta biết, cho dù là đại đế chân linh hạ phàm, cũng không thể lại cắm thủ hạ giới sự tình, đúng không? Đao Nô đông nhiên hướng kia Phương Đông kính xác nhận nói. Không sai. Phương Đông kính gật đầu, không thể. Vậy cái này một chuyến, tiểu tử này có thể làm chỉ sợ rất có hạn. Đao Nô thở dài một cái. Phương Đông kính không có nói tiếp, mà là yên lặng nhìn qua chính từng bước một hướng Huyền Hoang Tháp tầng 13 đi đến Hứa Thái Bình, đợi đến Hứa Thái Bình thân hình biến mất tại trên bậc thang, hắn lúc này mới mặt không thay đổi mở miệng nói, kỳ thật có một cái biện pháp, có thể để cho đại đế tại không trái với thiên địa pháp tắc tình hình dưới, nhúng tay hạ giới sự tình. Biện pháp gì? Đao Nô vội vàng hỏi đạo. Chỉ cần có một người có thể tiếp được đại đế ra tay lúc dẫn động tiên đạo phản công chi lực, đại đế liền có thể hướng Huyền Hoang Tiên cảnh nội cửu nguyên ma vật ra tay. Phương Đông Kính đem hai cánh tay đều thao tại trong tay áo, biểu lộ ngưng trọng lẩm bẩm nói: "Tiếp được đại đế ra tay lúc dẫn động tiên đạo phản công chi lực." Đao Nô nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, không có năng lực lập tức kịp phản ứng, thẳng đến hắn đem lời này lặp lại một lần về sau, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh nói: "Ý lời này của ngươi là, chỉ cần Hứa Thái Bình tiếp nhận tiên đạo phản công chi lực, đại đế liền có thể hướng cửu nguyên ra tay?" "Đúng." Phương Đông Kính nháy mắt một cái không nháy mắt gật đầu mạnh một cái. "Không được." Đao Nô rất là tức giận dùng sức lay động đầu, cái này đối với tiểu tử kia đến nói quá không công bằng. "Ngươi như vậy kích động làm gì?" Gió Đông Kính trận nhìn Đao Nô liếc mắt một cái, sau đó mới lại nhìn về phía lầu đó bậc thang ở chỗ đó phương vị, mà không thay đổi tiếp tục nói, không ai có thể ép buộc hắn, cho dù là đại đế cũng không thể, làm hay không làm đều chỉ sẽ là chính hắn lựa chọn. Đại đế làm việc quang minh lỗi lạc, hoàn toàn chính xác sẽ không làm bậc này ép buộc tiểu bối sự tình. Nghe nói như thế, Đao Nô thần sắc lúc này mới lỏng lẻo một chút, khẽ gật đầu một cái. Nhưng nói trở lại, có Kim Lân bảng khí vận ra thân hắn, hoàn toàn chính xác coi là không có hai nhân tuyển, nếu là đổi một người, chỉ sợ không đợi đại đế ra tay, liền sẽ ngày hôm đó đạo phản công chi lực đấu đá phía dưới hồn phi phách tán. Phương Đông Kính có chút đáng tiếc đạo, lại như thế nào phù hợp, cũng không nên để một cái không quan hệ người đến tiếp nhận đây hết thảy. Bây giờ Huyền Hoang Tiên sẽ luân lạc tới này tấm hoàn cảnh, kẻ cầm đầu không phải người khác, chính là người ta. Đao Nô càng nói càng là kích động. Nếu không năm đó người ta nhìn sai rồi, đem địa viên thứ hai chức nhận cho vô tâm cái kia bại hoại, dựa vào đại đế cùng chúng ta lưu tại Huyền Hoang Tiên bố trí, trừ phi là thượng thanh giới tại thiên ma chi tranh bị thua, cửu nguyên nằm mơ cũng đừng hòng chấm mút Huyền Hoang Tiên. Nói đến đây câu nói lúc, Đao Nô trên mặt tràn ngập hối hận cùng phẫn nộ. "Ừm." Phương Đông Kính thở dài, sau đó nhìn hai tay của mình, một mặt tự trách mà nói, người ta đều là tội nhân, nếu có thể, cho dù là liều mạng hồn phi phách tán vĩnh viễn không tiếp sau, ta cũng nguyện ý thay đại đế tiếp xuống ngày đó đạo phản công. Lại cạnh, bước qua cuối cùng vừa tiếp xúc với cầu thang, Hứa Thái Bình cuối cùng là đi vào truyền thuyết này bên trong Huyền Hoang Tháp tầng thứ 13. Là nơi này đi. Cái này tầng 13 cảnh tượng, cùng Hứa Thái Bình trong tưởng tượng có chút không giống, trừ cùng 12 tầng giống nhau bốn phía có thể nhìn thấy bốc lên biển mây bên ngoài, còn lại liền không có gì khác biệt. Không phải là không có cái gì khác biệt, chiếc trung kia, Huyền Hoang Tháp 12 tầng liền không có. Hứa Thái Bình ánh mắt đống nhiên rơi xuống tầng 13 đại điện trung ương chỗ, chỉ thấy nơi đó treo một ngụm to lớn trung đồng mặt ngoài vẽ lấy lít nha lít nhít huyền ảo phù văn. Thái Bình đạo trưởng, vọt tới kia miệng trung đồng, ngài liền có thể đem Huyền Hoang đại đế chân linh từ thượng giới tiếp dẫn đến đây. Đang lúc Hứa Thái Bình cảm thấy có chút hoang mang thời khắc, tháp linh âm thanh lại một lần ở trong đầu hắn vang lên. Cái này giống như cùng Trương lão nói giống nhau. Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng, lúc này ở trong lòng hướng tháp linh Phương Đông Kính nói tiếng cảm ơn, sau đó bước nhanh hướng ở giữa tòa đại điện kia trung đồng đi đến. Huyền Hoang Tháp, Thiên Cơ Thành. Thành chủ đại nhân, thứ cửu huyền ma quân phát điên giống nhau tại công thành, nếu không đi liền trễ. Trong phủ thành chủ, Thiên Cơ Thành một tên máu me khắp người chiến tướng, đứng ở Thiên Cơ Thành thành chủ trước mặt cầu mãi đạo. Cha, ngài cùng Lộc đại tướng quân rút lui trước đi, ta ở đây trông coi. Công Đâu Bạch cái này lúc cũng đối lao thành chủ quên. Chờ một chút. Lao thành chủ nhìn xem trước mặt kia mặt linh kính, một mặt không cam lòng cắn răng nói. Cha, ngài đến tột cùng đang chờ cái gì? Thái Bình đạo trường mặc dù đã đi đến 12 tầng, nhưng muốn gặp được đại đế chân linh, tất nhiên muốn phí một phen chắc trở, ngài không cần thiết như vậy chờ lấy. Công Đâu Bạch một mặt không hiểu. Ta đang chờ vấn tiên trung tiếng trung vang. Lao thành chủ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Công Đâu Bạch cùng kia Lộc đại tướng quân, sau đó một mặt kích động nói, Huyền Hoang đại đế phi thăng thời điểm từng chiêu cáo thiên hạ, làm Huyền Hoang thiên trên trời cao, vang lên vấn tiên trung trung vang âm thanh lúc, chính là hắn bay về Huyền Hoang thiên này. Thái Bình đạo trưởng, nhất định có thể đụng vang kia vấn tiên trung. So với Công Đâu Bạch những người tuổi trẻ này, Lao thành chủ trực giác muốn nhạy cảm được nhiều. Ken, liên phảng phất giống như là tại xác minh Lao thành chủ lời nói này bình thường, cơ hồ là tại hắn tiếng nói vừa ra trong mấy mắt, một đạo điếc hai tiếng trung vang tự trên trời cao xuyên vân phá vụ mà rơi, vang vọng toàn bộ Huyền Hoang Thiên. Hắn làm được Thái Bình đạo trưởng, hắn làm được. Nghe được tiếng trung này, Thiên Cơ Thành lão thành chủ phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó trùng điệp một dập đầu nói, Thái Bình đạo trưởng, phần ân tình này, Huyền Hoang Thiên, Thiên Cơ Thành vạn vạn dân chúng, chắc chắn vinh thế ghi khắc. Chương 408, độ tiên trung, Huyền Hoang đại đế hiện Huyền Hoang. Chương 408, độ tiên trung, Huyền Hoang đại đế hiện Huyền Hoang. Huyền Hoang Tháp tầng 13, Hứa Thái Bình tại để đủ quyền thế về sau, lại một quyền đạp nát vấn thiên trung bốn phía kim sắc vầng sáng, đập ầm ầm tại kia nặng nghề trên vách trung. Làm hung hồn tiếng trung tựa như sóng lớn giống nhau khuyết tán ra đến, chỉ một nháy mắt liền lấy Huyền Hoang Tháp làm trung tâm, lại một lần nữa vang vọng toàn bộ Huyền Hoang Thiên. Đây cũng không phải là Hứa Thái Bình phán đoán hoặc là ảo giác, mà là một loại thật sự cảm ứng. Bởi vì mỗi khi tiếng trung này vang lên lúc, thần hồn của hắn liền sẽ theo tiếng trung này, cùng nhau hướng bốn phía khuyết tán. Tiếng trung khuyết tán bao xa, hắn thần hồn có thể cảm ứng được phạm vi, liền sẽ khuyết tán bao xa. Mà lại cùng lúc bình thường chỉ có thể cảm ứng được một ít sự vật mơ hồ hình dáng bất động, tại cái này trung vang âm thanh bên trong, hắn có thể rõ ràng địa nhìn đến hắn thần hồn cảm ứng xuống mỗi người, mỗi một dạng sự vật. Tỷ như nói, Huyền Hoang Tháp 12 tầng Đao Nô, Tháp Linh. Tỷ như nói, Huyền Hoang Tháp 11 tầng mặt mũi tràn đầy chờ đợi Trương lão, Công Đâu Nam Tinh, Cố Khuynh Thành, địch mặc ngọc trúc. Tỷ như nói, giờ phút này Huyền Hoang Tháp bên ngoài lấy lít nha lít nhít cửu huyền ma quân quân trận. Tỷ như nói, chính liều chết chống cự lấy cửu huyền ma quân công thành Huyền Hoang Thiên các đại thành trì thiết giáp. Tỷ như nói, kia thiên cơ thành nội tại nghe được vấn thiên chuông tiếng chuông về sau, kích động đến liên tục dập đầu lao thành chủ công thâu thước. Nguyên lai cái này vấn thiên chuông bản thân liền là một kiện thần khí, mà lại là một loại cực kỳ hiếm thấy, có thể tăng cường thần hồn chi lực thần khí. Tại phát hiện điểm này về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên có chút rõ ràng muốn tiếp dẫn đại đế chân linh, liền phải trước đụng vang cái này vấn thiên chuông. Đại đế chân linh sở dĩ còn chưa hiện, nên là cái này vấn thiên chuông tiếng chuông truyền đi còn chưa đủ xa. Hứa Thái Bình tại như vậy nhỏ giọng thầm thì một câu về sau, lúc này triển khai phách hạ thức quyền giá, đang xúc thế một lát sau, lại đấm một quyền trùng điệp hướng kia vấn thiên chuông nện như điên quá khứ. Làm điếc hai tiếng chuông vang, lại một lần vang vọng đất trời. Lần này thân hồn của Hứa Thái Bình sức cảm ứng lập tức bao trùm toàn bộ Huyền Hoang Thiên. Đột nhiên hắn có một loại có thể thấy rõ cả tòa Huyền Hoang Thiên một ngọn cây cọng cỏ ảo giác, ngay cả Huyền Hoang Thiên bên trong bị cửu huyền đám ma vật chiếm cứ kia bộ phận hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn có một loại cực kỳ ý niệm mãnh liệt, như vào lúc này gọi hàng toàn bộ Huyền Hoang Thiên, thậm chí là cái kia trong truyền thuyết tượng giới nên đều có thể nghe thấy. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên bừng tỉnh, sau đó hai tay ôm quyền hướng lên trời chắp tay nói: Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, cung thỉnh Huyền Hoang đại đế lại đến Huyền Hoang. Lời vừa nói ra, một bên vấn thiên chuông đương một tiếng, chính mình phát ra một đạo tiếng chuông vang, một nháy mắt Hứa Thái Bình vừa mới câu nói kia, tựa như là không cốc tiếng vọng bình thường, càng không ngừng tại cả tòa Huyền Hoang Thiên quanh quẩn. Mà làm thanh âm này truyền đến cái khác mấy phương thiên địa lúc, tác hóa thành quần quần âm thanh sấm sét, càng không ngừng trên bầu trời nổ vang. Chỉ có tu vi tại luyện thần cảnh trở lên tu sĩ, mới có thể mơ hồ từ kia âm thanh sấm sét bên trong, nghe được Hứa Thái Bình câu nói kia. Thanh Huyền Tông, Hứa Thái Bình, Thanh Huyền Tông, Trần Vũ Thiên Thanh Huyền Tông. Trưởng môn Triệu Khiêm đang nghe rõ kia trong tiếng lôi minh Hứa Thái Bình hướng lên giới gọi hàng âm thanh về sau, đầu tiên là một mặt không thể tin, tiếp theo lại mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên mà cười to nói: Ai có thể nghĩ tới, thời gian qua đi vài vạn năm lần nữa hướng lên giới gọi hàng tên đệ tử kia, là ra bản thân Chân Vũ Thiên Thanh Huyền Tông đệ tử chi miệng. Nghe nói như thế, trong điện còn lại phong chủ cũng đều một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, cùng nhau mặt lộ vẻ thần sắc mừng rỡ. Đồng dạng cảm thấy cùng có vinh yên còn có Ú Vân phủ chủ Khâu Thiện Uyên. Không nghĩ tới Kim Lân hội một trận tạo hóa, thế mà tạo ra một vị vấn thiên người, ta nhìn xem lần Kim Lân hội, những cái này cao cao tại thượng ẩn thế tông môn, còn muốn hay không phái đệ tử đến đây tham gia. Nghe quần quần trong tiếng lôi minh Hứa Thái Bình tiếng gọi, nhìn xem trước mặt linh kính bên trong đã hiện lộ ra toàn cảnh Huyền Hoang Thác, phụ chủ Khâu Thiện Uyên bỗng nhiên cười đắc ý, hắn chờ đối Huyền Hoang Thiên thờ ơ lạnh nhạt nhiều năm như vậy, cũng không biết thấy hôm nay tình hình này, nhìn thấy Huyền Hoang Thiên khốn cục được giải, sẽ có cảm tưởng gì. Ngồi tại Khâu Thiện Uyên bên cạnh một tên thân mang giáp trụ nữ tử, bỗng nhiên mặt không thay đổi nhìn qua kia linh kính đạo. Nữ tử này không phải người khác, chính là U Vân Thiên mạnh nhất nữ võ thần, Giang Thúy Thúy. Huyền Hoang Thiên chi buồn ngủ giải. Khâu Thiện Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói: Bây giờ nói lời này còn quá sớm. Khâu phủ chủ ngài lời này là có ý gì? Giang Thúy Thúy nhíu mày hỏi. Đầu tiên, cho dù Hứa Thái Bình tập hợp đủ mời thiên tiên hạ phàm điều kiện, còn phải nhìn Huyền Hoang Đại Đế có nguyện ý không hạ phàm. Khâu Thiện Uyên thản nhiên nói. Giang Thúy Thúy nhẹ gật đầu, sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi thăm: Tiếp theo đâu? Tiếp theo. Khâu Thiện Uyên hơi hơi trầm ngâm, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng tiếp tục nói: Theo lão phu biết, thượng giới thiên tiên muốn nhúng tay hạ giới sự tình, cần phải hạ giới tiếp dẫn người chịu được lấy cực lớn tiên đạo phản công. Hứa Thái Bình không phải người ngu, hắn sẽ không đáp ứng. Nghe xong lời này, Giang Thúy Thúy lập tức lâm vào trầm mặc. Tu sĩ tầm thường khả năng còn không quá rõ ràng như thế nào thiên đạo phản công, nhưng làm U Vân phủ tứ đại võ thần nàng như thế nào không biết. Hứa Thái Bình coi như đáp ứng, cũng không có khả năng chịu đựng được dù là hắn thân phụ Kim Lân bảng khí vận. Giang Thúy Thúy gật đầu nói. Ầm ầm. Mà liên tại nàng đang khi nói chuyện, linh kính bên trong đột nhiên chuyển ra một đạo kịch liệt thiên địa rung động thanh âm, đồng thời linh kính bên trong hiện hiện Huyền Hoang Tháp hình tượng, trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Hai người lúc này không nói nữa, thu hồi tâm thần định con ngươi hướng linh kính nhìn lại. Chỉ thấy kia linh kính bên trong, nguyên bản tại Cửu Huyền Ma Vân bao phủ phía dưới u ám một mảnh bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh xích hạ. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mà cái này xích hạ xuất hiện vị trí, đúng lúc là tòa kia to lớn Huyền Hoang Tháp trên không. Ầm. Không đợi hai người nghĩ lại, Huyền Hoang Tháp trên không thật dày ma vân tầng mây, đột nhiên gặp to lớn xung kích, trong nháy mắt lấy Huyền Hoang Tháp ở chỗ đó phương vị làm trung tâm, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đầu vết rạn. Mà tại kia vết rạn ở trung tâm, rõ ràng là một con to lớn xích hồng trưởng lớn. Nhìn xem kia trưởng lớn, lại cảm thụ được một trưởng kia trọn vẹn bao trùm phạm vi ngàn dặm như thế, Giang Thúy Thúy trong lòng đống nhiên toát ra một cái tên, Huyền Hoang Đại Đế. Và anh, không sai biệt lắm ngay tại hắn nghĩ như vậy đồng thời, đương theo lấy một đạo giống như thiên địa sụp đổ tiếng bạo liệt, Huyền Hoang Tháp trên không ma vân tầng mây bị một bàn tay cực kỳ lớn một trưởng đánh nát. Theo sát lấy, một con sáng tỏ như đại nhật lăng không trùm sáng đột nhiên tự thiên khung phía trên rơi đập, thẳng tắp đánh tới hướng phía dưới Huyền Hoang Tháp. Từ xa nhìn lại, tình hình này giống như là một vòng đại nhật, cực dương tốc độ hướng mặt đất rơi xuống đồng dạng. Cùng lúc đó, một đạo lệnh Giang Thúy Thúy cùng Khâu Thiện Uyên cùng nhau tim đập nhanh uy nghiêm tiếng vang từ kia vòng đại nhật bên trong truyền ra, một đám máu lỏng cũng dám phạm ta Huyền Hoang. Không sai biệt lắm tại thanh âm này vang lên đồng thời, kia vòng đại nhật thẳng tắp rơi đập trên Huyền Hoang Tháp, hóa thành một đoàn chói mắt vi quang, đem toàn bộ Huyền Hoang Tháp bao khỏa. Cùng lúc đó, Huyền Hoang Tháp phụ cận ma vật từng mảng lớn bị cái này đại nhật chi quang thiêu đốt thành cho tàn. Huyền Hoang Đại Đế. Khâu Thiện Uyên ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trước mặt linh kính, tốt nửa ngày lúc này mới tiếp tục nói, thật đến rồi. Chương 409, chiến tám hoàng, Cửu Huyền Đổ Tiên Kiếm trận. Chương 409, chiến tám hoàng, Cửu Huyền Đổ Tiên Kiếm trận cong. Mà liên tại Huyền Hoang Đại Đế biến thành kia vòng đại nhật, đem vây quanh ở Huyền Hoang Tháp bên ngoài một tòa lại một tòa quân trận đốt thành cho bụi lúc, một thanh to lớn trường kiếm màu đen từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm vào tại khoảng cách Huyền Hoang Tháp hơn ngoài 10 dặm trên đất trống. Bá, bá, bạch. Theo sát lấy, chôi thứ hai, thứ ba chôi, thứ tư chôi, thứ tám chôi hắc sắc cự kiếm, liên tiếp từ trên trời giáng xuống, cắm sâu vào mặt đất, đem Huyền Hoang Tháp toàn bộ vây vào giữa. Xiêu 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 xiêu. Cùng lúc đó, tám đạo quanh thân bị hắc vụ bao khỏa bóng người cao lớn, liên tiếp xuất hiện tại mỗi chôi hắc sắc cự kiếm chôi kiếm đỉnh. Bèn, ngay tại kia tám đạo bóng người rơi xuống chôi kiếm đỉnh một cái chớp mắt, kia tám chôi chừng hơn trăm trượng lớn lên to lớn hắc kiếm bên trên, trong lúc đó cùng nhau kiếm khí ngút trời. Trong lúc nhất thời, kia tám chôi bị trực trùng vần tiêu kiếm khí bao trùm cự kiếm, tựa như tám cái đứng vững thiên địa màu đen lao trụ, đem Huyền Hoang Tháp khóa ở giữa. Cùng một thời gian, bị tám chôi cự kiếm vây đi ra trên mặt đất, bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít kỳ dị phù văn. Cuối cùng những cái kia phù văn tạo thành một tấm vong lớn, đem Huyền Hoang Tháp lưới ở trong đó. Mà theo cái này kỳ dị kiếm trận xuất hiện, nguyên bản còn tại không ngừng hướng bốn phía khuyết tán đại nhật kim diễm, bị sinh sinh phong ấn tại trong kiếm trận. Đây chính là cùng Huyền Hoang Đại Đế chân linh cùng nhau hiển hóa đại nhật kim diễm, thế mà bị Cửu Huyền tám vị ma tu phong ấn rồi. Nguyên bản Câu Thiện Nguyên còn chưa từ vừa mới Huyền Hoang Đại Đế chân linh hiện thánh tình hình bên trong lấy lại tinh thần, thẳng đến nhìn thấy trước mắt một màn này, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Cái này tám vị, không phải là thứ 7 ma huyền cùng thứ 9 ma huyền kia tám vị ma hoàng. Võ Thần Trương Tiên Trạch nhìn thấy hắc sắc cự kiếm thượng tám đạo thân ảnh về sau, đột nhiên nhíu mày lại, ngựa khí tràn đầy kinh ngạc nói: "Cửu Huyền tại Huyền Hoang Thiên bên trong ma tu, có thể điều khiển như thế uy lực kiếm trận khổng lồ, cũng chỉ có bọn hắn." Bị Trương Tiên Trạch một nhắc nhở như vậy, Khâu Thiện Uyên lúc này gật đầu. Ong ong ong. Mà liền tại lúc này, Khâu Thiện Uyên đặt ở trong tay áo một khối ngọc giản đột nhiên văng lên. Hắn lấy ra xem xét, lúc này biến sắc. Chỉ thấy ngọc giản kia thượng tình lình xuất hiện một hàng chữ nhỏ: "Phụ chủ, được bắt cảnh đạo cung tình báo." Giờ phút này vây cuốn Huyền Hoang Tháp kiếm trận tên là Đồ Tiên trận, là một đạo trong truyền thuyết có thể giết chết mạnh mẽ âm thần cùng tà thần kiếm trận. Điều khiển tám chuôi ma kiếm người chính là Tam Hoàng. Chợt, Khâu Thiện Uyên ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt linh kính, sau đó ngựa khí mang theo vài phần khó có thể tin nói, cái này thứ 7 ma huyền cùng thứ 9 ma huyền, chẳng lẽ là muốn giữ lại Huyền Hoang Đại Đế chân linh. Đây cũng không phải là Khâu Thiện Uyên tại lung tung phỏng đoán, bởi vì Cửu Huyền Ma vực dẫn dụ thượng giới thiên tiên chân linh hạ phàm, sau đó lại đem này lưu lại làm ma chủng chất dinh dưỡng, loại chuyện này tại thượng cổ, viễn cổ thời đại cũng không hiếm thấy. Một vị thiên tiên chân linh đủ để dưỡng dục ra mấy chục con thiên hỏa ma chủng, thậm chí có khả năng dưỡng dục ra diệt thần ma loại. Dám lấy thiên tiên chân linh vì tự, cái này thứ 7 ma huyên cùng thứ 9 ma huyên thật đúng là lòng lang dạ thú. Trương Tiên Trạch sắc mặt càng thêm lạnh như băng lên. Cong. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, linh kính bên trong đỗng nhiên lần nữa truyền ra một đạo vang vọng đất trời tiếng kiếm reo, theo sát lấy từng đạo to lớn kiếm ảnh phân biệt từ kia tám chôi cự kiếm thượng bay ra, một kiếm tiếp lấy một kiếm chém về phía Huyền Hoang Tháp bên ngoài đại nhật kim diễm bên trên. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, linh kính bên trong vang lên một trận chấn động thanh âm. Cứ việc Huyền Hoang Đại Đế hiển hóa ra đại nhật kim diễm, kháng trụ từng cơn sóng liên tiếp kiếm ảnh phát chạm, nhưng nguyên bản chướng mắt đến không cách nào nhìn thẳng đại nhật kim diễm, cũng vẫn là tại kiếm này trận thế công phía dưới trở nên ảm đạm không ít. Mặc dù vô luận là Trương Thiên Trạch hay là Khâu Thiện Uyên, đều tin tưởng vững chắc tại Huyền Hoang Đại Đế trước mặt, Huyền Hoang Thiên Ma vực tám hoàng cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Nhưng khi nhìn đến một màn này lúc, trong lòng hai người vẫn còn có chút dao động. Thiên tiên hạ phàm, đều muốn nhận thiên đạo pháp tắc trói buộc, khác biệt chính là bị trói buộc bao nhiêu. Khâu Thiện Uyên nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trước mặt linh kính, biểu lộ ngưng trọng lẩm bẩm nói: "Hoa, hoa, hoa." Mà liên tại Khâu Thiện Uyên nói ra lời này đồng thời, tại hình ảnh kia cơ hồ bị kiếm ảnh cùng đại nhật kim diễm va chạm hỏa hoa chiếm cứ linh kính bên trong, truyền ra một tiếng tiếp lấy một tiếng quả minh. Theo sát lấy, từng con đại nhật kim diễm biến thành kim ô, chớp lấy liệt diễm biến thành cánh lấy Huyền Hoang Tháp làm trung tâm hướng bốn phía bay lượn mà đi. Và anh, chỉ một cái chớp mắt, kiếm ảnh đầy trời liền bị một con kia chỉ kim ô đốt cháy vì hư vô. Hoa hoa hoa. Kia hàng trăm hàng ngàn con kim ô tại phá mất Đồ Tiên kiếm trận huyền hóa ra kiếm ảnh về sau, bắt đầu một đầu tiếp lấy một đầu vọt tới kia tám chuôi hắc sắc cự kiếm, cùng điều khiển cự kiếm kia tám hoàng. Phanh 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 phanh. Tại một trận va chạm kịch liệt âm thanh bên trong, cho dù điều khiển tám chuôi ma kiếm tám hoàng toàn lực chống cự, Đồ Tiên kiếm trận cũng bị này một đám nhóm kim ô đâm đến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tan rã. Ngay cả kia làm mắt trận tám chuôi mạnh mẽ ma kiếm cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Không hổ là Huyền Hoang Đại Đế, cho dù là nhận tiên đạo pháp tắc kết thúc, chỉ bằng một đạo đại nhật kim diễm cũng có thể đem hoành hành Huyền Hoang Tiên mấy vạn năm tám hoàng bước đến tuyệt cảnh. Nhìn qua linh kính bên trong kia từng đầu kim ô nhấc lên mãnh liệt hỏa phong, Khâu Thiện Uyên cái chán nhịn không được toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Cho dù là cách linh kính, hắn đều có thể cảm ứng giờ phút này kia từng đầu kim ô phát tán ra khủng bố uy thế cùng sát lực. Nếu không có thiên đạo trói buộc, chỉ sợ cho dù là tám hoàng liên thủ, cũng không phải Huyền Hoang Đại Đế kẻ địch nổi. Võ Thần Trương Tiên Trạch đồng dạng một mặt hãi nhiên. Chương 410, chiến tám hoàng, Huyền Hoang Đại Đế thỉnh cầu. Chương 410, chiến tám hoàng, Huyền Hoang Đại Đế thỉnh cầu. Huyền Hoang Đại Đế vừa mới chiêu này mạnh, không phải là tại cảnh giới tu vi bên trên, mà là tại đối thuật pháp kỳ diệu tới đỉnh cao khống chế bên trên. Bởi vì vô luận là đại nhật kim diễm, vẫn là đại nhật kim diễm biến thành một con kia chỉ kim ô, đều vì hạ giới tu sĩ có thể tu tập thuật pháp. Và anh, ngay tại hai người cho rằng Huyền Hoang Đại Đế sắp nhất cử phá kia Đồ Tiên kiếm trận lúc, Huyền Hoang Tháp trên không đống nhiên tụ tập được một đoàn kiếp vân, đồng thời hạ xuống một đạo thô to kiếp lôi, thẳng tắp đánh rất trên Huyền Hoang Tháp. Ầm. Chỉ một đạo kiếp lôi, Huyền Hoang Tháp bốn phía đại nhật kim diễm liền bị đánh nổ tan ra, kia từng đầu kim ố càng là vỡ vụn hơn phân nửa. Quả nhiên, thượng giới thiên tiên ra tay chính là sẽ nhận thiên đạo phản công, Huyền Hoang đại đế cũng không ngoại lệ. Câu Thiện Uyên rất là tiếc nuối lắc đầu. Như vừa mới kiếp lôi tới trễ nữa mấy phần, đồ tiên kiếm trận tất nhiên muốn phá, đến lúc đó tám hoàng rất có thể sẽ Huyền Hoang đại đế đại nhật kim diễm hạ hóa thành cho tàn. Tám hoàng một khi vẫn lạc, không chỉ Huyền Hoang thiên khốn cục có thể giải, đợi đến thiên ma chi tranh tái khởi thời điểm, nhân tộc phương này có thể ít đi gần như một nửa cường địch. Dù sao tại Cửu Liên bên trong, liền số thứ 7 Ma Huyên cùng thứ 9 Ma Huyên thực lực mạnh nhất. Bèn, bèn, bèn. Đúng lúc này, bên trên bầu trời đoàn kia hiện ra thất thải quang hoa kiếp vân phía trên, lại một lần nữa liên tiếp rơi xuống ba đạo kiếp lôi. Cái này ba đạo kiếp lôi vừa rơi xuống, kia đại nhật kim diễm biến thành mấy ngàn con kim ô, lập tức còn lại hơn trăm đầu, miễn cưỡng có thể cùng bị hao tổn đồ tiên kiếm trận chống lại. Hoàng Bách kiếp vân này lại không tán đi, chỉ sợ Huyền Hoang đại đế chân linh muốn sớm trở lại thượng giới. Mắt thấy Huyền Hoang đại đế chân linh hiển hóa đại nhật kim diễm liền muốn bị cướp lôi toàn bộ đánh tan, Khâu Thiện Uyên lập tức có chút khẩn trương. Huyền Hoang đại đế nếu dám hạ giới, tất nhiên có chuẩn bị. Trương Thiên Trạch lắc đầu, hắn không tin Huyền Hoang đại đế sẽ bị chỉ là mấy đạo kiếp lôi đánh về thượng giới. Vâng. Phản phất đang xác minh Trương Thiên Trạch thuyết pháp bình thường, đỉnh đầu kiếp lôi mới dừng lại nghỉ, bao trùm Huyền Hoang tháp đại nhật kim diễm bỗng nhiên lần nữa tăng gọn. Đồng thời, một đạo cực kỳ bá đạo tiếng hò hét từ Huyền Hoang tháp bên trong truyền ra, Thiên đạo lão nhi, lại mượn lão phu một nén hương. Vừa dứt lời, cũng chỉ nghe quanh một tiếng, một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí tự Huyền Hoang tháp bên trong bay lên, thẳng tắp bắn về phía đỉnh đầu đoàn kia kiếp vân. Ầm. Tại một đạo trong tiếng nổ, Huyền Hoang tháp đỉnh đầu đoàn kia kiếp vân bị đạo kiếm khí kia một kiếm đánh tan. Không hổ là đã từng ngũ đế bên trong, chiến lực chỉ ở chân võ đại đế phía dưới Huyền Hoang đại đế. Nhìn thấy Huyền Hoang đại đế một kiếm chạm diện kiếp vân, Khâu Thiện Uyên nhịn không được lại là một tiếng cảm khái. Trương Thiên Trạch đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại một mặt lo lắng nói, mặc dù kiếp vân bị đại đế đánh tan, nhưng nếu hắn lại đối kia tám hoàng ra tay, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nặng tiên tiết. Không sai. Khâu Thiện Uyên sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, đại đế đón lấy chỉ sợ rất khó lại ra tay, bất quá hắn cố ý hạ phàm một chuyến, tất nhiên là có lời muốn đối nhân tộc bằng giao, tiếp xuống liền chờ Hứa Thái Bình truyền lời. Không nhất định. Trương Thiên Trạch bỗng nhiên lắc đầu. Cái gì không nhất định? Khâu Thiện Uyên một mặt không hiểu nhìn về phía Trương Thiên Trạch. Hắn nhưng là trong truyền thuyết khỏe mắt nhai tất báo Huyền Hoang đại đế, bây giờ con dân của hắn bị bậc này bị quất, ngươi cảm thấy hắn sẽ từ bỏ ý đồ? Trương Thiên Trạch hỏi ngược lại. Có thiên đạo pháp tắc trói buộc tại, coi như không chịu từ bỏ ý đồ, lại có thể thế nào? Khâu Thiện Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Thiên Trạch không có nói tiếp, mà là tại trong lòng lẩm bẩm nói, như hôm nay tiếp dẫn đại đế chính là người bên ngoài, cũng liền mà thôi, nhưng lần này tiếp dẫn đại đế chính là Hứa Thái Bình tiểu tử kia a, đây chính là một cái tên điên. Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, đúng không? Huyền Hoang tháp tầng 13, cả người bị một đoàn thật dày ngũ thải vầng sáng bao khỏa Huyền Hoang đại đế, lặng lặng nhìn hướng vấn tiên trung bên cạnh Hứa Thái Bình. Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, gặp qua Huyền Hoang đại đế. Hứa Thái Bình lúc này tiến lên một bước bái kiến đạo. Mặc dù giờ phút này Huyền Hoang đại đế trên thân tản mát ra uy áp cực kỳ khủng bố, nhưng Hứa Thái Bình tiến lên bái kiến lúc vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti. Tiểu gia hỏa, lần này làm phiền. Huyền Hoang đại đế thu hồi trên người bị áp, cùng bao phủ ở trên người hắn ngũ thải bừng sáng, hiện lộ ra thiên tiên linh thể chân thân. Nhưng dù vậy, Hứa Thái Bình vẫn như cũ chỉ có thể nhìn rõ một cái mơ hồ hình dáng. Đại đế nói quá lời, Ma Huyên làm hại Huyền Hoang, tiểu bối bất quá làm đủ khả năng sự tình. Hứa Thái Bình lắc đầu, ngữ khí có chút hổ thẹn. Hắn thấy, hắn chẳng qua là vọt tới vấn tiên trùng, hỗ trợ mời hạ Huyền Hoang đại đế, muốn đem Cửu Liên ma chúng từ Huyền Hoang thiên cũ trụ, còn phải dựa vào đại đế cùng Huyền Hoang thiên một đám dân chúng. Không. Huyền Hoang đại đế lắc đầu, ngươi làm rất tốt. Nói lấy hắn tiến lên một bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình, sau đó tiếp tục nói, rèn đúc tòa này Huyền Hoang tháp thời điểm, lão phu chưa hề nghĩ tới, sẽ có nhân tộc tử đệ dựa vào một giới phàm cốt leo lên đỉnh tháp. Nghe được phàm cốt hai chữ, Hứa Thái Bình nhịn không được giật cả mình, trong lòng phanh phanh chực nhảy. Bất quá lập tức, hắn liền lại bình tĩnh xuống tới, thầm nghĩ, Huyền Hoang đại đế bậc này cường đại tồn tại, có thể nhìn thấu ta căn cốt, có gì hiếm lạ. Mà liền tại lúc này, chỉ nghe Huyền Hoang đại đế lần nữa mở miệng nói, tiểu gia hỏa, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra nếu không nghĩ bị chạy về thượng giới, ta liền không thể lại đối kia tám đầu con dẹp ra tay. Ừm, tiểu bối nhìn thấy. Hứa Thái Bình dùng sức gật đầu một cái. Vừa mới kia mấy đạo kiếp lôi hắn nhìn ở trong mắt. Tiểu gia hỏa, ta tại Huyền Hoang tháp bên trong có giấu một kiện bảo vật, có món bảo vật này tại, ta lại ra tay lúc liền sẽ không bị thiên đạo phát hiện. Nói đến đây lúc, Huyền Hoang đại đế bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó mới lại nhìn về phía Hứa Thái Bình tiếp tục nói, nhưng cần phải mời tiểu gia hỏa ngươi giúp ta một chuyện. Chỉ cần có thể giúp Huyền Hoang tiên vượt qua kiếp nạn này, vạn bối việc nghĩa không thể từ chối. Hứa Thái Bình rất là sảng khoái nói. Nếu là vì thế cùng toàn bộ Cửu Liên ma vực kết thủ, bị hắn chờ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, như vậy ngươi cũng nguyện ý? Huyền Hoang đại đế lại hỏi. Chương 411, sổ sinh tử, thái cổ u minh sổ sinh tử. Chương 411, sổ sinh tử, thái cổ u minh sổ sinh tử. Dám hỏi đại đế có thể hay không nói được lại rõ ràng chút. Tiểu bối dù không sợ cùng Cửu Liên ma vật là địch, nhưng cũng không muốn tại hoàn toàn không biết gì tình hình hạ làm ra quyết đoán. Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng vào Huyền Hoang đại đế đạo. Mặc dù Huyền Hoang đại đế giờ phút này thu hồi khí tức ba động cùng áp, nhưng trên thân kia cổ làm thượng vị giả uy thế, vẫn là sẽ ép tới người không thở nổi. Cho nên Hứa Thái Bình vừa mới nói lời này lúc, nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thực hao phí đại lượng tâm thần để chống đỡ cố này vì thế. Ngươi không tin bổn đế? Huyền Hoang đại đế ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm hướng Hứa Thái Bình hỏi. Tiểu bối không phải là không tin. Hứa Thái Bình đón Huyền Hoang đại đế trên thân tản mát ra vô hình như thế, vẻ mặt thành thật lắc đầu, tiểu bối chỉ là muốn sống được rõ ràng, chết được càng hiểu. Hứa Thái Bình nghĩ rất rõ ràng, như Huyền Hoang đại đế muốn lấy hắn chết đổi lấy Huyền Hoang Thiên Thái Bình, cho dù hắn không muốn, thậm chí cảm thấy được bất công, lấy thực lực của hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Nhưng ít ra, cái này không muốn hoặc là ta nguyện hai chữ, hắn phải tự mình từ trong miệng nói ra. Sống được rõ ràng, chết được càng hiểu. Huyền Hoang đại đế đầu tiên là sững sờ, chợt ngửa đầu phát ra một trận cởi mở cười to nói, "Tốt, tốt, tốt, tốt một câu muốn sống được rõ ràng chết được càng hiểu." Nói xong, hắn kia cao tới 2 trượng thân hình, lần nữa cúi đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Hứa Thái Bình, bổn đế dù đã đăng tiên, nhưng có thể cùng kia không ân không biết liêm sỉ ma vật bất đồng, ngươi đã có ân với Huyền Hoang tiên, ta liền được báo ngươi phần ân tình này, chắc chắn sẽ không ra hại ngươi." Nói đến đây lúc, Huyền Hoang đại đế dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ lăn lộn biển mây, cùng kia biển mây khe hở phía dưới lít nha lít nhít cửu huyền ma vật đại quân, sau đó mới ngữ khí lạnh lẽo tiếp tục nói, "Nhưng dưới mắt, bổn đế chỉ có thể trước đem thiếu ngươi phần ân tình kia để ở một bên, trước giải quyết trận này nguy hiểm toàn bộ Huyền Hoang tiên, thậm chí tại tương lai không lâu, rất có thể sẽ tác động đến toàn bộ thượng thanh giới tai họa." Nói lời này lúc, Huyền Hoang đại đế quanh thân sát khí bốc lên, mà cái này Huyền Hoang tháp giống như là cảm ứng được trên người hắn sát ý bình thường, to lớn thân tháp bốn phía lập tức cương phong lượn vòng mà lên, đem bốn phía biển mây đều xoắn nát, để phía dưới cửu huyền ma vật đại quân rõ ràng hiện tại Hứa Thái Bình trước mặt. "Đại đế thứ tội, là tiểu bối lo ngại." Đang minh xác Huyền Hoang đại đế tâm ý về sau, Hứa Thái Bình lúc này chắp tay tạ lỗi, sau đó lại một lần nữa hướng Huyền Hoang đại đế thỉnh cầu nói, "Nếu có tiểu bối có thể giúp được một tay địa phương, còn mời đại đế nói rõ." Huyền Hoang đại đế dường như cũng tại lựa chọn, vẫn chưa lập tức trả lời. Thẳng đến hắn nhìn thấy Huyền Hoang tháp bên ngoài còn lại cuối cùng hơn 100 đầu kim ô, tại kia đổ tiền kiếm trận thế công phía dưới, trong chốc lát liền lại thiếu hơn 10 đầu về sau, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Tiểu gia hỏa, làm thượng giới thiên tiên, ta chỉ cần ra tay liền sẽ đưa tới thiên kiếp, cho đến đem ta chạy về thượng giới mới thôi. Cho nên ta muốn tiếp tục ra tay, cũng chỉ có thể né qua cái thiên kiếp này điều tra, hoặc là có người có thể giúp ta chịu đựng lấy ra tay sau thiên đạo phản vệ. Cái này tị kiếp chi pháp, bổn đế vừa mới đã thi triển qua, nhưng chỉ cần ta xuất thủ lần nữa, tất nhiên lại sẽ bị kiếp lôi phát hiện, cho nên loại này phương pháp vô dụng. Thế là liền chỉ còn lại cuối cùng một loại, ngươi tới giúp ta chịu đựng lấy ra tay về sau, dẫn động thiên đạo phản vệ." Hứa Thái Bình nghe vậy, túi đầu rơi vào trầm mặc. Hắn mặc dù đoán được một chút, nhưng thật nghe được Huyền Hoang đại đế chính miệng nói ra lúc, nỗi lòng như trước vẫn là có chút khó mà bình phục. Huyền Hoang đại đế cũng không thúc giục, chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn xem. Một lúc lâu sau, thẳng đến Huyền Hoang tháp bên ngoài kim ô lại bị đồ tiên kiếm trận chém giết hơn 10 đầu lúc, Hứa Thái Bình lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Huyền Hoang đại đế. "Đại đế ngài cảm thấy, ta có mấy thành tỷ lệ có thể tiếp được này thiên đạo phản vệ?" Hứa Thái Bình một mặt nghiêm túc hướng Huyền Hoang đại đế hỏi. "Hẳn phải chết." Huyền Hoang đại đế không có chút gì do dự hồi đáp. "Đại đế ngài sẽ không để cho tiểu bối lâm vào tình thế chắc chắn phải chết." Hứa Thái Bình đón Huyền Hoang đại đế ánh mắt nhìn sang, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại mười phần chắc chắn nói. Trước đối thoại đến xem, hắn cho rằng Huyền Hoang đại đế tất nhiên đã nghĩ kỹ đối sách. Nhìn rõ chi lực mười phần mẹ cảm, Huyền Hoang đại đế thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó mới hai tay vào ngực, rất là ngữ khí rất là nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, "Nếu là bình thường thủ đoạn, dù là bổn đế để ép cảnh giới ra tay, ngươi chỉ sợ cũng không chịu nổi bất luận cái gì một đạo thiên đạo khí vận phản vệ. Nhưng nếu là có cái này một quyển sổ sinh tử, tình hình liền sẽ rất khác nhau." Nói xong, hắn đưa tay trái ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng hướng lên một phen chuyển. Một quyển đen nhánh thư tử, chống rông xuất hiện tại Huyền Hoang đại đế trên bàn tay. Đồng thời hắn một cái tay khác, xuất hiện một thanh tiểu dáng cổ pháp đao khắc. Sổ sinh tử. Đây không phải thái cổ lúc trong U Minh, có thể khống chế nhân gian sinh tử thần vật sao? Hứa Thái Bình là nghe nói qua sổ sinh tử. Trong truyền thuyết phàm là trên sổ sinh tử xuất hiện tên, chỉ cần trưởng quản sổ sinh tử U Minh chi chủ cầm đao khắc nhẹ nhàng gạch một cái kia danh tự chủ nhân liền sẽ lập tức chết, hồn rơi U Minh. Không sai, chính là kia thái cổ lúc Minh giới chí bảo, có thể trực tiếp khống chế hắn nhân sinh chết U Minh sổ sinh tử. Huyền Hoang đại đế nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng bung tay áo, đem tia đen nhánh giản sách mở ra, bày ra trước mặt mình, sau đó mười phần tỉ mỉ hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, cùng U Minh một tiểu khác chí bảo Hoàng Tuyển Thuyền tương tự, bị sổ sinh tử câu thượng tính danh người, chỉ cần không có phi thăng lên giới, vô luận hắn tu vi như thế nào mạnh mẽ, vô luận trên tay hắn nắm giữ loại nào cho bảo, thần hồn đều sẽ bị kéo vào Hoàng Tuyển, tiếp nhận U Minh phán quan xử phạt, có tội người đưa vào phương Tây vô gian địa ngục, kẻ vô tội đưa vào lục đạo luân hồi. Chương 412, sổ sinh tử, dùng sổ sinh tử đại giới. Chương 412, sổ sinh tử, dùng sổ sinh tử đại giới. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình bỗng nhiên nhướng mày, rất là hoang mang nhìn về phía Huyền Hoang đại đế nói, nếu đại đế ngài có này thần vật tại, lúc trước sao không dùng nó giết kia 8 hoàng? Hắn thấy, có sổ sinh tử bậc này thái cổ thần vật tại, đại đế đủ để một kích xóa bỏ kia 8 vị ma hoàng. Bổn quân dù lấy hao tổn một bộ tiên thể làm đại giá, tại hạ phàm thời điểm đem cái này U Minh sinh tử cùng nhau đưa vào thượng thanh giới, nhưng lại không có cách nào tại thượng thanh giới sử dụng bảo vật này. Huyền Hoang đại đế vừa nói, một bên cầm lấy đao khắc tại kia sổ sinh tử khắc xuống một cái tên, nhưng cái kia danh tự mới một khắc hạ liền bị lập tức xóa đi. Đây là vì sao? Thấy cảnh này Hứa Thái Bình, mười phần kinh ngạc. U Minh sổ sinh tử tại thượng giới lúc, không thể trưởng quản thượng giới sinh tử, tại hạ giới lúc, không thể trưởng quản thượng giới sinh tử. Lại tại thượng giới lúc, chỉ có thể từ thượng giới người điều khiển, tại hạ giới lúc, cũng tương tự chỉ có thể từ dưới giới người điều khiển. Huyền Hoang Đại Đế thu hồi đạo khắc, rất là nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe vậy Hứa Thái Bình trong lòng giật mình. Cho nên Đại Đế ngài là nghĩ để ta tới tại cái này sổ sinh tử khắc xuống kia tám hoàng tên. Hắn hướng Huyền Hoang Đại Đế xác nhận nói. Không sai. Huyền Hoang Đại Đế gật đầu cười. Nói xong hắn cầm trong tay cái kia đem đao khắc nhẹ nhàng ném Hứa Thái Bình, lại đem kia thẻ che chế sổ sinh tử nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy, để này chậm rãi phiêu lạc đến Hứa Thái Bình trước mặt. Đại Đế, nếu như vậy tùy tiện liền có thể giết chết kia tám hoàng, ngài lúc trước vì sao lại để cho ta lựa chọn? Hứa Thái Bình không có đi tiếp thời khắc đó đao cùng sổ sinh tử, mà là tiếp tục hướng Huyền Hoang Đại Đế hỏi. Chỉ cần không phải U Minh chi chủ đang thao túng cái này sổ sinh tử câu hồn giết người lúc, đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ cùng sổ sinh tử giao dịch. Huyền Hoang Đại Đế ngữ khí nghiêm túc nói. Cái gì đại giới? Cái này đại giới có thể là thân thể của ngươi tóc ra, có thể là ngươi thất tình lục dụng, cũng có thể là ngươi khí vận. Bất quá cụ thể đại giới bao nhiêu, cần phải xem ngươi muốn giết người đến định. Huyền Hoang Đại Đế hồi đáp. Ta từ Kim Lân bảng thượng được đến khí vận, phải chăng có thể dùng để cùng cái này sổ sinh tử giao dịch? Nghe vậy, Hứa Thái Bình ánh mắt sáng lên, lúc này lại hỏi. Hắn thấy trên người hắn quý giá nhất chi vật, thuộc về Kim Lân bảng tặng cho khí vận. Đương nhiên, Huyền Hoang Đại Đế nhẹ gật đầu, nhưng cái này khí vận phải chăng có thể dùng để giết tám người kia, chính là bổn quân, cũng không thể khẳng định. Có thể dùng để giao dịch là được. Hứa Thái Bình lắc đầu. Tại xác nhận Kim Lân bảng khí vận có thể dùng để cùng sổ sinh tử giao dịch về sau, hắn lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Tiểu Giang Hỏa, Kim Lân bảng khí vận, đặc biệt là ngươi làm Kim Lân khôi thủ đoạt được khí vận, đầy đủ dùng đến ngươi phi thăng lên trời ngày, như vậy vật quý giá, ngươi coi là thật nguyện ý trao đổi. Thấy Hứa Thái Bình như thế rộng rãi, Huyền Hoang Đại Đế cảm thấy kinh ngạc. Vũ Vân Đại Đế từng nói qua, khí vận là kiếm đến. Hứa Thái Bình dùng sức lay động đầu, chỉ cần ta song quyền vẫn còn, liền nhất định có thể kiếm đến phi thăng lên trời cần thiết chi khí vận. Không hối hận. Huyền Hoang Đại Đế bỗng nhiên ngồi xuống hắn kia thân hình cao lớn, như trưởng bối nhìn hài đồng bình thường, cùng Hứa Thái Bình bình thường. Không hối hận. Hứa Thái Bình dùng sức gật đầu một cái. Kỳ thật theo Hứa Thái Bình, nếu có thể coi đây là Huyền Hoang Thiên phá cục, coi như sau này rốt cuộc không kiếm được nhiều như vậy khí vận hắn cũng không hối hận. Ai? Nghe nói như thế Huyền Hoang Đại Đế bỗng nhiên thở dài một hơi. Đại Đế ngài tại sao thở dài? Hứa Thái Bình rất là không hiểu hướng Huyền Hoang Đại Đế hỏi. Bổn quân có chút hối hận rồi. Hối hận? Ngươi vừa mới phàm là trả lời có một chút do dự, bổn quân đều sẽ không chút do dự ép buộc ngươi trên sổ sinh tử khắc xuống kia tám con dệt tên, nhưng bây giờ, bổn tọa có chút hối hận. Huyền Hoang Đại Đế nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Chẳng lẽ, muốn tại cái này sổ sinh tử khắc xuống tám hoàng chi danh, trừ phải dùng khí vận cùng kia sổ sinh tử làm giao dịch bên ngoài, còn phải trả giá khác đại giới? Hứa Thái Bình lập tức phát giác được Huyền Hoang Đại Đế lời nói bên trong có chuyện, thế là suy đoán hỏi. Ngươi rất thông minh. Huyền Hoang Đại Đế nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, tại thời biến cổ, tự phương Tây Phật quốc trong tay cuối cùng một khối U Minh đại lục bị Cửu Huyền đánh nát về sau, thế gian lại vô U Minh. Cho nên từ đó trở đi bị sổ sinh tử xóa bỏ người, đặc biệt là một chút mạnh mẽ tu sĩ hoặc là ma vật hồn phách, sẽ bị phong ấn ở khắp danh người trên thân. Từ đây, khắp danh người đem thân hóa khắc khít, vận rủi quân thân, không người không quỷ không yêu bất ma, cho đến đem chỗ phong ấn hồn phách toàn bộ luyện hóa. Quá trình này, thân cùng thần, đem cả ngày lẫn đêm gặp như cối xay xay nghiền vô tận thống khổ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mà lại, chỗ phong ấn chi thần hồn càng mạnh, càng nhiều, loại thống khổ này càng sâu, càng dài. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình nhịn không được trong lòng run lên. Mà kia Huyền Hoang Đại Đế tắc ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tiếp tục nói, trừ cái đó ra, nếu ngươi phong ấn thần hồn là kia tám hoàng cùng này dưới trướng ma vật, từ ngươi phong ấn hắn chờ một khắc kia trở đi, liền đem gặp Cửu Huyền vô cùng vô tận truy sát, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nói đến đây lúc, Huyền Hoang Đại Đế lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hứa Thái Bình, sau đó hết sức trịnh trọng lần nữa hướng Hứa Thái Bình dò hỏi, cho dù là như vậy, ngươi cũng vẫn là nguyện ý sao? Hứa Thái Bình giật mình tại nơi đó, trong miệng tự lẩm bẩm, thân hóa khắc khít, vận rủi quân thân, không người không quỷ không yêu bất ma. Coi như hắn lại nghĩ như thế nào muốn trợ giúp Huyền Hoang Thiên, tại kinh khủng như vậy đại giới phía dưới, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Tiểu Giang Hỏa, nếu không nguyện, bổn quân cũng sẽ không làm có ngươi, ngươi đến lúc đó chỉ cần giúp ta vì Huyền Hoang Thiên mang bài câu. Đại Đế ngài chờ một chút. Huyền Hoang Đại Đế lời còn chưa nói hết, liền bị Hứa Thái Bình một thanh đánh gãy. Đại Đế, dùng tiểu bối suy xét một lát, đang tiểu bối phân biệt tâm ý về sau, lại làm quyết đoán. Hứa Thái Bình rất là trịnh trọng hướng Huyền Hoang Đại Đế thỉnh cầu nói. Hắn nghĩ tại làm ra quyết định trước, lại nghiêm túc ngẫm lại chính mình là có hay không nguyện ý hoặc là không nguyện ý trả giá bậc này đại giới đi cứu Huyền Hoang Thiên. Chương 413, Đạo Tâm Minh, vì sao muốn làm một con chim? Chương 413, Đạo Tâm Minh, vì sao muốn làm một con chim? Nếu như dùng sổ sinh tử đại giới, là để hắn mất đi Kim Lân bảng khí vận, Hứa Thái Bình sẽ không chút do dự đáp ứng. Tại một phương thiên địa dân chúng sinh tử trước mặt, đừng nói chỉ là Kim Lân bảng tặng cho hắn khí vận, cho dù là tăng thêm hắn tự thân khí vận, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Nếu như dùng sổ sinh tử đại giới, là để mình làm chàng bỏ mình, Hứa Thái Bình sẽ không chút do dự cự tuyệt. Hắn nguyện cư ác bên mà vì thiện, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể vì. Nếu ngay cả tự thân tính mệnh đều khó giữ được, dùng gì vì thiện? Nhưng dưới mắt hắn sở dĩ sẽ do dự, sẽ lâm vào lựa chọn, là bởi vì Huyền Hoang Đại Đế trong miệng sử dụng sổ sinh tử cần thiết đại giới, vừa lúc ngay tại giữa hai cái này. Như đáp ứng, hắn dù không đến nỗi tại chỗ bỏ mình, nhưng tiếp xuống chỗ gặp phải thống khổ cùng Cửu Huyền đối với hắn trả thù, nói là sống không bằng chết cũng không đủ. Nhưng nếu cự tuyệt, hắn lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặc dù đại giới to lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận, so với Huyền Hoang Thiên cả tòa thiên địa vận mệnh, chỉ là một người thừa nhận thống khổ sở, lại đáng là gì đâu. Hứa Thái Bình ở trong lòng thử nghiệm nói như vậy phụ. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền lại lắc đầu nói, nhưng ta con đường tu hành, chỉ sợ liền muốn như vậy dừng bước, thậm chí bởi vì bị Cửu Huyền cự thị, từ đây ta liền Thanh Huyền Tông đều hồi không được. Chớ đừng nói chi là song thành ra nguyện vọng, đi xem một chút những cái kia lên trời tiên nhân trong mắt phong cảnh. Hứa Thái Bình càng nghĩ càng là hỗn loạn. Hắn không nghĩ bỏ qua đại nghĩa, nhưng cũng không muốn bỏ xuống tư tâm, như vậy gián đoạn con đường tu hành, ra ra, ta đây là không phải rất tự tư. Nhưng Tôn Nhi là thật vất vả mới đi đến một bước này, nếu là liền như vậy từ bỏ, ta không cam tâm a. Hứa Thái Bình ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu, thần sắc trước nay chưa từng có mê mang. Ban đầu ở Thiên Hải có lúc, cho dù đối mặt kia giống như thủy triều từ trong biển tuôn ra ma vật, hắn cũng chưa từng lộ ra qua giờ phút này trời yếu ớt thần sắc. Mặc dù trước đó, Hứa Thái Bình làm ra qua rất nhiều lần liên quan đến sinh tử quyết đoán, nhưng chẳng biết tại sao, lần này sẽ trở nên gian nan như vậy. Ra ra, nếu là ngài còn tại liền tốt rồi, ngài tất nhiên khả năng giúp đỡ Tôn Nhi giải hoặc. Hứa Thái Bình hai tay mười ngón giao nhau, mà không thay đổi một lần lại một lần, đem trán hướng trên đầu ngón tay đập. Nghĩ như vậy, Hứa Thái Bình trong óc bản năng hiện ra cùng Ra Ra có liên quan một đoạn ký ức, muốn từ đó tìm ra đáp án. Có thể những này đoạn ngắn quá mức lộn xộn, hắn thậm chí không nhớ nổi cùng Ra Ra một đoạn hoàn chỉnh đối thoại. Đừng nóng nổi, từ từ suy nghĩ. Cái này lúc, Huyền Hoang Đại Đế bỗng nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng tại Hứa Thái Bình trên đầu vỗ vỗ. Mà liên tại cái này một cái chớp mắt, đến từ Huyền Hoang Đại Đế lòng bàn tay ấm áp xúc cảm, để Hứa Thái Bình trong đầu linh quang lóe lên, mười phần rõ ràng hiện ra hắn tại tuổi nhỏ lúc cùng Ra Ra một đoạn quá khứ. Kia là một cái ngày mùa thu mát mẻ buổi chiều, đã lặn về phía tây này, lưu luyến không rời đảo chạm đất bình tuyến biên giới, đem chân trời đám mây chiếu lên một mảnh huyết hồng. Lúc này bất quá 5 tuổi Hứa Thái Bình, có một con đổ đầy khoai lang tiểu trúc cái sọt, một bên Ra Ra tắc có một bó lớn tuổi khô, ông cháu hai người liền như vậy nắm tay, không nhanh không chậm đi lại tại đồng ruộng một đầu trên đường nhỏ, thỉnh thoảng nói thượng một đôi lời không quan trọng lời nói. Thái Bình a, chờ lớn lên ngươi nghĩ làm những gì nha? Chờ sắp về đến nhà lúc, Hứa Thái Bình Ra Ra đột nhiên hỏi ra rất nhiều người nhi đồng thời điểm đều nghe qua một vấn đề. Kẻ có tiền. Tiểu Thái Bình nắm thật chặt tiểu cái gùi, sau đó bật tốt lên. Hứa Thái Bình Ra Ra nghe vậy đầu tiên là cởi mở cười một tiếng, tiếp theo lắc đầu nói, kẻ có tiền có rất nhiều, trong thôn Lưu Đại Phu là kẻ có tiền, Vương Tợ Mục là kẻ có tiền, Tôn Tú Mới cũng là người có tiền, ngươi muốn làm loại kia kẻ có tiền. Tiểu Thái Bình nghiêm túc nghĩ, sau đó miệng bên trong nhỏ giọng nói lầm bầm, Lưu Đại Phu mặc dù có tiền, nhưng hắn sợ vợ, ta không thích. Vương Tợ Mục cũng có tiền, nhưng là hắn nhát gan cũng không dám đi đường ban đêm, ta không thích. Tôn Tú Mới ra mặc dù cũng có tiền, nhưng hắn mỗi ngày đều ôm yếu nói lời một câu cũng nghe không hiểu, ta cũng không thích. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình Ra Ra lại là một trận cởi mở cười to. Cái này cũng không thích, cái kia cũng không thích, ngươi ngược lại là nói cho Ra Ra, chờ lớn lên ngươi thích làm loại nào người. Hứa Thái Bình Ra Ra đống nhiên dừng bước lại, rất là nghiêm túc túi đầu nhìn về phía lôi kéo tay mình Tiểu Thái Bình. Ừm, cái này sao? Tiểu Thái Bình nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, cuối cùng nhớ kỹ một bên gãi đầu, một bên bốn phía loạn nhìn. Ra Ra, Ra Ra. Tiểu Thái Bình đống nhiên ngẩng đầu lên, dùng hắn kia ngón tay nhỏ lấy một con ngay tại trên bầu trời bay lượn chim chóc lớn tiếng nói, chờ ta lớn lên ta không muốn là người. Ta muốn làm một con chim nhỏ. Nghe vậy, Hứa Thái Bình Ra Ra đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo dở khóc dở cười lắc đầu hỏi, người không làm, vì sao muốn làm một con chim tước? Tiểu Thái Bình nghe vậy đem ánh mắt từ kia chim chóc trên tay thu hồi, sau đó vẻ mặt thành thật ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh Ra Ra nói, Lưu Đại Phu, Vương Thợ Mục còn có Tôn Tú Mới, bọn họ mặc dù đều rất có tiền, nhưng bọn hắn trôi qua không một chút nào tự tại. Nói, Tiểu Thái Bình lại là hướng bầu trời bên trong kia chỉ bay lượn lấy chim chóc dùng sức một chỉ, sau đó dùng hắn kia rất là thanh âm non nớt hưng phấn nói, bọn hắn trôi qua đều không có kia chim chóc tự tại. Ta nghĩ sau khi lớn lên, trôi qua cùng kia chim chóc giống nhau tự tại, muốn đi chỗ nào bay, liền hướng chỗ nào bay. Ai cũng ngăn không được ta. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình Ra Ra khẽ nhếch miệng, một lúc sau mới một mặt kinh ngạc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dùng tay xoa Tiểu Thái Bình đầu hỏi, Tiểu Thái Bình, bọn họ trôi qua mặc dù không được tự nhiên, nhưng sao muốn so chim chóc trôi qua càng an ổn. Không cần lo lắng tìm không thấy ăn uống chết đói, không cần lo lắng bị thợ săn cùng tiến bắt chết, càng không cần lo lắng trên trời lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện chim ưng. An ổn. Hiển nhiên, lúc ấy bất quá 5 tuổi Hứa Thái Bình còn không biết an ổn hai chữ là ý gì. Chương 414, Đạo Tâm Minh, không cầu trường sinh cầu tự tại. Chương 414, Đạo Tâm Minh, không cầu trường sinh cầu tự tại. Ra Ra. Bất quá hắn cũng không có hoang mang bao lâu liền dùng sức lay động đầu, rất là nghiêm túc dùng hắn đôi kia thanh tịnh đồng tử nhìn về phía hắn Ra Ra nói, như muốn đi địa phương không thể đi, lời muốn nói không thể nói, nghĩ làm chuyện không thể làm, muốn cứu người không thể cứu, cùng ngôi dưỡng ở trong vòng heo dê có gì khác biệt. Vừa nói vừa là dùng lực lay động đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia khủng hoảng ôm chặt Ra Ra nói, Ra Ra ta không muốn làm người như vậy. Ta không muốn Ra Ra ngài chịu khổ lúc, ta cái gì cũng làm không được. Hồi ức ở đây, Huyền Hoang Tháp bên trong Hứa Thái Bình, trong hốc mắt nước mắt đỗng nhiên giống như là không bị khống chế giống nhau chạy xuôi đi ra. Nhi đồng lúc ta, đều biết muốn làm một cái như kia chim chóc giống nhau tự tại người. Bây giờ rõ ràng lớn tuổi nhiều tuổi như vậy, có khi đó liền nghĩ cũng không dám nghĩ lực lượng, lại trở nên tựa như một cái quỷ nhát gan bình thường, liền tự thân bản tâm cũng không dám nhìn thẳng. Hứa Thái Bình một bên tự mình lẩm bẩm, một bên chậm rãi đứng dậy. Không sai, trong lòng của hắn từ vừa mới bắt đầu nghĩ đến chính là cứu người. Chỉ bất quá bởi vì kia rất nhiều lo lắng, để hắn trở nên sợ đầu sợ đuôi, không dám nhìn thẳng bản tâm của mình. Vâng. Vừa nghĩ đến đây, một đạo chỉ có như Huyền Hoang đại đế như vậy vô thượng cường giả mới có thể cảm ứng được thần hồn ba động, đột nhiên từ trên người Hứa Thái Bình khuyết tán ra tới. Đây là có chuyện gì? Kẻ này thế mà chẳng những không có bởi vì chuyện này đạo tâm bất ổn, ngược lại trở nên càng thêm thuần túy. Huyền Hoang đại đế rất là kinh ngạc. Chợt, hắn một lần nữa đứng thẳng người, ánh mắt rất là tò mò hỏi, "Hứa Thái Bình, ngươi nghĩ kỹ rồi?" "Hồi bẩm đại đế, tiểu bối nghĩ kỹ." Hứa Thái Bình dùng sức gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lại không một tia một hào mê bóng. Bổn đế không phải là nói chuyện giật gân, lần này ngươi cho dù có thể sử dụng sổ sinh tử phong ấn kia tám hoàng cùng dưới trướng hắn ma vật, sau này cần thiết tiếp nhận đại giới, vô cùng có khả năng để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, tiên lộ từ đây mà tuyệt. Huyền Hoang đại đế nhắc nhở lần nữa Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình trên thân liên tiếp xuất hiện biến hóa, để hắn đông nhiên lên quý tài chi tâm, thậm chí là có một loại hy sinh Hứa Thái Bình đem đổi lấy Huyền Hoang Thiên Thái Bình, cũng không đáng giá ảo giác. Cho nên hắn mới nghĩ đến lần nữa hướng Hứa Thái Bình xác nhận một lần. Tiểu bối suy nghĩ kỹ càng. Hứa Thái Bình lần nữa vô cùng kiên định dùng sức gật đầu một cái. Câu trả lời này, lệnh Huyền Hoang đại đế lần nữa dao động, thầm nghĩ, một cái không đến hóa cảnh tiểu bối, trên thân lại có so hóa cảnh tu sĩ còn kiên định hơn đạo tâm, không nên để hắn đến vì Huyền Hoang tiên hóa kiếp a. Chợt, hắn hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng hướng Hứa Thái Bình hỏi, "Tiểu gia hỏa, có thể hay không báo cho bổn đế, ngươi tại sao có thể quyết định?" Mặc dù không biết đạo Huyền Hoang đại đế vì sao còn tại truy vấn, nhưng đối mặt từ trên người Huyền Hoang đại đế tản mát ra kia cổ khiếp người như thế, Hứa Thái Bình cuối cùng vẫn là quyết định nói rõ sự thật nói, "Hồi bẩm Huyền Hoang đại đế, tiểu bối chỉ là nghĩ rõ ràng một điểm, đó chính là tiểu bối là rất muốn giúp một bang ta tại bạn của Huyền Hoang Thiên, còn có Huyền Hoang Thiên sống ở Cửu Huyền bóng tối phía dưới dân chúng. Chỉ là muốn giúp một bang, liền có thể vì đó trả giá lớn như vậy đại giới." Hứa Thái Bình trả lời, để Huyền Hoang đại đế càng là tò mò. "Ừm." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó hướng Huyền Hoang đại đế nghiêm túc giải thích nói, "Nếu ngay cả điểm ấy tự tại đều không có, tiểu bối tu cái này trường sinh có ý nghĩa gì? Làm một đầu, sống được lâu một chút, ở lồng vòng lớn hơn một chút heo dê. Chuyện hôm nay để tiểu bối nghĩ rõ ràng tiểu bối tu hành, có thể không được trường sinh, nhưng tự tại hai chữ tuyệt đối không thể mất." "Vâng." Nghe nói như thế, Huyền Hoang đại đế quanh thân nguyên bản đã thu liễm khí tức ba động, đột nhiên không bị khống chế mãnh liệt mà ra. Theo sát lấy, chỉ nghe hắn một tiếng cởi mở cười to nói, "Tốt một cái không vì trường sinh, chỉ vì tự tại." Nói đến đây lúc, hắn đột nhiên dùng hai tay kéo lên kia sổ sinh tử cùng đao khắc đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt, sau đó vô cùng trịnh trọng nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình đại bạn, từ giờ trở đi, toàn này Huyền Hoang Thiên trong đất tất cả ma vật chi sinh tử đều từ ngươi đến quyết đoán. Hôm nay ngươi dám vì tự tại hai chữ cứu ta Huyền Hoang Thiên con dân tại thủy hỏa, chuyện này thành về sau, ta Huyền Hoang liền dám đánh cược cỗ này chân linh chi thể, đến vì đạo hữu ngươi đưa lên một trận tạo hóa." Nghe vậy, Hứa Thái Bình ánh mắt kiên định từ Huyền Hoang đại đế trong tay tiếp nhận kia sổ sinh tử cùng đao khắc, sau đó dụng lực gật đầu một cái, nhếch miệng cười nói, "Huyền Hoang đại đế ngài nếu nói như vậy sau khi chuyện thành công, vạn bối tất nhiên sẽ hướng ngài đòi hỏi." Theo Hứa Thái Bình, nếu thật có thể trợ Huyền Hoang Thiên vượt qua kiếp nạn này, coi như Huyền Hoang đại đế cho tạo hóa lại trọng, hắn cũng nhận được lên. "Tốt." Nghe vậy, Huyền Hoang đại đế đầu tiên là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái hướng phía ngoài tháp hét lớn một tiếng nói, "Lập tức lên, các ngươi ma vật sinh tử, từ Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình đến phán." Mà theo hắn cái này phất ống tay áo một cái, nguyên bản linh kính trước chỉ có thể nhìn thấy Huyền Hoang tháp bên ngoài tình hình đám người, rốt cuộc trông thấy Huyền Hoang tháp tầng 13 bên trong tình hình. Đây chính là Huyền Hoang đại đế sao? Thế mà không hổ là thiên tiên chân linh chi thể, liền Hạo Thiên kính cũng thấy không rõ này chân thân. Lâm Viên trong điện, làm Huyền Hoang tháp tầng 13 nội tình hình hiện tại trước mặt hư ảnh bên trong lúc, ngay cả Lâm Viên điện chúng tịch cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. "Chờ một chút, Hứa Thái Bình trên tay kia cuốn sách màu đen giản còn có đau khắc, ta sao cảm thấy có chút quen thuộc." Đúng lúc này, Vô Cực Tiên ông ánh mắt đột nhiên bị Hứa Thái Bình trong tay cái kia màu đen thư tử cùng đau khắc hấp dẫn. Nói, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía đối diện Linh Nguyệt Tiên tử. Hắn thấy, hiểu rõ Hứa Thái Bình Linh Nguyệt Tiên tử, tất nhiên nhận ra vật này. Bất quá, để Vô Cực Tiên ông, còn có trong điện tố cáo tịch bên ngoài còn lại mấy tịch vô cùng kinh ngạc lúc, giờ phút này Linh Nguyệt Tiên tử trên mặt, thế mà cực kỳ hiếm thấy xuất hiện kinh dị thân sắc. Chợt không đợi đám người đặt câu hỏi, cũng chỉ nghe Linh Nguyệt Tiên tử tay chỉ Hứa Thái Bình trong tay màu đen thư tử, âm thanh run rẩy mà kinh ngạc thốt lên nói, "U Minh sổ sinh tử, bậc này tà vật, như thế nào tại Thái Bình trong tay?" Chương 415, Phán Tám Hoàng, đã là tà vật cũng là thần vật. Chương 415, Phán Tám Hoàng, đã là tà vật cũng là thần vật. Vật này thế lực khắp nơi tìm mấy chục vạn năm mà không được, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là Huyền Hoang đại đế tử thượng giới mang xuống đến. Đang lúc đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên tử lúc, ngồi ngay ngắn đại điện một tịch Thương Thuật Thiên Quân bỗng nhiên giằng giật mở miệng. Tầm mắt của mọi người lập tức lại tất cả đều rơi xuống Thương Thuật Thiên Quân trên thân. Bất quá nó đã là tà vật, cũng là thần vật. Thương Thuật Thiên Quân nói tiếp, lời này rõ ràng là nói với Linh Nguyệt Tiên tử. Đối với hạ giới tu sĩ đến nói, đó chính là tà vật, đụng cũng không thể đụng. Linh Nguyệt Tiên tử cũng không quay đầu lại dùng sức lay động đầu, sau đó nhíu mày nhìn về phía bị đại nhật kim diễm bao phủ Huyền Hoang đại đế, mang theo vài phần đoán khí hừ lạnh một tiếng nói, "Huyền Hoang đại đế ngươi đưa nó giao cho Thái Bình, đến cùng muốn làm gì?" Hai người đối thoại nghe được trong điện còn lại đám người càng thêm hoang mang. Nguyệt Trúc tiên bối, ngươi trong miệng U Minh sổ sinh tử, chính là cái kia trong truyền thuyết có thể trưởng quản một giới sinh linh sinh tử thần vật. Mặc dù trong lòng đã đoán cái 8-9 phần 10, nhưng kia Diệp Thần Sa vẫn là không nhịn được mở miệng hướng Linh Nguyệt Tiên tử xác nhận nói. "Vâng." Linh Nguyệt Tiên tử nhẹ gật đầu. đạt được xác nhận Diệp Thần Sa, còn có đối diện Vô Cực Tiên Ông chờ người, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Huyền Hoang Đại Đế thế mà đem này thái cổ thần vật từ thượng giới kéo xuống theo, cái này phải dùng thượng thủ đoạn gì đến che lấp tiên cơ? Tam Tịch Vân Hoa Thiên Quân thần sắc có chút động dung nói, so với cái này, ta hiện tại càng thêm tò mò, Huyền Hoang Đại Đế đem vật này giao cho Hứa Thái Bình là dự định làm gì? Vô Cực Tiên Ông trầm mặt, ánh mắt không nháy mắt nhìn xem trước mặt hư ảnh. Đúng vào lúc này, hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình một tay nâng lên trong tay màu đen thư tử, một tay nắm chặt cái kia đem cổ pháp đao khắc cất cao giọng nói, Huyền Hoang Thiên Chư vị dân chúng, lập tức lên, vô luận ngươi ra sao thân phận, vô luận ngươi thân ở chỗ nào, đều có thể đem trước mắt cái này tám ma đi chi chuyện ác, còn có bọn hắn để ngươi chờ sở thụ chi quất đục cùng ta nói tới. Có thể nói, có thể dùng ngôn ngữ kể ra, có thể ghi, có thể dùng giấy bút viết xuống. Không thể nói, không thể xách người, có thể ở trong lòng cùng ta thổ lộ hết. Vô luận loại kia thủ đoạn, ta đều có thể nghe được, nhìn thấy, cảm ứng được. Tại Hứa Thái Bình nói đến đây lúc, một bên Huyền Hoang Đại Đế lần nữa phất ống tay áo một cái, tám đạo đứng ở hắc sắc cự kiếm trên trôi kiếm thân ảnh, một đạo tiếp lấy một đạo xuất hiện tại hư ảnh bên trong. Đồng thời, cái này tám ma thân phận cùng xuất linh chi ma chúng quân trận tên, từng nhóm địa thư viết tại bên người của bọn hắn, chó đen, thiên hỏa ma chủng, đến từ thứ 7 ma huyền, Huyền Hoang Thiên Ma vực 8 hoàng một trong. Dưới trướng ma tướng hơn 10 người, thống soái ma quân mấy chục chi, trong đó nổi danh nhất ba chi vị quyền thần, Hát Trảo, Đỏ Mưa, Tương Sư, Thiên Hỏa Ma Chủng, đến từ thứ 7 ma huyền, Huyền Hoang Thiên Ma vực 8 hoàng một trong. Dưới trướng ma tướng 15 chi, Lạnh Xương, Thiên Hỏa Ma Chủng, đến từ thứ 7 ma huyền, Huyền Hoang Thiên Ma vực 8 hoàng một trong. Chiết Kiếm, Thiên Hỏa Ma Chủng, đến từ thứ 9 ma huyền, từng vị thừa Long Tiên kiếm tu chắc bất phàm, Huyền Hoang Thiên Ma vực 8 hoàng một trong. Giám Miêu, Thiên Hỏa Ma Chủng, đến từ thứ 9 ma huyền, từng vị Huyền Hoang Thiên Mặc gia chuyển nhân đi đêm, bây giờ là Huyền Hoang Thiên Ma vực 8 hoàng một trong. Lữ Long Mục, Thiên Hỏa Ma Chủng, đến từ thứ 9 ma huyền, từng vị Huyền Hoang Thiên Bạch Hổ quân đệ nhất chiến tướng, Huyền Hoang Thiên Ma vực 8 hoàng một trong. Trong Mưa, Thiên Hỏa Ma Chủng, đến từ thứ 9 ma huyền, từng vị U Vân Tiên trận sư Thanh Vũ, Huyền Hoang Thiên Ma vực 8 hoàng một trong. Khúc Trần, Thiên Hỏa Ma Chủng, đến từ thứ 9 ma huyền, từng vị Tuyệt Minh Thiên đệ nhất phụ sư, Huyền Hoang Thiên Ma vực 8 hoàng một trong. Cho dù là Lâm Viên trong điện đám người, cũng đều chỉ biết 8 hoàng chi danh, không biết này phía sau thân phận. Giống như là hôm nay như vậy, rõ ràng như thế thấy rõ hắn chờ tướng mạo, biết được bọn hắn ma chủng phẩm giai, thậm chí là tự ma trước nhân tộc thân phận, đều là lần thứ nhất. Như đặt ở trên chợ đen, chỉ đơn giản như vậy mấy dòng chữ, cũng chí ít có thể giá trị một kiếm tiên binh, thậm chí là thứ đẳng thần binh. Vô Cực Tiên Ông liên tục tắt lưỡi. Chắc bất phàm, Địch Đêm, Lữ Long Mục, Thanh Vũ, Khúc Trần. Cái này đều là mấy ngàn năm trước tu hành giới nổi tiếng nhân vật. Vốn cho là bọn họ đều chết tại ma tộc trong tay, không nghĩ tới a không nghĩ tới, bọn họ thế mà tất cả đều đầu nhập Cửu Uyên, thậm chí còn trở thành Huyền Hoang Thiên giết người như ngoé ma vực tám hoàng. Đang nhìn thanh những người kia bên cạnh chữ viết về sau, Diệp Thần Sa sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn biết có rất nhiều tu sĩ nhân tộc âm thầm đầu nhập Cửu Uyên, nhưng lại không nghĩ tới, ngay cả những này từng bị một phương thiên địa phục làm anh hào tu sĩ, cũng đều tự cam đoạ lạc biến thành Cửu Uyên tự ma lô đỉnh. Bất quá so sánh với coi như chấn định Diệp Thần Sa chờ người, làm cái này tám vị ma hoàng thân ảnh bị Huyền Hoang Đại Đế đưa đến Linh Nguyệt Tiên Tử trước mắt lúc, nguyên bản treo ở trên mặt nàng thấp thỏm, lập tức liền biến thành phẫn nộ. Huyền Hoang Đại Đế, ngươi không nên làm như vậy. Linh Nguyệt Tiên Tử hướng về phía trước mặt Hạo Thiên Kính ném xuống hư ảnh gầm thét một tiếng. Cái này tám hoàng từng cái khí vận tu vi ngập trời, gần như chỉ ở hai vị kia ma đế phía dưới, ngươi để Thái Bình dùng sổ sinh tử giết bọn hắn, chẳng khác nào là để hắn đi chịu chết. Không để ý trong điện đám người ánh mắt kinh ngạc, Linh Nguyệt Tiên Tử hướng về phía trước mặt hư ảnh lại là rít lên một tiếng. Nguyệt Trúc Thiên Quân, chớ có quấy rầy một chút. Diệp Thần Sa cùng Vô Cực Tiên Ông đang muốn hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi thăm đến tận cùng, lại bị Thương Thuật Tiên Quân xảy ra bất ngờ truyền âm đánh gãy. Chợt, trong điện kinh ngạc đám người, liền chỉ nghe được Thương Thuật Tiên Quân truyền âm giải thích nói, U Minh Sổ Sinh Tử rơi vào giới kia cũng chỉ có thể từ cái nào một giới tu sĩ điều khiển, đây là Huyền Hoang Đại Đế tại sao lại đem Sổ Sinh Tử giao cho Hứa Thái Bình nguyên nhân. Mà Nguyệt Trúc sở dĩ tức giận như thế, đó là bởi vì nàng biết, vô luận là ai muốn điều khiển Sổ Sinh Tử giết người đều phải trả giá ngang nhau đại giới tới giao dịch. Chương 416, Phán Tám Hoàng, hỏi tội ma hoàng chó đen. Chương 416, Phán Tám Hoàng, hỏi tội ma hoàng chó đen. Nhưng lấy Hứa Thái Bình bây giờ tu vi cùng số mệnh, có thể cùng Sổ Sinh Tử giao dịch chi vật cũng không nhiều, thật muốn giết chết kia tám ma hoàng, chỉ sợ chỉ có thể đồng quy vu tận. Nghe Thương Thuật Tiên Quân giải thích, Diệp Thần Sa chờ người cùng nhau biến sắc, lập tức rõ ràng Linh Nguyệt Tiên Tử giờ phút này vì sao tức giận như thế. Huyền Hoang Đại Đế, ta biết ngươi nghe được, cũng biết ngươi có thể nhìn ra thân phận của ta. Cái này lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. Ta hôm nay đem lời nói để ở chỗ này, nếu ta đệ tử này có chuyện bất trắc, ngươi có thể cứu Huyền Hoang Thiên một lần, ta liền có thể bị Huyền Hoang Thiên 10 lần. Coi như ngươi lại như thế nào thủ đoạn thông thiên, chân thân tại thượng giới ngươi, cũng quản không được ta. Thả ngươi, cho ta thả ngươi. Một bên Diệp Thần Sa chờ người nghe được trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn biết Linh Nguyệt Tiên Tử sau lưng bối cảnh sâu không lường được, nhưng lại chưa hề nghĩ tới, nàng lại dám uy hiếp như vậy một vị thượng giới thiên tiên. Bất quá, làm bọn hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, bị nàng mắng to một trận Huyền Hoang Đại Đế, chẳng những không có nổi giận, ngược lại ngự khí 10 phần ôn hòa đáp lại nàng, nha đầu, hóa ra là ngươi à. Bất quá ngươi coi như nói như vậy, bổn đế cũng không có khả năng đem hắn trả lại, bởi vì bổn đế chưa hề bức bách qua Hứa Thái Bình, là chính hắn đón lấy Sổ Sinh Tử. Lời này nghe được Thương Thuật Thiên Quân bên ngoài Lâm Viên các chúng tịch đều là trợn mắt hốt hoồm. Mà Linh Nguyệt Tiên Tử đang nghe lời này sau cũng là sững sờ, sau đó rất là khẩn trương xông trước mặt hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình hô to một tiếng nói, "Thái Bình, đây là có chuyện gì? Huyền Hoang Đại Đế chẳng lẽ không có nói cho ngươi, lấy tu vi của ngươi cùng khí vận, coi như có thể giết chết tám ma hoàng, sau này cũng trở nên không người không vì sao?" Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một đạo như có như không trùng vang âm thanh, Hứa Thái Bình âm thanh bỗng dưng tại Lâm Viên trong điện vang lên, "Nguyệt Trúc tỷ, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi tại đem ta mang lên con đường tu hành lúc từng dặn dò qua một câu." "Câu nào?" Linh Nguyệt Tiên tử lúc này hỏi. "Đại đạo tu hành, bỏ bản tâm, chính là bỏ hết thảy." Hứa Thái Bình hồi đáp. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên tử đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo con ngươi đột nhiên một tấm, dường như đoán được cái gì. "Nguyệt Trúc tỷ, ta cũng là hôm nay vừa mới sáng tỏ, ta tu hành bản tâm không phải là cầu kia trường sinh, mà là nghĩ cầu một cái tự tại. Phần này tự tại là đại đạo ngàn vạn, ta đạo chính là đại đạo. Phần này tự tại là gặp chuyện bất bình, ta nguyện rút đao liền rút đao. Phần này tự tại là biết rõ phải chết, ta không nghĩ quay đầu liền không quay đầu lại. Cho nên Nguyệt Trúc tỷ, hôm nay ta muốn giúp một bang ta những cái kia bạn của Huyền Hoang Thiên nhóm, ta muốn giúp Huyền Hoang Thiên những cái kia dân chúng vô tội hướng những này mà vật đòi cái công đạo." Nói đến đây lúc, hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình chậm rãi nâng lên cầm đao khắc cái tay kia, ánh mắt nhìn thẳng ngoài tháp phương xa tám hoàng bên trong một người, sau đó mới tiếp tục nói, "Cho dù hôm nay cái này một bút rơi xuống, sẽ trở nên không người không quỷ không yêu bất ma, chí ít ta đã từng tự tại sống qua một lần." Lời vừa nói ra, Lâm Viên trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là một mực đối Hứa Thái Bình mười phần không thích Chu Nhan, giờ phút này cũng đều một mặt động dung. Mà Linh Nguyệt Tiên tử thì là không nói một lời, lăng lăng nhìn xem hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình. Sau một hồi lâu, nàng mới thở phào một hơi, trên mặt chậm rãi cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Thái Bình, ngươi lớn lên." Hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình xoay đầu lại, song Linh Nguyệt Tiên tử lộ ra một cái mỉm cười. "Đi thôi, gọi phương thiên địa này tất cả tu sĩ nhìn chúng nhìn lên, như thế nào vì tự tại mà sống." Linh Nguyệt Tiên tử ánh mắt cũng lập tức trở nên kiên định lên. Hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình gật đầu mạnh một cái, sau đó quay đầu đi, một tay lấy cái kiếm màu đen tư từ mở ra. "Nguyệt Trúc, tiểu gia hỏa nếu có thể còn sống trở về, Lâm Viên các 13 tịch vị trí, để hắn đến ngồi đi." Thương Thuật Thiên Quân bỗng nhiên rất là nghiêm túc nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên tử đề nghị. Nghe vậy, Lâm Viên các bên trong chúng tịch lại là giật mình. Thứ 13 tịch mặc dù là Lâm Viên các ghế chót, nhưng tự Lâm Viên các tồn tại đến nay, mỗi một đời 13 tịch đều là không thua thủ tịch cường đại tồn tại. Đây cũng là vì sao cái này một ghế chống chỗ lâu như vậy nguyên nhân. Cho nên nghe tới Thương Thuật Thiên Quân chủ động mời Hứa Thái Bình trở thành 13 tịch lúc, bọn họ lúc này mới sẽ biểu hiện được kinh ngạc như thế. "Lão đại." Linh Nguyệt Tiên tử không có đi xem Thương Thuật Thiên Quân, ánh mắt vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh bên trong Hứa Thái Bình, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nói, hắn như thật có thể còn sống trở về, muốn để hắn đến ngồi Lâm Viên các 13 tịch, khả năng được lão đại ngài tự mình đi mời. Nghe vậy Thương Thuật Thiên Quân đầu tiên là sức sở, tiếp theo ngửa đầu cởi mở cười một tiếng, sau đó lần nữa nghiêm mặt nói, "Tốt." Hai người lần này đối thoại, để trong điện đám người lại là một trận tổn thức. "Oanh." Mà đúng lúc này, chỉ nghe được một đạo điếc tai khí nổ cho âm thanh từ hư ảnh bên trong truyền đến. Đám người nhìn chăm chú theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia Hạo Thiên kính ném xuống hư ảnh bên trong, đã mở ra sinh tử sổ ghi chép Hứa Thái Bình, đột nhiên hiện lên một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh ba động. Sau đó, một trận tiếp lấy một trận màu đen u minh chi khí, tựa như thủy triều từ kia trong sinh tử bộ mãnh liệt mà ra, càng không ngừng chui vào Hứa Thái Bình lồng ngực. Mà đứng tại sổ sinh tử phía trước Hứa Thái Bình, một mặt cố nén u minh chi khí rót vào người đau đớn, vừa dùng lực nắm chặt trong tay đao khắc hướng kia sổ sinh tử thượng một mảnh thẻ che khắc xuống một cái tên. Đi theo liền gặp hắn một tay nắm chặt sổ sinh tử, một tay giơ đao khắc, hướng phía Huyền Hoang Tháp bên ngoài hét lớn một tiếng, "Thứ bảy Ma Huyên, Ma Hoàng chó đen, ngươi có biết tội." "Ha ha 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 ha." Huyền Hoang Tháp bên ngoài một thanh hắc sắc cự kiếm bên trên, đang nghe Hứa Thái Bình quát hỏi về sau, Ma Hoàng chó đen đột nhiên một mặt khinh thường lên tiếng cười như điên. "Chỉ là sâu kiến, cũng dám hướng bổn hoàng hỏi tội." Tiếng cười ngừng về sau, Ma Hoàng chó đen sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó hai tay đột nhiên mở ra, đem một tòa huyết hà chiêu đến sau lưng nói, "Huyết hà này bên trong mỗi một bộ xương khô đều là bổn hoàng một cái mạng." Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy vô số xương khô từ phía sau hắn trong huyết hà bò lên, kia kêu rên cùng tiếng thét chói tai, tựa như là muốn đem mảnh thiên địa này sẽ rách đồng dạng. Làm xong đây hết thảy về sau, Ma Hoàng chó đen lần nữa hai tay ôm ngực, một mặt ngạo nghễ cười lạnh nói, "Đến, để bổn hoàng nhìn xem, ngươi hỏi thế nào bổn hoàng tội." Chương 417, phán tám hoàng, chỉ là sâu kiến tức giận. Chương 417, phán tám hoàng, chỉ là sâu kiến tức giận. Ma Hoàng hắc trảo sợ gì không sợ, không phải là bởi vì không sợ sổ sinh tử, mà là giờ phút này khống chế sổ sinh tử Hứa Thái Bình. Cùng bảy viên ma đế giờ phút này truyền âm với hắn một câu, một nén hương về sau, Huyền Hoang Đại Đế chân linh cùng kia bản sổ sinh tử liền sẽ cùng nhau quay về thượng giới. Nói cách khác, hắn cùng cái khác mấy vị ma hoàng chỉ cần kiên trì một nén hương, cả tòa Huyền Hoang Thiên Hạ liền muốn quy về bọn hắn thứ bảy ma huyền cùng thứ chín ma huyền chi thủ. "Hắc Trảo, vô tâm ma đế lời vừa mới ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Kẻ này không giết được ngươi, ngươi chỉ cần nhiễu tâm thần, kéo dài thời gian, chúng ta mấy cái tiếp tục phong ấn Huyền Hoang Đại Đế đại nhật kim diễm." Cái này lúc, Ma Hoàng Hắc Trảo chợt nghe Ma Hoàng Lạnh Xương truyền âm. "Biết." Ma Hoàng Hắc Trảo lạnh lùng lên tiếng, sau đó dương mắt hướng Huyền Hoang Tháp bên trong Hứa Thái Bình nhìn lại, giễu cợt một tiếng nói, "Tại sao không nói chuyện rồi? Đến a, mau tới định bổn hoàng tội." Hắn câu nói này, còn có nói lời này lúc phách lối thần sắc, xuyên thấu qua từng mặt linh kính hiện hiện tại các phương thiên địa một đám xem cuộc chiến người trước mặt. "Vô sỉ." Huyền Hoang Tháp 12 tầng lên trời trên này, Địch Mặc đang nghe Ma Hoàng Hắc Trảo kia không chút kiêng kỵ ngôn ngữ về sau, giận không kèm được ngửa đầu xông Ma Hoàng Hắc Trảo hư ảnh giống lớn một tiếng. Thái Bình, này ma lúc trước phá ta triều từ thành về sau, vì nuôi mới đúc ma đao, liên trảm bên trong thành mấy ngàn hải đồng, ngay cả trong tã lót anh hải cũng chưa từng bỏ qua. Về sau này ma càng đem bên trong thành tất cả dân chúng tay chân chặt đi, như heo dê nuôi dưỡng ở ma trong đàm, đợi hắn trở kiếm ăn. Vợ con của ta ngay tại trong đó. Thái Bình, này ma chi ác, tội lỗi chồng chất. Địch Mặc cũng mặc kệ Hứa Thái Bình là có hay không nghe thấy, đem chính mình đối cái này ma hoàng hát chào biết chi với các, một mạch kể ra đi ra. Những lời nói chi tội ác, ta đã trên sổ sinh tử đi lại. Địch Mặc tiếng nói vừa dứt, Hứa Thái Bình kia hơi có vẻ lạnh như băng âm thanh bỗng nhiên tại lên trời trên đài bầu trời băng lên. Theo sát lấy, chỉ nghe quanh một tiếng, Địch Mặc quanh thân khuyết tán ra một đoàn màu đen sát khí. Chỉ trong chớp mắt, cái này màu đen sát khí liền hóa thành một đạo cùng Địch Mặc sinh ra giống nhau như lúc, nhưng lại có một bộ vẻ giận dữ hư ảnh. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, Địch Mặc trong lòng bản năng sinh ra một cô ý niệm, cái này ta là trong lòng ta góp nhặt mấy chục năm nộ khí biến thành. Bạch. Ngay tại Địch Mặc nghĩ như vậy lúc, chỉ thấy cái kia đạo từ hắn nộ khí biến thành bóng người, đột nhiên hóa thành một đạo hắc mang, tựa như một thanh màu đen lợi kiếm giống nhau thẳng tắp xông lên trời không. Đông. Tại trầm muộn tiếng va chạm bên trong, cái kia đạo hắc mang biến mất tại đang vân đài trên không tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Cong. Ngay tại Địch Mặc có chút hoang mang vừa mới đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra lúc, đột nhiên trước mặt tỏa ra huyền hoang tháp tầng 13 hư ảnh bên trong, truyền đến một đạo trong trẻo kiếm minh thanh âm. Bạch. Theo sát lấy, cũng chỉ thấy huyền hoang tháp bên ngoài thiên khung phía trên, một đạo màu đen kiếm quang phá không mà rơi, cuối cùng lơ lửng tại khoảng cách ma hoàng hắc trảo chỉ có hơn trăm trượng trên không. Ầm ầm. Mặc dù kiếm quang lơ lửng không trung, nhưng tự kia kiếm quang bên trong mãnh liệt mà ra kiếm khí, lại tựa như thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng kia ma hoàng hắc trảo bổ tới. Càng thêm lệnh Địch Mặc cảm thấy ngạc nhiên là, nương theo lấy kia từng đợt kiếm khí đập xuống, hắn ngầm trộm nghe đến tiếng giống giận dữ của mình. Ta rõ ràng khó trách công tử sẽ hướng khắp thiên hạ thu thập kia ma hoàng hắc trảo chịu tội. Cố Khuynh Thành cái này lúc đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn xem trước mặt hư ảnh bên trong đạo kiếm quang kia nói, sổ sinh tử có thể đem chịu kia ma hoàng hắc trảo làm hại người tức giận, hóa thành đối kia ma hoàng sát chiêu. Tiểu gia hỏa, bổn đế nói không sai chứ? Huyền Hoang Tháp tầng 13, cùng Hứa Thái Bình song song mà đứng Huyền Hoang Đại Đế chậm rãi mở miệng nói, so với dùng sổ sinh tử mạnh phán sinh tử, viết thanh chịu tội về sau lại phán sinh tử, cần thiết tiêu hao khí vận cùng trả ra đại giới nhỏ hơn rất nhiều. Hỏi trước thanh chịu tội, lại đến dùng sổ sinh tử phán kia ma hoàng hắc trảo sinh tử, đây chính là Huyền Hoang Đại Đế truyền thụ cho Hứa Thái Bình điều khiển chi pháp. Đa tạ đại đế nhắc nhở. Hứa Thái Bình nói tiếng cảm ơn, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía ma hoàng hắc trảo trên không đạo kiếm quang kia nói, bất quá nếu là không có cái này miệng vấn tiên trùng, chỉ sợ muốn lên tiếng hỏi kia ma hoàng hắc trảo chịu tội, lại đem thụ hại người tức giận hóa thành sát lực, gần như không khả năng. Nếu như không có vấn tiên trùng thần lực, lấy Hứa Thái Bình bây giờ thần hồn chi lực, căn bản không có khả năng đồng thời cùng cả tòa Huyền Hoang Thiên trong đất dân chúng bù đắp nhau. Không sai. Huyền Hoang Đại Đế nhẹ gật đầu, vấn tiên trùng vốn là bổn đế năm đó tìm tới dùng để đền bù cái này sổ sinh tử thiếu hụt. Nói xong lời này, hắn đột nhiên lại hướng Hứa Thái Bình hỏi, hiện tại có mấy người hướng ngươi kể ra kia hắc trảo chịu tội? Khả năng bởi vì câu hỏi của ta quá mức đột nhiên, trước mắt trừ Địch Mặc bên ngoài, cũng không có người nào khác hướng ta kể ra kia hắc trảo tội ác. Hứa Thái Bình lắc đầu. Cũng có thể là bọn hắn không tin được ngươi, dù sao chân chính chịu kia hắc trảo chi hại dân chúng, bây giờ hoặc là chết rồi, hoặc là bị nuôi nốt ở ma quân lãnh địa bên trong. Huyền Hoang Đại Đế dường như đã sớm ngờ tới điểm này. Kia tiểu bối liền tới trước ghi lại cái này một bút. Hứa Thái Bình hít sâu một hơi, dùng sức lắc một cái tay áo, cầm trong tay đao khắc đặt ở sổ sinh tử bên trên, sau đó lại nhìn về phía một bên Huyền Hoang Đại Đế nói, làm phiền đại đế ngài phải hỏi thiên trung, đem tiếp xuống một màn này, đưa đến Huyền Hoang Thiên mỗi một vị dân chúng trước mắt, tốt để bọn hắn biết được, bọn họ trong miệng mỗi một đầu tội ác, đều có thể trở thành đâm xuyên kia ma hoàng hắc trảo lợi kiếm. Điểm này, giao cho bổ đế. Huyền Hoang Đại Đế tự nhiên sẽ hiểu Hứa Thái Bình ý đồ, tại nhẹ nhàng điểm một cái đầu về sau, đưa tay dùng sức ở một bên vấn thiên trung vỗ một cái. Làm. Theo vấn thiên trung tiếng trung vang lên lần nữa, Hứa Thái Bình trong óc có thể cảm ứng được Huyền Hoang Thiên cảnh tượng, lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. Thế là Hứa Thái Bình không do dự nữa, lúc này cầm trong tay đao khắc đặt tại sổ sinh tử một mảnh trên thẻ trúc, một bên nhanh chóng khắc chữ một bên cao giọng tuyên đọc nói, thứ bảy bên ma hoàng hát trảo. Tội ác một, tàn sát hướng từ thành vô tội hài đồng chăn nuôi ma kiếm, đem toàn thành dân chúng vô tội tay chân chặt đi nuôi vì huyết thực. Khắc hoàn tất về sau, Hứa Thái Bình nâng lên trong tay đao khắc, ngửa đầu hướng kia ma hoàng hát trảo ở chỗ đó phương vị nhìn lại, sau đó gầm thét một tiếng nói, ma hoàng hát trảo, ngươi có thể nhận tội. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ nồng đậm u minh chi khí điên cuồng tại đao khắc mũi đao hội tụ, cuối cùng hội tụ thành một giọt đen nhánh mực nước treo ở mũi đao phía trên. Ha ha ha. Mà kia ma hoàng hắc trảo đang nghe lời này về sau, đột nhiên lần nữa lên tiếng cười như điên, sau đó một mặt khinh miệt nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, bổn hoàng vô tội. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng vẫn như cũ không cho rằng Hứa Thái Bình có thể bị thương hắn, dù là đỉnh đầu đã treo một đạo kiếm quang. Cự không nhận tội, phạt. Hứa Thái Bình không nhìn kia ma hoàng hắc trảo khinh miệt ánh mắt, đột nhiên đưa cánh tay nâng lên, sau đó dùng kia mang theo mực giọt đao khắc dùng sức hướng phía ma hoàng hắc trảo ở chỗ đó phương vị phất tay một chạm. Bành! Ngay tại Hứa Thái Bình giơ đao khắc phất tay chém xuống trong nháy mắt, nguyên bản lơ lửng tại ma hoàng hắc trảo đỉnh đầu đạo kiếm quang kia, trong lúc đó mang theo một đạo chói hai tiếng xé gió, một kiếm hướng ma hoàng hắc trảo chém xuống. Chỉ là tức giận biến thành kiếm khí cũng muốn làm bị thương bổn hoàng. Nam mơ! Ma hoàng hắc trảo căn bản không có đem một kiếm này để ở trong mắt, chỉ phất ống tay áo một cái liền dùng sau lưng huyết hà đem chính mình bọc thành một con to lớn huyết cầu. Hắn thấy chính mình tòa này huyết hà, cho dù là kiếm tiên cấp bậc kiếm tu, cũng đừng hòng phá bỡ. Bạch. Mà theo một đạo tiếng xé gió nổ vang, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Địch Mặc tức giận biến thành đạo kiếm quang kia, thế mà một kiếm đem kia huyết hà tính cả ma hoàng hắc trảo cùng nhau xuyên qua. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, huyết hà băng liệt, mà trong huyết hà ma hoàng hắc trảo tắt một mặt khó có thể tin mà nhìn xem xuyên qua bộ ngực mình cái kia đạo hắc sắc kiếm băng, trong miệng lẩm bẩm nói, chỉ là sâu kiến tức giận biến thành kiếm khí, cũng có thể thương tổn được bổn hoàng. Chương 418, giết hắc trảo, ma hoàng hắc trảo ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 418, giết hắc trảo, ma hoàng hắc trảo ngươi có biết tội của ngươi không? Hô. Nhìn qua cái kia đạo bổ ra huyết hà, xuyên qua ma hoàng hắc trảo thân thể kiếm ảnh, còn có trong gió như có như không Địch Mặc gầm thét thanh âm, Hứa Thái Bình thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lại như thế nào tin tưởng Huyền Hoàng đại đế, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy đến thực tế. Hắn giờ phút này u minh chi khí sâu thể, mái tóc màu đen tăng vọt đến gót chân chỗ, tại cuồng phong gào thét bên trong bay múa. Ma hội tụ tại quanh người hắn u minh chi khí, càng là hóa thành một kiện áo khoác, bổ vào trên người hắn. Trong lúc nhất thời, Hứa Thái Bình trên thân phát tán ra uy thế, lại ẩn ẩn có sánh vai bên cạnh Huyền Hoàng đại đế chân linh chi thế. Bất quá người sáng suốt đều biết, thời khắc này Hứa Thái Bình trên thân sở dĩ có thể tản mát ra loại khí tức này, đều là bởi vì trong tay hắn u minh sổ sinh tử. Chắc hẳn chư vị vừa mới cũng đã nhìn thấy, các ngươi không cần e ngại cái này ma hoàng hắc trảo, cứ việc đem hắn chịu tội tố tại hạ. Hắn nếu có tội, ta tất phán chi. Cái này lúc, Hứa Thái Bình lần nữa tay cầm đao khắc, mượn vấn thiên trung lực lượng hướng cả tòa Huyền Hoàng Thiên gọi hàng đạo. Thần tiên lão gia. Mà lần này, cũng không lâu lắm liền có một đạo khẩn cầu thanh âm truyền vào Hứa Thái Bình trong óc, cái tên xấu xa này ta gặp một lần, thủ hạ của hắn cắt mất cha mẹ ta đầu lưỡi, chặt đứt tay chân của bọn hắn. Còn đem chúng ta Lạc Thủy thôn tiểu hải đều nốt tại trong hầm ngầm, thần tiên ca ca, chúng ta thật lâu không ăn đồ vật không uống nước có chút khát, cũng có chút đói. Thanh âm này đến từ một vị tuổi ước chừng 8-9 tuổi tiểu cô nương. Nghe được thanh âm này về sau, Hứa Thái Bình theo tiếng cảm ứng quá khứ, sau đó liền nhìn thấy một gian âm u ẩm ướt trong hầm ngầm, một đám đói đến toi thóp hài đồng, nuốt ngang lộn xộn nằm một chỗ. Tại nhóm này hài đồng trung gian, có một tên tiểu cô nương chính hai tay vỗ tay quỳ trên mặt đất, một đôi mắt to tràn đầy chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào xuất hiện tại hầm ngầm trên vách tường hư ảnh. Tiểu cô nương tuổi tác kỷ không lớn, nhưng ánh mắt thanh minh, nói chuyện vô cùng có trật tự, một mặt sớm thông minh bộ dáng, cùng khi còn bé Hứa Thái Bình hơi có chút tương tự. Mà tại nàng trên đùi, còn nằm sấp một tên 4-5 tuổi nam đồng, giống như là đang say ngủ, cũng giống là ngất đi. Thần tiên ca ca, ngươi có thể hay không trước cứu lấy chúng ta, không cần phải gấp gáp phạt hắn, trước cho chúng ta một ngụm ăn ngon không tốt. Tiểu cô nương tiếp tục hướng Hứa Thái Bình khẩn cầu đạo. Lời này đem Hứa Thái Bình hỏi được có chút trở tay không kịp, càng thêm mấu chốt chính là, hắn lúc này nhưng thật ra là cứu không được bị nhốt tại trong hầm ngầm nhóm này hài đồng. Khu khu khu. Đang lúc Hứa Thái Bình nghĩ đến an ủi tiểu cô nương một tiếng, lại đi nghe một chút những người khác đối ma hoàng hắc trảo tội ác chỉ trích lúc, nguyên bản ghé vào nữ hài trên đùi đứa trẻ kia, đột nhiên kịch liệt ho khan, cơ hồ ho khan mỗi một chiếc đều tại hổ máu. Đầu đầu ngươi nhìn thêm, không sợ ma đầu kia thần tiên ca ca đã tới cứu chúng ta lập tức liền muốn nhìn thấy cha cùng mẹ ngươi liền có thể ăn vào ngươi thích ăn nhất mỡ heo cơm. Tiểu nữ hài thấy thế gấp đến độ thẳng khóc. Mà kia tiểu nam hài tại lại ho khan hai tiếng về sau, thân thể liền tại tiểu nữ hài trên đùi cứng đờ, triệt để không có khí tức. Đầu đầu ngươi tỉnh. Tiểu nữ hài tê tâm liệt phế kêu khóc vài tiếng về sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy nước mắt nàng, đột nhiên một mặt mê mang ngửa đầu hướng Hứa Thái Bình hỏi, "Thần tiên ca ca, ngươi nói, ta đệ đã làm sai điều gì, muốn chịu loại khổ này?" Hắn rõ ràng như thế nhỏ, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, hắn làm ra cái gì? Nói đến đây lúc, tiểu cô nương đột nhiên cắn chặt môi, dùng nàng kia lóe ra lệ quang đồng tử nhìn về phía trên vách tường hư ảnh bên trong ma hoàng hắc trảo. Lại dùng kia khô gầy như nhánh cây nhỏ cánh tay, dùng sức hướng kia hư ảnh bên trong bị cắm một kiếm ma hoàng hắc trảo một chỉ, sau đó dùng nàng kia thanh âm non nớt tức giận nói, "Thần tiên ca ca, mời ngài cho ta đệ báo thù." Cũng mời ngài cho chúng ta báo thủ. Làm. Không sai biệt lắm tại tiểu cô nương nói ra lời này đồng thời, Huyền Hoang Tháp tầng 13 phía trên treo kia miệng vấn tiên trùng, đột nhiên phát ra một đạo to lớn trùng vang âm thanh. Lúc này vấn tiên trùng sớm đã cùng Hứa Thái Bình tâm cảnh tương liên. Hắn tâm cảnh ba động càng lớn, vấn tiên trùng trùng vang âm thanh liền càng lớn. Tốt. Hứa Thái Bình không có kiềm chế tâm cảnh của mình cảm xúc, tại đương 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 trùng vang âm thanh bên trong, dùng sức gật đầu một cái, trịnh trọng hướng tiểu cô nương kia đáp lại nói. Hắc. Tiểu cô nương nhếch miệng cười một tiếng, đi theo chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một đạo từ tức giận biến thành hắc sắc kiếm quang từ nhỏ cô nương đưa tay đằng không mà lên, trực tiếp xuyên thấu qua kia hầm sông vào vật tiêu. Mà tại kiếm quang này xuất hiện đồng thời, Hứa Thái Bình đã giơ tay lên bên trong đao khắc bá 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 đem ma hoàng hắc trảo lại một đạo tội ác viết tại sổ sinh tử bên trên, đồng thời trong miệng cao giọng đọc nói, thứ bảy ma nguyên, ma hoàng hắc trảo, tội ác hai. Tàn sát Lạc Thủy thôn toàn thôn, đem trong thôn hải đồng quan bắt giữ đến hầm tươi sống chết đói, lại dùng hắn chờ ban hồn đến chăn nuôi ma trùng. Lạc Thủy thôn, cái gì địa phương cấp chim cũng không có, bổn hoàng đi qua chưa? Đang cố gắng đoàn tụ huyết hạ, cũng đem trên thân đạo kiếm quang kia rút ra ma hoàng hắc trảo, đang nghe Lạc Thủy thôn ba chữ về sau đột nhiên ngẩng đầu sông Hứa Thái Bình rêu cợt một tiếng. Hứa Thái Bình không để ý đến ma hoàng hắc trảo rêu cợt, tựa như vừa mới giống nhau, trực tiếp đem cầm đao khắc cánh tay kia nâng lên, sau đó dùng đao khắc mũi đao chỉ hướng ma hoàng hắc trảo chất vấn, "Thứ bảy ma huyên, ma hoàng hắc trảo, ngươi có biết tội?" Một tiếng này, giống như lôi đỉnh, tại cả tòa Huyền Hoang Thiên nổ vang. Thời khắc này Hứa Thái Bình, trên thân bị sổ sinh tử rót vào u minh chi khí càng ngày càng nhiều, khí tức trên thân ba động cùng nguy áp, cũng cùng một bên Huyền Hoang đại đế càng ngày càng gần. Cho nên cho dù là thân là ma hoàng hắc trảo, tại đối mặt Hứa Thái Bình bây giờ uy áp lúc, rốt cuộc không có cách nào như ban đầu thong dong như vậy. Chương 419, giết hắc trảo, một vị bị xé nát ma hoàng. Chương 419, giết hắc trảo, một vị bị xé nát ma hoàng anh. Cuối cùng, hắn không thể không được điều động sau lưng thật vất vả tụ tập lại huyết hà chi lực, dùng để chống cự Hứa Thái Bình cô uy áp này. Ha 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 ha, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Tại chống đỡ Hứa Thái Bình vừa mới chất vấn âm thanh bên trong uy áp về sau, ma hoàng hắc trảo lại một lần nữa lên tiếng cười như điên, sau đó khí diễm vẫn như cũ vô cùng lớn lối nói, ngươi hỏi lại nhiều lượt cũng giống vậy. Nói đến tận đây lúc, hắn bỗng nhiên dùng sau lưng huyết hà chi lực bành một tiếng, xinh xinh đem xuyên qua hắn lồng ngực đạo kiếm quang kia chỉnh nát, sau đó hai tay vào ngực, một mặt ngạo mạn nói, bổn hoàng vô tội. Cùng Hứa Thái Bình có thể đem thanh âm của mình truyền khắp huyền hoang thiên mỗi một chỗ nơi hẻo lánh như thế, Cửu Uyên Ma Hoàng đồng dạng có thể dùng chính mình ngôn ngữ uy hiếp một phương thiên địa năng lực. Tỷ như nói cái này hắc trảo, liền có thể để mỗi một vị hắn thống trị hạ nhân tộc tù binh đang nghe hắn âm thanh về sau lòng sinh e ngại. Đây cũng là vì sao ban đầu lúc chậm chạp không ai dám hướng Hứa Thái Bình đau nhức tố hắn tội ác nguyên nhân. Bạch Hứa Thái Bình đang nghe bổn hoàng vô tội bốn chữ về sau, không chút do dự đem cầm đao khắc cánh tay kia, dùng sức hướng phía dưới vạch một cái. Bạch ngay tại trong tay hắn đao khắc hướng phía dưới vạch rơi một cái trước mắt, ma hoàng hất chảo đỉnh đầu tầng mây, đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung một cái lỗ thủng khổng lồ. Cong. Sau một khắc, tại một đạo chói hai tiếng kiếm reo bên trong, lại một đạo thô to hắc sắc kiếm quang phá vỡ huyền hoang tháp trên đỉnh đầu tầng mây, thẳng tắp hướng kia ma hoàng hất chảo bắn rơi. Đồng thời, một đạo tiểu cô nương hơi có vẻ non nớt gầm thét thanh âm, theo kiếm quang này cùng nhau tại phiến thiên địa này nổ vang. Ngươi ma đầu, giết cha mẹ ta, hại ta ấu đệ, đáng chết, đáng chết, đáng chết! Bùn hoàng ngược lại là cũng nhìn xem, nho nhỏ rơi xuống nước thôn hải đồng tức giận. Có thể hay không làm tổn thương ta mảy may. Ma hoàng hắc trảo vẫn như cũ không sợ, chỉ gặp hắn tại hét lớn một tiếng qua đi, để sau lưng kia huyết hà hóa thành một kiện to lớn huyết bào khoác lên người, cũng đột nhiên đưa tay đón không trung rơi xuống màu đen kiếm ảnh một trảo. Ầm. Chỉ một cái chớp mắt, một đạo to lớn màu đen trảo ảnh liền đem kia kiếm quang toàn bộ bắt lấy. Vâng. Nhưng vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, kia Lạc Thủy thôn tiểu cô nương tức giận biến thành kiếm quang, tựa như một đạo thẳng tắp đem kia to lớn màu đen trảo ảnh tính cả ma hoàng hắc trảo cùng nhau đâm xuyên. Ngay cả ma hoàng hắc trảo khoác trên người món kia huyết bào cũng bị hắc sắc kiếm quang bên trong phun ra ngoài kiếm khí xé rách mạng lớn. Không có khả năng. Nhìn xem lại một lần xuyên qua chính mình lồng ngực hắc sắc kiếm quang, ma hoàng hắc trảo trên mặt cao ngạo thần sắc trong nháy mắt thu lại, trong đồng tử lần thứ nhất xuất hiện thần sắc sợ hãi. Đây chính là Cửu Uyên có được thiên hỏa ma chủng ma hoàng a. Chỉ là khu khu một đạo phàm nhân lửa giận biến thành kiếm quang, liền có thể đem hắn một kiếm đâm xuyên, cái này u minh sổ sinh tử, coi là thật cường đại đến đáng sợ. Lâm Viên trong điện, khi nhìn đến ma hoàng hắc trảo lại một lần bị hắc sắc kiếm quang đâm xuyên thân thể, Tam Tịch Vân Hoa Thiên Quân nhịn không được lên tiếng kinh hô. Một bên mặt khác mấy tịch trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc kinh dị. Đối với có thể tại Lâm Viên Điện đoạt được một cái ghế bọn hắn đến nói, tự nhiên không sợ Cửu Uyên Ma Hoàng, nhưng trừ mấy vị thiên quân bên ngoài, cũng vẹn vẹn chỉ là không sợ mà thôi. Bởi vì coi như lấy tu vi của bọn hắn tiện tay đoạn, muốn giết chết một tên Ma Hoàng, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí là tính mệnh. Bây giờ nói lời này, làm thời thượng sớm. Thủ tịch Thương Thuật Thiên Quân nhìn qua trước mặt hư ảnh, cũng không quay đầu lại lắc đầu nói, làm bị thương một vị Ma Hoàng, cùng triệt để trấn sát một vị Ma Hoàng, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu. Ma Hoàng chân chính chỗ cường đại, nàng cùng Thương Thuật Thiên Quân đều rất rõ ràng, muốn dùng một hai kiếm đem bọn hắn chấn sát, tuyệt đối không thể. Thứ bảy Ma Huyên, Ma Hoàng hắc trảo, tội ác thứ ba. Liên tán trong điện đám người nghị luận gian, Hứa Thái Bình âm thanh lại một lần từ đại điện trung ương hư ảnh bên trong truyền ra. Trong điện đám người có thể rõ ràng cảm giác được, giờ phút này Hứa Thái Bình trong lời nói toát ra uy thế, so với vừa mới lại mạnh ra không ít. Xem ra kia nghe đồn là thật, khống chế sổ sinh tử người sẽ bị sổ sinh tử bên trong u minh chi khí ăn mòn phía dưới, càng lúc càng giống u minh quỷ chủ. Thương Thuật Thiên Quân nhẹ nhàng lấy tay vuốt râu, nháy mắt một cái không nháy mắt nói. Theo sát lấy, Hứa Thái Bình âm thanh lần nữa từ hư ảnh bên trong truyền ra, "Ma Hoàng Hắc Trảo, 300 năm trước, ngươi một tay bảo chế Huyền Hoang Thiên Giáng Vân Thành đổ thành thảm án, điều động ngươi dưới trướng Tam Đại Ma Quân liên tiếp đổ thành 10 ngày, bên trong thành nam nữ già trẻ vạn không còn một." Nói xong lời cuối cùng, Hứa Thái Bình lại là một tiếng quát lên, "Ma Hoàng Hắc Trảo, ngươi có thể nhận tội." Hư ảnh bên trong, đối mặt Hứa Thái Bình tiếng hét này hỏi, kia Ma Hoàng Hắc Trảo cho dù lòng có hoảng sợ, cũng vẫn như cũ một mặt điên cuồng hét lớn một tiếng nói, "Bổn hoàng vô tội." "Công." Tiếng nói vừa dứt, một đạo hắc sắc kiếm quang phá không mà rơi, một kiếm xuyên qua kia ma hoàng hắc trảo cao lớn thân thể. Một kiếm này, thấy trong điện trong lòng mọi người chấn động. Bởi vì so với vừa mới kia hai kiếm, vừa mới một kiếm này, rõ ràng mạnh hơn ba thành không thôi. Hứa Thái Bình đối sổ sinh tử điều khiển, còn có đối đơn kiện người tức giận khống chế, càng ngày càng thuần thục. Vô Cực Tiên Ông đầy mắt vẻ kinh ngạc liễu lưỡi đạo. "Không." Thương Thuật Thiên Quân lắc đầu, sổ sinh tử bậc này thần vật cũng sẽ không mặc người điều khiển, dưới mắt tình hình này, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cái này sổ sinh tử càng ngày càng thích Hứa Thái Bình. Lời này nghe được trong lòng mọi người chấn động. Thương Thuật Thiên Quân lời này nói được thẳng thắn hơn, kỳ thật chính là đang nói u minh sổ sinh tử, đối Hứa Thái Bình lên nhận chủ ý niệm. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Một bên Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc lại là cao hứng không nổi. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Thứ bảy Ma Huyên, Ma Hoàng Hắc Trảo, tội ác thứ tư. Ngay tại trong điện mấy người đang khi nói chuyện, thư ảnh bên trong Hứa Thái Bình đã tại đọc Ma Hoàng Hắc Trảo đầu thứ tư chịu tội. Giống như lúc trước, kia Ma Hoàng Hắc Trảo vẫn như cũ không nhận. Thế là lại một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, một kiếm xuyên qua này thân thể. Theo sát lấy, đầu thứ 5, đầu thứ 6, đầu thứ 7. Ma Hoàng Hắc Trảo tội trạng, một đầu tiếp lấy một đầu tội trạng bị Hứa Thái Bình nhanh chóng đọc đi ra. Trong khoảnh khắc, ba 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 hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang phá không mà rơi, liên tiếp xuyên qua kia ma hoàng hắc trảo thân thể. Chờ Hứa Thái Bình đem một đầu cuối cùng tội trạng niệm xong, ngắn ngủi trong chốc lát, ma hoàng hắc trảo kia thân thể khổng lồ phía trên, tựa như con nhím giống nhau bị hắc sắc kiếm quang cắm đầy. Nhưng dù vậy, ma hoàng hắc trảo vẫn như cũ còn sống. Hắc hắc hắc. Tại phát hiện cái này từng đạo tức giận biến thành kiếm quang, cũng không thể đem chính mình triệt để trấn sát về sau, ma hoàng hắc trảo cố nén tiên kiếm sâu thể to lớn, phát ra từng đợt âm lãnh cười quái dị. Sau đó, hắn lau một cái máu trên khóe miệng, một mặt cười gần nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Bổn hoàng nói sớm các ngươi chỉ là sâu kiến, là giết không được bổn hoàng." Thuần ma hoàng hắc trảo ánh mắt, tầm mắt của mọi người, lập tức cùng nhau rơi xuống Huyền Hoang Tháp bên trong Hứa Thái Bình trên thân. Lúc này Hứa Thái Bình chẳng những thể phách cao lớn Hứa Thái Bình, trên thân khí tức càng trở nên băng lãnh như băng, một thân khủng bố uy áp, đã không thua một bên Huyền Hoang đại đế. Thứ bảy ma huyên, ma hoàng hắc trảo, ngàn tội cũng phạt. Chỉ thấy lúc này Hứa Thái Bình, hoàn toàn không để ý tới kia ma hoàng hắc trảo khiêu khích, phối hợp trên sổ sinh tử khắc xuống như thế một hàng chữ về sau, lúc này mới ngẩng đầu lên hướng kia hắc trảo nhìn lại nói, "Đang chém." Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe vang một tiếng, Hứa Thái Bình sau lưng xuất hiện một đen một trắng hai đạo to lớn bộ xương hư ảnh. Theo sát lấy, chỉ thấy cái này một đen một trắng hai đạo to lớn bộ xương hư ảnh một người hai tay nâng một thanh kỳ dị phi kiếm, dùng một loại lạnh như băng khàn khàn tiếng nói nhìn về phía kia ma hoàng hắc trảo phương hướng nói, "Có thể chu." Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy một đen một trắng hai đạo to lớn bộ xương hư ảnh cách không một trảo, đúng là cách không đem kia ma hoàng hắc trảo một trái một phải nắm lên. Giờ khắc này, kia ma hoàng hắc trảo rốt cuộc vô pháp tiếp tục bảo trì trấn định, lúc này ngửa đầu giống lớn một tiếng, "Vô Tâm Ma Đế đại nhân, mời ngài nhanh chóng ra tay." Xoẹt. Cơ hội tại cái này ma hoàng hắc trảo tiếng nói cửa ra trong nháy mắt, đen trắng bộ xương hư ảnh một người một cánh tay dùng sức kéo một cái, liền oanh một tiếng, cách không đem kia ma hoàng hắc trảo xé thành hai nửa. Theo sát lấy, tại linh kính trước đám người tràn đầy ánh mắt kinh ngạc bên trong, ma hoàng hắc trảo cố kia thân thể tiếp tục bị đen trắng bộ xương cách không đối xé, đem hắn trên người huyết đục một khối tiếp lấy một mảnh đất xé mở, giống như là tại xé một tấm giấy. Cho đến đem kia ma hoàng hắc trảo thân thể triệt để xé nát thành từng khối huyết đục, kia đen trắng bộ xương lúc này mới dừng tay. Một vị ma hoàng liền như vậy bị xé rồi. Lâm Viên trong điện, Vô Cực Tiên Ông một mặt khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên tiếng nói. Chương 420, giết hắc trảo, in dấu xuống lần ấn nhự thân đạo u minh. Chương 420, giết hắc trảo, in dấu xuống lần ấn nhự thân đạo u minh anh. Ngay tại kia ma hoàng hắc trảo thân thể bị cách không xé nát sau một khắc, kia một chỗ thịt nát bên trong đống nhiên bay ra một đạo màu đen trảo ảnh, sau đó trảo ảnh bên trong xuất hiện một tấm mặt quỷ. Xoẹt. Thấy thế, Hứa Thái Bình cầm trong tay đao khắc tại ma hoàng hắc trảo tên thượng bạch một cái, đem cái kia danh tự từ đó mở ra. A. Chỉ một thoáng, cái kia màu đen trảo ảnh thượng mặt quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ầm. Đi theo, kia trảo ảnh mặt quỷ sau lưng, chống rông xuất hiện một con tái nhật bàn tay lớn, một tay lấy nải nắm chặt. Cuối cùng, tái nhật bàn tay lớn cùng kia trảo ảnh mặt quỷ, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đây mới là sổ sinh tử đáng sợ nhất chỗ, nó chẳng những có thể giết ngươi, còn có thể thu ngươi nguyên thần, đem ngươi vĩnh viễn phong ấn tại u minh, chịu kia vô tận cực hình nỗi khổ. Dù là ngươi là ma hoàng, ngươi là thiên hỏa ma chủng cũng không được. Khi nhìn đến một màn này về sau, Lâm Viên các bên trong linh nguyệt tiên tử tự lẩm bẩm một câu. Một bên đám người nghe vậy đều là biến sắc. Không đúng. Nghe nói như thế Diệp Thần Sa lắc đầu, bây giờ u minh đã hủy, bị sổ sinh tử xóa bỏ về sau, không nên trực tiếp luân hồi chuyển thế sao? Nói lấy hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên linh nguyệt tiên tử, sau đó tiếp tục hỏi, Nguyệt Trúc Thiên Quân, ma chủng không vào luân hồi, vậy cái này ma hoàng hắc trảo tiếp xuống nên sẽ tại thứ bảy ma huyền trọng sinh mới đúng, như thế nào sẽ bị phong ấn? Linh nguyệt tiên tử không có trực tiếp trả lời, mà là phất ống tay áo một cái, để Hạo Thiên kính ném xuống hư ảnh hiện ra giờ phút này Hứa Thái Bình hình tượng. Chật, trong điện đám người vô cùng ngạc nhiên trông thấy, kia ma hoàng hắc trảo ma chủng nguyên thần biến thành trảo ảnh mặt quỷ, giờ phút này thỉnh lĩnh xuất hiện tại Huyền Hoang Tháp tầng 13. Đồng thời cái này trảo ảnh mặt quỷ, giờ phút này tựa như là một khối nung đỏ bàn ủi, bị kia tái nhật bàn tay lớn dùng một ngón tay một chút xíu đẩy lên Hứa Thái Bình trước mặt. Huyền Hoang Thiên thứ 7 ma huyền, ma hoàng hắc trảo. Đã chu, in dấu xuống này ấn. Hắc trảo thần hồn đem bị vĩnh phong như thần. In dấu xuống này ấn. Như thần đã u minh. Không in dấu này ấn. Sổ sinh tử khắc chọn hắn chủ, bị phong nguyên thần quy về nơi xa. Tại như bàn ủi trảo ảnh xuất hiện lúc, kia một đen một trắng hai đạo bộ xương hư ảnh một trái một phải đứng ở kia trảo ảnh hai bên, cũng một người một câu thay nhau nói. Hư ảnh bên trong cái này đen trắng bộ xương đối thoại, nghe được Lâm Viên trong điện đám người sững sờ. Chẳng lẽ nói, điều khiển sổ sinh tử người cần phải dùng tự thân đến phong ấn ma vật ma chủng cùng nguyên thần. Thấy cảnh này Diệp Thần Sa trong lòng giật mình, có chút khó có thể tin đạo. Vâng. Nếu mày linh nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Từ khi U Minh Tiên tại hạ giới sau khi vỡ vụn, mỗi một đời sổ sinh tử truyền nhân, nếu muốn vận dụng sổ sinh tử lực lượng, liền nhất định phải lấy bản thân phong ấn xóa bỏ nhân thần hồn. Nếu là tu sĩ tầm thường thần hồn cũng là có tốt, nhưng nếu là ma chủng nguyên thần lời nói, một khi áp chế không nổi liền cực dễ dàng điên dại, trở nên không người bất ma. Trọng yếu nhất này con đường tu hành, vô cùng có khả năng như vậy đoạn tuyệt. Thương Thuật Tiên Quân thở dài nói. Nghe hai người giải thích, Diệp Thần Sa lập tức trong lòng giật mình, trong lòng tự lẩm bẩm một câu nói, khó trách Nguyệt Trúc tiền bối như vậy phản đối Thái Bình huynh đệ điều khiển sổ sinh tử. Hắn cuối cùng đã rõ ràng Linh Nguyệt Tiên tử lúc trước vì sao như vậy thất thố. Đồng thời hắn cùng trong điện đám người, cũng cuối cùng đã rõ ràng lúc này Hứa Thái Bình đến tột cùng là ôm loại nào quyết tâm hướng kia tám hoàng hỏi tội. tiếp xuống mới là lớn nhất khảo nghiệm, như Thái Bình có thể phong ấn lại cái này Hắc Trảo Ma chủng nguyên thần lại sẽ không bị phản vệ, kia có Kim Lân bảng khí vận ép thân hắn, là có khả năng tại tám hoàng ma chủng hồn ấn ép thân tình hình hạ sống sót. Linh Nguyệt Tiên Tử hai tay vòng ngực tự lẩm bẩm một câu. Hắn lúc này, trên mặt thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nghe nàng tiểu nói này, trong điện đám người cũng đều không nói nữa, từng cái đồng dạng thần tình nghiêm túc nhìn về phía trước mặt Hạo Thiên kính ném xuống hư ảnh. Mà lúc này kia linh kính ném xuống hư ảnh bên trong, Hứa Thái Bình tại đối mặt kia như lung đỏ bàn ủi ma chủng nguyên thần lúc, thần sắc không có chút nào gợn sóng. Tự làm ra quyết đoán một khắc kia trở đi, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đón lấy, liền gặp hắn không có chút nào cảm xúc đem trên người quần áo chút bỏ, ánh mắt nhìn thẳng kia như lung đỏ bàn ủi Hắc Trảo ma chủng nguyên thần. Hứa Thái Bình, ngay tại kia tái nhận bàn tay lớn ngón tay, sắp đem kia như bàn ủi Hắc Trảo nguyên thần đẩy lên Hứa Thái Bình trước mặt lúc, một mực không nói chuyện Huyền Hoàng đại đế, đột nhiên một tay lấy kia tái nhận bàn tay lớn cổ tay bắt lấy, khiến cho không thể tiếp tục hướng phía trước. Ta đưa thần hồn của ngươi rời đi Huyền Hoàng tháp. Huyền Hoàng đại đế giọng nói vô cùng vì nghiêm túc nói. Vì sao? Hứa Thái Bình có chút không hiểu nhìn về phía Huyền Hoàng đại đế. Bổn đế đột nhiên cảm giác được, đối với toàn bộ thượng thanh giới nhân tộc mà nói, ngươi sinh tử có thể muốn so Huyền Hoàng thiên tồn vọng quan trọng hơn. Huyền Hoàng đại đế ngữ khí vẫn như cũ cực kỳ nghiêm túc. Có thể được đại đế thưởng thức là tiểu bối vinh hạnh. Hứa Thái Bình rất là ung dung xông Huyền Hoàng đại đế cười một tiếng, sau đó lần nữa ánh mắt nhìn về phía kia chỉ tái nhợt bàn tay lớn, nói tiếp, nhưng tiểu bối nếu ngay cả bản tâm đều thủ không được, chỉ sợ không cần bị cái này hồn ấn phản vệ, liền sẽ tự tuyệt con đường tu hành. Nghe vậy, Huyền Hoàng đại đế chỉ là không nói một lời nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình nói tới điểm này, hắn như thế nào không biết. Chỉ bất quá hắn sợ dĩ lần nữa khuyên can Hứa Thái Bình, không phải là thật là cảm thấy hắn sau này đối thượng thanh giới nhân tộc hữu dụng, vẻn vẹn chỉ là đối Hứa Thái Bình động lòng chắc ẩn, không muốn nhìn thấy này vị diện lâm tuyệt cảnh như cũng không bỏ bản tâm tiểu bối chết. Thôi được. Sau một hồi lâu, Huyền Hoàng đại đế cuối cùng vẫn là buông lòng tay ra. Trên đời này cực ít có người có thể làm được đến chết không bỏ bản tâm, quang chỉ là vì điểm này, bổn đế liền không thể không thành toàn ngươi. Huyền Hoàng đại đế ngữ khí hết sức trịnh trọng gật đầu một cái. Đa tạ đại đế thành toàn. Hứa Thái Bình nét miệng cười một tiếng, sau đó lần nữa nhìn về phía kia Hắc Trảo nguyên thần biến thành bàn ủi đi theo thần sắc thản nhiên đối kia tái nhợt bàn tay lớn nói, còn mời ngài đem này ấn in dấu tại tiểu bối cánh tay trái, cũng tốt cho còn thừa bảy vị ma hoàng trở lại vị trí. Kia tái nhợt bàn tay lớn tựa như thật nghe hiểu Hứa Thái Bình lời nói bình thường, thúc đẩy kia Hắc Trảo bàn ủi ngón tay thoáng hướng Hứa Thái Bình cánh tay trái chỗ xê dịch một chút, sau đó mới tiếp tục đem này đẩy lên Hứa Thái Bình trước mặt. Chờ kia Hắc Trảo bàn ủi sắp áp vào Hứa Thái Bình trên cánh tay trái lúc, kia tái nhợt cánh tay bỗng nhiên dừng lại một chút, dường như đang chờ đợi Hứa Thái Bình cuối cùng xác nhận. Làm phiền. Hứa Thái Bình gật đầu mạnh một cái. Đùng. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy kia tái nhợt bàn tay lớn ngón tay dùng sức đem kia Trảo ảnh mặt quỷ biến thành bàn ủi hướng Hứa Thái Bình cánh tay trái để ép. A. Dù là Hứa Thái Bình tâm tính lại như thế nào kiên định, làm kia Hắc Trảo ma chủng nguyên thần biến thành bàn ủi in dấu tại hắn trên cánh tay trái lúc, hắn vẫn là bị đau đến phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Sở dĩ như thế đau đớn, đó là bởi vì cái này bàn ủi thiêu đốt không phải nhục thân, mà là thần hồn. Chịu đựng, Thái Bình. Lâm Viên trong điện, Linh Nguyệt Tiên Tử đang nghe Hứa Thái Bình một tiếng này thống khổ sau khi hét thảm, lại một lần nữa thất thố giống to ra tay.